Chương 176, rốt cục xem là trùng hay là long. Đối phó Vu gia, Diệp Dương Thành không muốn tự mình ra tay, dù sao hắn đã có 4 linh mục, rất nhiều chuyện đã không cần hắn tự mình đi làm. Tựa như chuyện của Vu gia lần này, tuy Diệp Dương Thành tức giận Vu gia chủ nổ súng bắn Triệu Dung Dung, nhưng hắn cũng không muốn đích thân xử lý, mà đem chuyện này giao cho Đường Thái Nguyên, để hắn đi gạt bỏ thành viên nòng cốt của Vu gia. Về phần những tinh nhuệ Vu gia, đã không còn Vu gia che chở, chờ đợi bọn hắn chỉ còn con đường ăn cơm tù mà thôi. Để Đường Thái Nguyên chạy tới rừng tùng phía bắc trấn Đại Giang, Diệp Dương Thành gọi về Triệu Dung Dung, hắn nằm úp sấp trên giường trong phòng ngủ, hưởng thụ nàng mát xa, đột nhiên hắn cảm thấy được mình sa đọa, càng ngày càng hiểu được hưởng thụ. Tổ 1 phụ trách bảo vệ đường số 3, tổ 2 phụ trách bảo vệ đường số 1, tổ 3 phụ trách bảo vệ đường số 2, những người còn lại theo tôi cùng nhau đi vào. Trần Thiếu Thanh chạy tới trấn Đại Giang, đồn công an các nơi đều đã hưởng ứng mệnh lệnh phái ra toàn bộ cảnh lực, đem cảnh lực dựa theo tiêu chuẩn 30 người một tổ chia làm 28 tổ, bố trí ở mấy con đường chính ở phía bắc, Trần Thiếu Thanh dẫn theo hơn 750 cảnh lực hướng rừng tùng thẳng tiến. Mà vào lúc này thành viên Vu gia đến trợ giúp cũng đã có mặt, bên ngoài rừng tùng có hơn 800 người bao vây, đang nhìn chằm chằm vào bên trong rừng, nhưng không ai dám can đảm xông vào. Đại Hổ, anh đi bên kia điều ra 100 người, theo tôi vào lục soát. Con thứ hai của Vu gia chủ đứng bên ngoài rừng, thần sắc liên tục biến đổi, rốt cục phải cắn răng truyền lệnh, khu rừng tùng trước mắt chẳng khác gì lối vào địa ngục trong mắt Vu gia hiện tại. Dạ. Đại Hổ là một nam tử hơn 40 tuổi, nghe được mệnh lệnh liền gật đầu đáp, quay lại hô. Lục Tử, Tiểu Ba, Bao Nha, mang theo người đi vào lục soát. Dạ. Lại có ba nam tử lên tiếng đáp, mệnh lệnh được truyền xuống, rất nhanh 100 tay đấm chẳng khác gì cảm tử quân được điều ra, cùng mở khóa an toàn súng lục. Đi theo sau lưng con thứ hai của Vu gia chủ bắt đầu tiến vào trong rừng tùng. A! Đông nhiên vang lên tiếng hét thảm, người của Vu gia vây quanh ngoài rừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngay sau đó bọn hắn nghe được tiếng hô kinh hãi của Đại Hổ. Nhị thiếu gia! Vu gia dốc toàn bộ lực lượng, nhưng đã chú định đêm nay họ phải hủy diệt ngay trong khu rừng tùng này. Sau khi nhị thiếu gia phát ra tiếng hét thảm thiết, chưa đầy 3 phút thời gian kể cả Đại Hổ đều không có người nào thoát khỏi Đường Thái Nguyên miểu sát. Chỉ vài phút thời gian, tinh nhuệ Vu gia lâm vào cục diện như rắn mất đầu, đúng ngay lúc này Trần Thiếu Thanh rốt cục mang theo đại đội cảnh lực xuất hiện cách rừng tùng chưa đầy 300 thước, nhìn thấy đám người đông đúc ngoài rừng, Trần Thiếu Thanh tinh thần rung lên, quát to một tiếng. Các anh đã bị bao vây, lập tức bỏ vũ khí xuống hai tay ôm đầu. Phanh phanh phanh. Trần Thiếu Thanh đã xem nhẹ một điều, tinh nhuệ Vu gia cũng không phải lưu manh bình thường, đều từng được huấn luyện chuyên nghiệp. Khi bọn hắn nghe được tiếng bước chân sau lưng thì đã chuẩn bị kỹ càng. Giờ phút này nghe Trần Thiếu Thanh tự báo thân phận, làm sao còn khả năng do dự. Trong phút chốc tiếng súng vang thành một mảnh. Sự tình làm được thế nào? Diệp Dương Thành cho xe chạy tới quốc lộ 104 ngoài trấn Đại Giang, Đường Thái Nguyên lập tức nhảy lên xe, liền nghe hắn hỏi. Vu gia đang đối chiến với công an huyện Ôn Nhạc. Đường Thái Nguyên nói. Trước khi tiểu buộc rời đi đã động chút tay chân, súng của Vu gia nhiều lắm bắn được thêm 2 phát sẽ nổ. Không sai. Trên mặt Diệp Dương Thành lộ ra nụ cười thản nhiên. Khẽ gật đầu, dơ ga, hướng biệt thự Vu gia bên khu Long Khẩu chạy tới. Rạng sáng hôm sau, đầu đề tin tức báo thành phố Khánh Châu chính là bài viết gia tộc xã hội đen trồi lên mặt nước, chính là xí nghiệp nổi danh thành phố Khánh Châu. Bên dưới đầu đề còn chú thích, đêm qua, phân cục công an huyện Ôn Nhạc tập hợp gần ngàn cảnh lực, đương trường bắn gục 129 thành viên xã hội đen, thành công bắt được 707 thành viên, đương trường thu được 843 khẩu súng lục được cải trang, thuộc cảnh dụng cùng súng lắp ráp, gần vạn viên đạn chuyên dụng, thành công xóa sạch Hưng Khẩu xã đoàn thế lực ngầm hoành hành khu Long Khẩu, huyện Ôn Nhạc, huyện Ung Gia. Trong bài viết đưa tin chi tiết, ý tứ đại khái chính là tân nhậm phó cục trưởng phân cục huyện Ôn Nhạc đồng chí Trần Thiếu Thanh nhận được dân chúng cử báo, có mấy trăm hung đồ cầm súng tụ tập ở phía bắc rừng tùng trấn Đại Giang, đồng chí Trần Thiếu Thanh không chút sơ sẩy, ôm tín niệm bảo hộ nhân thân tài sản an toàn cho quần chúng, phái ra tiểu đội cảnh lực đi điều tra tình huống, vừa khẩn cấp thông chi các đồn công an trong huyện Ôn Nhạc điều động cảnh lực chuẩn bị sẵn sàng. Theo sau tiểu đội cảnh lực tra rõ tình huống truyền về tin tức, báo cáo tin tức là sự thật, đồng chí Trần Thiếu Thanh nắm vững thời cơ, mang theo gần 700 công an nhân dân, đội viên hiệp cảnh, nhân viên bảo an đến hiện trường, theo sau triển khai cuộc đọ súng kịch liệt cùng thế lực xã hội đen, đồng chí Trần Thiếu Thanh đầu tàu gương mẫu bắn gục 6 gã thành viên ác thế lực dùng súng chống lại lệnh bắt, cuối cùng bị bắn trúng ngã trong vũng máu. Ngồi trong phòng làm việc của mình, đọc báo đưa tin hôm nay, Trần Thiếu Thanh theo bản năng nết môi nở nụ cười. Cái gì mà bắn trúng 6 gã tội phạm bị thương đây? Tối hôm qua khi hắn nhìn thấy đối phương nổ súng là luống cuống hạ lệnh tìm chỗ tránh né, bởi vì hỗn loạn còn có vài đội viên hiệp cảnh thiếu chút nữa bị bắn chết. về sau cũng không biết chuyện gì xảy ra, tiếng súng dày đặc dần dần giảm bớt, lúc này Trần Thiếu Thanh mới hạ lệnh dẫn đội công an vào tới. Thẳng đến khi công an cầm súng uy hiếp nhóm tội phạm vung tha chống cự, Trần Thiếu Thanh mới ngạc nhiên phát hiện, súng của đối phương bị vỡ nỏng, không ít người bị thương, càng kỳ quái hơn chính là sở dĩ Trần Thiếu Thanh bị súng bắn trúng cánh tay, là bởi vì một công an quá khẩn trương nên súng bị cướp cỏ. Nhưng bất kể nói như thế nào, một cuộc chiến đêm qua ở phía Bắc Trấn Đại Giang, Trần Thiếu Thanh xem như hoàn toàn nổi tiếng, hơn nữa còn xóa sạch một đội ngũ ác thế lực ngầm, công lao thật lớn. Vừa lúc chuyện này có thể đem ra lợi dụng, thay đổi lực chú ý của truyền thông, một ít vụ án phát sinh đoạn thời gian trước tới bây giờ còn chưa điều tra được rõ ràng đâu. Trần Thiếu Thanh ngồi trong phòng làm việc của mình, đọc báo, miêu tả bản thân mình như một anh hùng tái thế, không ngừng cười hắc hắc, tâm thần khuấy động. Mà lúc này Diệp Dương Thành lại đang nhíu mày, bộ dáng suy nghĩ sâu xa. Chủ nhân, ngài đã giúp quá mức. Sáng sớm Dương Đằng Phi gọi điện cho hắn, tuy rằng trong lời nói tràn đầy ý cung kính, nhưng làm Diệp Dương Thành có chút mất hứng. Nếu chủ nhân không muốn bị bại lộ, nên dừng lại việc trợ giúp tiểu Trần cục trưởng, một hai lần không sao, ba bốn lần sẽ bị người nghi ngờ. Diệp Dương Thành hiểu được ý tứ của Dương Đằng Phi, nhưng trong lòng hắn chỉ nghĩ giúp bạn của mình, trên thực tế hắn chưa từng suy nghĩ qua trợ giúp Trần Thiếu Thanh sẽ có bao nhiêu hậu quả. Thấy Diệp Dương Thành trầm mặc không lên tiếng, Dương Đằng Phi nhẫn mại nói. Hiện tại dừng lại còn kịp, nếu còn tiếp tục thêm vài lần, một khi bị người có ý chí chú ý, tình huống của tiểu Trần cục trưởng sẽ vô cùng quỷ dị. Nếu tìm hiểu được nguồn gốc, như vậy chủ nhân ngài. Nói nghe suy nghĩ của ngươi đi. Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, thản nhiên nói. Chuyện này ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào mới tốt? Theo lão bộ nghĩ đến, nếu là long, đi tới chỗ nào cũng sẽ bay, là trùng, đến nơi nào cũng là trùng, dù chủ nhân dùng toàn lực trợ giúp hắn, cũng không cách nào giúp hắn chân chính lớn lên. Dương Đằng Phi châm chước nói. Huống hồ tiểu Trần cục trưởng rời khỏi sự giúp đỡ của ngài, chưa chắc sẽ không có hy vọng lên trước. Theo lão buộc cẩn thận quan sát biểu hiện của hắn, biết tròn biết méo, hắn khuyết thiếu không phải sự trợ giúp của ngài, mà là một hoàn cảnh ma luyện giúp hắn lớn dần. A, nói tiếp đi. Diệp Dương Thành dần dần có chút hiểu ra, lời nói của Dương Đằng Phi làm cho hắn cảm thấy sáng sủa. Làm như đã nhận ra ngữ khí của hắn đã chuyển biến, Dương Đằng Phi thở phào nói tiếp. Vụ án tối hôm qua cho hắn một lần cơ hội, hiện tại tư lịch của hắn không nhiều, nhưng có công lao đêm qua, có thể điều nhiệm làm cục trưởng phân cục ở nơi khác. Nếu chủ nhân cảm thấy chuyện này có thể, lão bộ sẽ chuẩn bị săn cho hắn, điều hắn sang địa phương khác đảm nhiệm cục trưởng phân cục, xin chủ nhân hãy định đoạt. Diệp Dương Thành không vội vã làm ra quyết định, mà gõ nhẹ lên bàn, phát ra từng đợt tiếng vang thật tiết tấu, ước chừng hơn nửa phút sau hắn mới hít sâu một hơi, nói. Vậy điều hắn ra ngoài đi, ta có tin tưởng đối với hắn. Dạ, lão bộ đã biết. Lúc này Dương Đằng Phi gật đầu đáp ứng, lễ độ cung kính, hắn lại không vội vã cúp điện thoại, mà nói tiếp. Còn có một việc lão buộc cảm thấy chủ nhân nên hay biết. Chuyện gì? Diệp Dương Thành nhướng mày. Về bạn học trung học của ngài, Lưu Tuyết Oánh. Chương 177, dẫn sói vào nhà. Lưu Tuyết Oánh. Diệp Dương Thành không khỏi nhíu mày, hỏi. Nàng xảy ra chuyện gì? Ngày hôm qua nàng đến văn phòng tìm lão buộc. Dương Đằng Phi tựa hồ có chút cổ quái nói. Nói là lão buộc không bị trừng phạt trong hành động thanh tẩy của ngài, cảm thấy được lão buộc là một quan tốt, cầu lão buộc giúp nàng sửa lại một oan án. Cụ thể là oan án gì? Diệp Dương Thành cau mày hỏi. Ngươi nói xem. Dạ chủ nhân. Dương Đằng Phi lễ độ cung kính đáp, theo sau liền mở miệng nói. Sau khi lão buộc tiễn nàng về, đã đi lấy tài liệu án kiện kia đọc qua, phát hiện không ít điểm đáng ngờ. Cha của Lưu Tuyết Oánh là lao bản một xí nghiệp tư doanh của Trấn Hồng Liễu huyện Ôn Nhạc, giá trị xí nghiệp ước chừng 2.000 vạn, mà tài sản cá nhân hắn không tính cổ phần xí nghiệp đại khái chừng 200 vạn. Nói tới đây Dương Đằng Phi tạm dừng chốc lát. Tổ chức lại ngôn ngữ mới nói tiếp. Vào cuối năm kia, cha của Lưu Tuyết Oánh cùng một người bạn hợp tác mở một xưởng nhỏ chế tạo công tắc, do cha của nàng toàn quyền phụ trách, nhưng cha của nàng lại gọi người nhà đến cùng nhau quản lý, mới mở chưa được một tháng thời gian, đã xuất hiện chuyện ngụy tạo nhãn hiệu đã đăng ký của người khác, sản xuất sản phẩm kém chất lượng, bị Cục Công an huyện Ôn Nhạc, Cục Công thương cùng những ngành tương quan liên hợp niêm phong, vài tội cộng lại cha của nàng bị phá xử tù có thời hạn 8 năm. Bồi thường cho người bị xâm phạm nhãn hiệu tổng cộng 475 vạn đồng. Ách! Không đợi Dương Đằng Phi nói hết lời, Diệp Dương Thành đã ngắt lời hắn, nói. Một xưởng nhỏ, giả mạo nhãn hiệu mà thôi, có nghiêm trọng như vậy sao? Vấn đề không chỉ như vậy. Dương Đằng Phi nói. Ngoại trừ cha của nàng bị hình phạt, người nhà của nàng, chú bác của nàng tham dự quản lý trong xưởng đều bị vào tù, chỉ riêng đối tác của xưởng tránh một kiếp, theo lời của Lưu Tuyết Oánh đã nói với lão buộc hôm qua. Bản án của pháp viện cùng tài liệu phạm tội mà công an cung cấp hoàn toàn không hợp. như vậy lúc trước vụ án cứ kết thúc như thế. Lưu Tuyết Oánh nói với Lão Buộc, mặc dù trong xưởng có cổ phần của cha nàng, nhưng công tác quản lý nhà máy là do đối tác của cha nàng xử lý. Dương Đằng Phi nói, thậm chí cha của nàng chưa từng tham dự công tác quản lý nhà máy bao giờ, càng không cần nói có người nhà của nàng can dự vào. Hơn nữa sau khi cha nàng xảy ra sự cố, đại cổ đông của xí nghiệp mà cha nàng có cổ phần đã ra mặt lấy giá cả 300 vạn mua đi cổ phần giá trị hơn 700 vạn của cha nàng trong xí nghiệp. Kháo! Nghe đến đó, Diệp Dương Thành làm sao còn không biết là chuyện gì xảy ra, nhịn không được mắng một câu, nói. Đây không phải rõ ràng là hãm hại sao? Quan tòa hạ phán quyết là người ngu a. Vụ án là do Pháp viện huyện Ôn Nhạc thẩm phán. Dương Đằng Phi cười khổ nói. Mà quan tòa thẩm phán án kiện kia, đã bị chủ nhân ngài. Quả nhiên không phải người tốt. Diệp Dương Thành có chút không kiên nhẫn nói. Chuyện này ngươi xem rồi xử lý đi, mặt khác tiếp tục chú ý xem còn đoán án nào khác nữa hay không, làm hết sức mà thôi. Dạ, chủ nhân. Nghe được chỉ thị, Dương Đằng Phi hiểu mình nên xử lý như thế nào, lập tức gật đầu, sau đó mới cúp điện thoại. Kết thúc cuộc nói chuyện với Dương Đằng Phi, Diệp Dương Thành có chút đau đầu nhu nhu huyệt thái dương, Lưu Tuyết Oánh. Có thể giúp thì giúp thôi. Dù sao từng là bạn học. Huống hồ cho dù Dương Đằng Phi giúp gia đình nàng sửa sai oan án, nhưng nàng cũng không biết mà cảm kích Diệp Dương Thành, sẽ không vì chuyện này mà có liên hệ gì với nhau. Chân chính là hắn cảm thấy đau đầu là chuyện của Nhung Cầu. Diệp Dương Thành tránh né Lưu Tuyết Oánh còn không kịp, nói thật hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm với nàng, chỉ có chút tình nghĩa bạn học cũ mà thôi, ngoài ra cũng không còn ý nghĩ gì khác. Nhưng bởi vì Diệp Dương Thành mua lại Nhung Cầu, cửa tiệm của Lưu Tuyết Oánh lại mở ngày đối diện cửa tiệm của hắn. Như vậy ngày ngày nhìn thấy, hơn nữa Nhung Cầu thường xuyên chạy qua lại, trong lúc vô hình kéo dây nhỏ, trong lòng Diệp Dương Thành thật sự có cảm giác nói không nên lời. Lặng lặng ngồi trên sofa cân nhắc hồi lâu, ngay khi hắn cảm giác miệng đắng lưỡi khô, chuẩn bị gọi Triệu Dung Dung đi rót ly nước thấm giọng, chợt nghe chuông cửa vang lên. Reng reng. Gì, tại sao là cô? Diệp Dương Thành đứng dậy kéo cửa, kinh ngạc phát hiện không phải người khác, mà chính là Lưu Tuyết Oánh đang làm hắn đau đầu. Đến cửa tiệm không nhìn thấy anh. Chỉ có thể tới nơi này. Trên mặt Lưu Tuyết Oánh lộ ra nụ cười thản nhiên, nhìn hắn hỏi. Không có ý định cho tôi vào ngồi một chút. Nga, mời vào đi. Đầu óc Diệp Dương Thành còn có chút hồ đồ, nhưng lễ phép mặt ngoài cũng không bỏ quên, tránh người cười nói. Khách quý tới cửa, đáng tiếc chỗ của tôi không có đồ vật gì tốt để chiêu đãi a. Anh. Lưu Tuyết Oánh thoáng ngây ra, dở khóc dở cười nói. Còn thật nhỏ mọn đâu. Ha ha. Diệp Dương Thành khô khốc cười. Trên thực tế hắn chỉ nói lời nói thật, một mình hắn ở đây nghỉ ngơi, bình thường thì ở lại nhà tại đường Khê Tân, nơi này thật sự không có gì chiêu đãi khách, ngoại trừ nước sôi. Mời Lưu Tuyết Oánh ngồi xuống sofa, hắn đi rót hai ly nước, cũng không gọi Triệu Dung Dung làm việc. Đặt hai ly nước xuống bàn, Diệp Dương Thành ngồi xuống đối diện Lưu Tuyết Oánh, cười hỏi. Giữa trưa xa xôi chạy tới, không phải lại muốn tìm tôi nói mua Nhung Cầu trở về đi. Không phải. Lưu Tuyết Oánh lắc lắc đầu, sau đó nụ cười biến mất, chần chờ nói. Lần này tôi tới đây là muốn hỏi thăm anh, trong tiệm của anh còn nhận người không? Tôi có thể đi qua làm không? Thật vất vả nổi lên dũng khí hỏi ra vấn đề này, tâm tình Lưu Tuyết Oánh thật khẩn trương nhìn Diệp Dương Thành. Cô nói gì? Đầu óc Diệp Dương Thành nhất thời phát ngộng, còn tưởng rằng mình nghe lầm, trừng lớn mắt hỏi. Cô muốn đến tiệm tôi đi làm? Nói đùa gì vậy? Không được sao? Thần sắc Lưu Tuyết Oánh nhất thời buồn bã, có chút miễn cưỡng cười cười, nhưng không có ý tứ đứng dậy rời đi. Diệp Dương Thành chỉ thoáng ngạc nhiên, lại hỏi. Cô muốn tới tiệm tôi làm việc, vậy tiệm của cô thì thế nào? Tôi đã sang tiệm. Lưu Tuyết Oánh nâng ly nước nhấp một hớp, khẽ túi lầu nói. Xế chiều hôm qua đã sang cho người khác. Tôi nhìn thấy việc kinh doanh của cô cũng không tệ đi. Diệp Dương Thành nghi hoặc khó hiểu. Đang tốt đẹp sao phải sang tiệm đây? Cần nhờ người giúp đỡ phải có tiền thôi. Đột nhiên Lưu Tuyết Oánh tựa hồ bung ra chuyện gì, trên mặt lộ tia cười nhẹ, thản nhiên nói. Mở cửa tiệm mấy tháng còn chưa kiếm đủ tiền, chỉ có thể sang tiệm đổi tiền mặt, hiện tại tôi đúng là không có đồng nào, trong trấn không có bạn bè thân thích, nghĩ tới nghĩ lui, tôi thấy cửa tiệm của anh còn dán giấy tuyển người, cho nên, câu người làm việc cần có tiền. Liên tưởng tới cuộc điện thoại của Dương Đăng Phi, trong lòng Diệp Dương Thành nhiều ít đoán được người mà Lưu Tuyết Oánh nhờ giúp đỡ là ai, nhưng hiện tại người làm quan trong huyện Ôn Nhạc còn có ai dám thu tiền sao? Đương nhiên, không bài trừ kẻ muốn tiền không cần mạng. Thần sắc nghiêm túc. Diệp Dương Thành nhận chân đánh giá Lưu Tuyết Oánh, Lưu Tuyết Oánh bất an nhìn hắn, hai người trở nên trầm mặc. Lúc này Diệp Dương Thành cũng không biết nên xử lý như thế nào, nói thật hắn cũng bội phục Lưu Tuyết Oánh, trong nhà gặp khó khăn, cha mẹ đều vào tù, một cô gái còn chưa đầy 20 tuổi có thể làm được như bây giờ, tuyệt đối rất ít. Đông nhiên Diệp Dương Thành lại nhìn thấy một mặt khác của nàng, ở trong khái niệm của hắn, nàng là một thiên kim đại tiểu thư tính tình ngạo mạn mà thôi. Nhưng sau khi biết chuyện phát sinh trong nhà nàng, hắn cảm thấy được sau lưng vẻ ngạo mạn kia là một cô gái yên lặng kiên trì cùng kiên cường. Không nói điều gì khác, chỉ nói phần hiếu tâm này của Lưu Tuyết Oánh đã đủ làm Diệp Dương Thành nảy sinh lòng trắc ẩn, huống chi giữa hai người vẫn còn chút tình cảm bạn học dù đã sớm phai nhạt từ lâu. Chán ghét chậm rãi biến thành đồng tình, tâm cảnh của hắn cũng đã xảy ra biến hóa rất nhỏ, nhìn chằm chằm vào Lưu Tuyết Oánh hơn 3 phút thời gian, thẳng đến khi nàng cảm thấy khó chịu hắn mới nhẹ nhàng gật đầu. Nếu như cô không ngại tiền lương trong tiệm của tôi, sáng sớm mai cứ đến làm đi. Tiễn Lưu Tuyết Oánh rời đi, Diệp Dương Thành đóng cửa, quay đầu hỏi Triệu Dung Dung. Dung Dung, nói thật lòng đi, cô cảm thấy con người của Lưu Tuyết Oánh thế nào? Thôi sao? Triệu Dung Dung ngây ra một lúc, nghiêng đầu nghĩ nghĩ chốc lát, nói. Dung Dung cảm thấy được, Lưu Tuyết Oánh thật đáng thương đâu. Diệp Dương Thành vỗ trán, đột nhiên có cảm giác dẫn sói vào nhà đâu. Nhưng bất kể như thế nào, hắn cũng không thể trơ mắt nhìn Lưu Tuyết Oánh lưu lạc đầu đường, tuy rằng loại khả năng này không lớn. Nếu hiện tại đã làm ra quyết định, vậy phải thản nhiên thừa nhận, nói không chừng Lưu Tuyết Oánh còn mang đến cho mình một ít vận may đây. Có chút buồn cười lắc đầu, hắn nhìn qua đường Thái Nguyên nói. Thái Nguyên, đi vào phòng lấy 6 viên ngũ sắc thần châu ra đi. Dạ, chủ nhân. Đường Thái Nguyên cung kính đáp lời, xoay người bay về phòng ngủ của Diệp Dương Thành. Trong 6 viên ngũ sắc thần châu cầm tù 4 linh hồn dị nhân cùng 2 lệ quỷ, không biết vì sao kể từ tối hôm qua trở về nhà, hắn mơ hồ cảm thấy được sau khi thu phục 6 linh bộ kia, hắn sẽ có chút niềm vui nhỏ. Nhưng chuyện này cũng không có gì xác định, hoàn toàn chỉ là giác quan thứ 6, một loại trực giác. Chương 178, Thiên tài âm nhu ra. Ngũ sắc thần châu cầm tù lệ quỷ tản ra ánh sáng màu trắng ngà, mà thần châu cầm tù linh hồn 4 dị nhân lại hiện ra 3 loại màu sắc đen, vàng cùng lam. Nhìn qua có chút cổ quái. Tiếp nhận một viên thần châu màu trắng ngà trong tay Đường Thái Nguyên, nhẹ nhàng xoay xoay một chút, thần châu không nặng, đại khái cỡ trọng lượng của một hộp thuốc lá, cầm trong tay cảm giác thật nhẹ nhàng. Viên thần châu này cầm tù nữ tử nhập cư trái phép bị cường bạo, là do tiểu buộc bắt giữ nàng 2 năm trước, lợi hại phi thường. Đường Thái Nguyên nhìn thấy Diệp Dương Thành đánh giá viên thần châu, lập tức mở miệng giải thích. Lúc ấy tiểu buộc đã là dị nhân S cấp, nhưng huyền thuật công kích của nàng thật sự không thể chống đỡ. Nếu không có ngũ sắc thần châu, tiểu bộc căn bản không phải đối thủ của nàng. Nữ nhân này lợi hại như vậy. Diệp Dương Thành cảm thấy ngoài ý muốn nhìn qua Đường Thái Nguyên, khẽ cười một tiếng mới gật gật đầu. Không sai. Rắc. Hắn cầm viên thần châu ném mạnh xuống đất, ngũ sắc thần châu nhất thời vỡ vụn, một đạo khí thể u tối từ đống mảnh vụn bay lên, trong phòng khách phút chốc gầm phong từng trận, một nữ tử chừng 30 tuổi tóc thai bù xù, sắc mặt trắng nhợt làm người sợ hãi khiến mọi người không tự chủ được hít sâu một hơi. Kiệt 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 không thể tưởng được lão nương còn có ngày xuất đầu. Lệ quỷ xuất hiện cũng không sợ hãi nhóm người Diệp Dương Thành, cười lên một trận quái dị khô khốc, ánh mắt nàng tập trung lên người Đường Thái Nguyên, thần sắc có chút âm tình bất định. Cậu tặc, vì sao ngươi cũng trở thành linh thể? Ngày sau chúng ta đều là người một nhà, ân oán ngày xưa cũng đừng có nhắc lại. Đường Thái Nguyên cười nhẹ một tiếng, thần thái thản nhiên. Kiệt 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 người một nhà. Tốt lắm. Lệ quỷ phát ra một trận cười quái dị khiến Diệp Dương Thành vô cùng khó chịu. Chỉ nghe nàng nói tiếp. Đợi ta cắn nuốt ngươi, chúng ta chính là người một nhà. Trấn linh thuật, đốt. Ngay lúc lệ quỷ tự cho rằng mình đã thoát thân có thể hoành hành, Diệp Dương Thành rốt cục không còn chịu nổi tiếng cười quái dị của nàng, mạnh mẽ vung tay đánh ra một đạo ánh sáng màu trắng ngà, theo đạo quang mang xuất hiện, sắc mặt lệ quỷ biến đổi lớn, phát thông một tiếng quỳ xuống, không còn chút dáng vẻ hung hăng càn quấy vừa rồi. Thần tôn tha mạng, thần tôn tha mạng á a. Bạch quang chuẩn xác xuất hiện trên đỉnh đầu của nàng. Hóa thành một hình tròn cỡ khay ăn nho nhỏ, nhanh chóng xoay tròn chỉ thoáng chốc đã hút nàng vào bên trong. Mấy phút sau, một nữ nhân chừng 34 tuổi, thân mặc váy dài màu vàng cung kính quỳ gối trước mặt Diệp Dương Thành, nói: "Linh Bộc Trương Ngọc Tiến, gặp qua chủ nhân, Linh Thị đại nhân, Linh Sử đại nhân." "Đứng lên đi." Diệp Dương Thành nhàn nhạt cười, nâng tay cho nàng đứng sau lưng mình, lại cầm một viên ngũ sắc thần châu khác trong tay Đường Thái Nguyên, ánh mắt dừng lại trên người hắn dò hỏi: "Chủ nhân?" Đường Thái Nguyên kính cẩn không người nói. Trong hạt châu này cầm tù một con lệ quỷ mà tiểu bộc từng gặp ở Nhật Bản một năm trước, am hiểu tinh thần công kích thẳng đánh linh hồn, lúc ấy tiểu bộc cũng vội vàng dùng ngũ sắc thần châu nên chưa điều tra con lệ quỷ kia có lai lịch gì, thậm chí cũng không biết là nam hay nữ. Nô! Diệp Dương Thành cầm thần châu thưởng thức chốc lát, lại ném lên không trung, sau đó nặng nề rơi xuống. Rắc! Ngũ sắc thần châu vỡ vụn, nhưng lần này không có bạch quang hay sương mù màu xám bay lên, mà là một chút khí thể màu vàng nhạt, làm cho người ta có loại cảm giác phi thường quái dị. Không ni thất hoa. trên trần nhà xuất hiện một cô gái mặc kimono Nhật Bản, chiều cao chừng 1m65, dáng người cùng khuôn mặt thật xinh đẹp, chỉ thấy nàng đứng giữa không trung hướng mọi người lộ ra nụ cười ngọt ngào, sau đó lại không người nói. Soi ố nạ dạ, tạm biệt. Trấn linh thuật, đốt. Lúc này Diệp Dương Thành không chút do dự, trực tiếp nâng tay đánh ra trấn linh thuật, tuy hắn không hiểu Nhật ngữ, cũng không hiểu câu nói đầu tiên, nhưng cây soi ố nạ dạ thì hắn nghe hiểu. Kháo, vừa mới đi ra đã nghĩ trốn. Chẳng lẽ hắn vô dụng như vậy? Lệ quỷ đến từ Nhật Bản kia, thậm chí không có cơ hội điều động tinh thần công kích đã bị Diệp Dương Thành thu phục. Mấy phút sau, có lẽ bị cửu tiêu giáo hóa, tuy nàng vẫn mặc kimono, trên khuôn mặt tịnh lệ lộ nụ cười ngọt ngào, lộ ra đôi má lún đồng tiền, tăng thêm một phần hấp dẫn khiến người dục dịch, nàng cung kính quỳ xuống, nói. Linh buộc tiểu thương ưu tử, gặp qua chủ nhân, linh thị đại nhân, linh sứ đại nhân. Người tên gì? Trong lúc nhất thời Diệp Dương Thành còn chưa kịp hồi phục lại tinh thần, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiểu thương ưu tử. Hải. Tiểu thương ưu tử gật nhẹ đầu, thanh âm thật dễ nghe, ôn nhu nhu làm xương cốt Diệp Dương Thành muốn nới lỏng. Chủ nhân có thể gọi tôi là ưu tử nha. Triệu Dung Dung đứng bên cạnh Diệp Dương Thành, sắc mặt dần dần biến thành khó xem, nhưng ngay khi nàng lộ vẻ nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên như cảm nhận được điều gì, ánh mắt kinh hãi nhìn lên trần nhà trống rỗng, phát thông một tiếng quỳ xuống, liên tục phục lạy. Sau này tiểu bộ không dám nữa. Nàng chảy nước mắt, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Diệp Dương Thành không biết nàng xảy ra chuyện gì, nhưng trong đầu đột nhiên toát ra một dòng văn tự nêu lên, hắn không chút nghĩ ngợi buột miệng nói ra. Nếu có lần sau, sau này ngươi không cần tiếp tục đi theo bên cạnh ta. Ngữ khí của hắn vô cùng nghiêm khắc. Chủ nhân tha mạng, sau này Dung Dung không dám nữa. Trên mặt Triệu Dung Dung vô cùng hối hận, nặng nề dập đầu với Diệp Dương Thành, nước nở nói. Câu chủ nhân khoan Dung 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 lần này. Từ nay về sau Dung Dung không dám nữa. Triệu Dung Dung bị lực lượng thần bí nào đó làm chấn động tâm thần, Diệp Dương Thành cũng nhận được cửu tiêu thần cách nêu lên, liếc mắt nhìn nàng thật sâu, thở dài. Đúng lên đi, lại có lần tiếp theo, chính ta cũng không thể giữ được ngươi, ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Triệu Dung Dung run rẩy đáp ứng, túi đầu đứng dậy thối lui sang một bên. Tiểu thương ưu tử được Diệp Dương Thành an bài đến bên cạnh Triệu Dung Dung, hắn không biết tại sao mình phải làm như vậy, nhưng theo bản năng vẫn làm, quay đầu nhìn thoáng qua hai nàng. Trong lòng hắn đột nhiên có loại cảm giác khó thể nói nên lời, thật sự cổ quái. Tạm thời dằn nén tâm tình làm cho hắn có chút khó chịu kia, hắn xoay người nhìn đường Thái Nguyên, cầm lên một viên ngũ sắc thần châu chờ đợi nghe hắn giải thích. Đây là linh hồn một dị nhân mà tiểu bộ cầm tù một năm trước. Đường Thái Nguyên túi người đáp. Am hiểu điều khiển khí lưu, phàm là địa phương nào có không khí, hắn đều có thể nháy mắt đem không khí chuyển biến thành lợi khí giết người, trong chớp mắt đem một vật cắt thành vô số mảnh nhỏ. Diệp Dương Thành nghĩ ôm ý niệm có thêm nhiều linh buộc sẽ có một phần trợ lực, ném mạnh viên ngũ sắc thần châu xuống đất. Vài phút sau một hán tử chiều cao ngoài 1m95, 37 tuổi, trên người chỉ mặc một quần lót màu đỏ thâm quỳ trước mặt Diệp Dương Thành, trên khuôn mặt thô lỗ tràn đầy vẻ cung kính. Linh buộc Ngô Chấn Cương gặp qua chủ nhân, linh thị đại nhân, linh sứ đại nhân. Diệp Dương Thành khẽ gật đầu, xua tay cho hắn đứng dậy. Tiếp theo cầm lên một viên thần châu nhìn đường Thái Nguyên. Đây là linh hồn một dị nhân mà tiểu bộc đã cầm tù 3 năm trước. Đường Thái Nguyên kính cẩn nói. Am hiểu dụ dỗ tâm linh, bản thân là chủ tịch một tập đoàn của quốc nội Trung Quốc, nhưng gia sản đều dùng năng lực dị hóa mà có, không ít người bị hắn thi triển dụ dỗ tâm linh mà lựa chọn tự sát, hơn nữa trước khi tự sát còn ký kết một ít hợp đồng không chút công chính với hắn. Diệp Dương Thành cảm khái đại thế giới đúng là muôn hình muôn vẻ, sau đó ném vỡ ngũ sắc thần châu. Linh bộc Sở Minh Hiên, gặp qua chủ nhân, linh thị đại nhân. Linh sứ đại nhân. Một tiểu lão đầu hơn 50 tuổi, chiều cao 1m65, mặc âu phục đen đeo cà vạt đỏ, tóc trải ngược ra sau, nhìn qua thật sự vô cùng phong tao. Diệp Dương Thành khoát tay cho hắn đứng lên, sau đó cầm lên một viên thần châu, lần này cũng không hỏi thăm, trực tiếp ném xuống đất. Một lần ném, lại ném ra một người lòng dạ độc ác, Tống Lâm Lập, thanh niên 28 tuổi, am hiểu thao tác thủy nguyên tố, từng lợi dụng thủ đoạn này tạo thành tình huống mấy trăm người bị tràn dịch não chết ngay tại chỗ. Bộ dáng nhìn qua hào hoa phong nhã, không kém gì đường Thái Nguyên. Viên thần châu cuối cùng, màu sắc cực đen, Diệp Dương Thành cầm lên, lại chờ đợi đường Thái Nguyên giải thích. Đây là... sắc mặt đường Thái Nguyên cổ quái. Đây chỉ là một dị nhân C cấp, một dị nhân không hề có lực sát thương. Cấp ấy. Trong lúc nhất thời Diệp Dương Thành chưa hiểu kịp ý hắn. C cấp. Đường Thái Nguyên nói. Cũng chính là dị nhân có cấp bậc thấp nhất. Đầu óc ngươi bị con lửa đá sao? Diệp Dương Thành trợn mắt. C cấp mà ngươi cũng dùng ngũ sắc thần châu cầm tù. Dứt lời hắn cũng không có hứng thú đập vỡ thần châu kia, dù sao thu phục linh bộ cũng cần tiêu hao linh lực, lãng phí hơn 10 điểm linh lực đi thu phục một dị nhân C cấp làm linh buộc. Sinh ý này hắn không muốn làm. Nhưng không đợi hắn ném trả ngũ sắc thần châu cho Đường Thái Nguyên, người kia đã há mồm nói. Nhưng tuy rằng hắn chỉ là dị nhân C cấp, nhưng hắn từng tránh thoát hơn 10 dị nhân A cấp cùng một dị nhân S cấp liên thủ đối bắt, hắn còn có một danh hào vang dội.
Cái gì?
Thiên tài âm nhu ra. Đường Thái Nguyên không người, lễ độ cung kính đáp. Chương 179, không cần xem tôi là địch nhân. Không thể không nói, thiên tài âm nhu ra ở trong miệng Đường Thái Nguyên, trời sinh chính là một bộ dáng vô sỉ. Vóc dáng thật thấp, chỉ chừng 1m57, hình thể cực gầy, nhìn qua phỏng chừng chỉ có 40kg. Giống như chỉ cần một trận gió nhẹ là có thể thổi bay hắn lên cao như con diều. Xấu xí, tóc hoa râm, mặc quần sọt đi biển đủ màu sắc, lại phối hợp với đôi dép lê màu hồng, còn huyễn hóa ra một bộ kính đen giả dạng nhã nhặn. Nói thật, khi Diệp Dương Thành vừa nhìn thấy hắn, phản ứng đầu tiên chính là muốn bước lên hung hăng đá hắn hai cước, kháo, bộ dạng lao tiểu tử này thật rất xin lỗi người xem. Linh buộc hình Tuấn Phi, gặp qua chủ nhân, linh thị đại nhân, linh sứ đại nhân. Lễ độ cung kính quỳ rạp xuống đất. Hình tượng đáng khinh của hình Tuấn Phi lại không vì lần này túi lệ mà có chút thay đổi. Khoe miệng Diệp Dương Thành khó tránh run rẩy, khẽ gật đầu. Đứng lên đi. Hình Tuấn Phi tự giác đứng dậy đi tới phía sau, đến lúc này thuộc hạ của Diệp Dương Thành đã mở rộng không ít. Linh sứ Triệu Dung Dung, Linh thị Vương Minh Khi, Linh buộc Dương Đằng Phi, Đường Thái Nguyên, Nô Trấn Cương, Trương Ngọc Tiến, Tiểu Thương Lưu Tử, Sở Minh Hiên, hình Tuấn Phi, Tống Lâm Lập. Đã có 10 người. Dương Đằng Phi kêu chiếm thức xào. Chiếm cứ thể xác Trầm Vũ Phàm, thành cây đinh của Diệp Dương Thành trong ủy ban huyện, cắm thẳng bên trong ủy ban huyện Ôn Nhạc, khiến cho Diệp Dương Thành tùy thời tùy lúc đều biết được hành động của ngành chính phủ, đồng thời có thể thông qua Dương Đằng Phi đi làm một ít chuyện âm thầm, nói tóm lại rất có hữu dụng. Về phần 9 người còn lại, Diệp Dương Thành tạm thời chưa có tính toán gì, chỉ có thể giữ bên người tùy thời nghe lệnh. Có 9 linh buộc luôn đi theo bên người, có rất nhiều sự tình Diệp Dương Thành cũng không cần đích thân đi làm. Ánh mắt chậm rãi đảo qua mọi người, dừng lại trên người Triệu Dung Dung vài giây đồng hồ, thấy nàng túi thấp thậm chí không dám ngẩng lên đối diện với hắn, nhìn thấy dáng vẻ này mặc dù trong lòng hắn có chút không đành lòng, nhưng chủ buộc vẫn là chủ buộc, có một số việc phải cần làm rõ ràng một chút. Quả thật hắn từng có thật nhiều hảo cảm với Triệu Dung Dung, nhưng chuyện đã xảy ra đã làm biến mất hết hảo cảm trong lòng hắn, bởi vì nàng lại động sát niệm với Tiểu Thương Ưu Tử. Diệp Dương Thành không bài xích thân phận người Nhật của Tiểu Thương Ưu Tử khi còn sống, bởi vì hiện tại nàng đã chết. Hơn nữa còn trở thành linh buộc của hắn, huống chi nàng cũng chưa từng làm gì sai với hắn. Ưu Tử theo ta ra ngoài một chuyến, những người khác ở lại đây, không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra ngoài nửa bước. Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, truyền ra mệnh lệnh, cũng không nhìn vẻ mặt sầu thảm của Triệu Dung Dung, trực tiếp đi thẳng ra cửa phòng. Nhưng lúc này Tiểu Thương Ưu Tử chú ý tình huống của Triệu Dung Dung, trước khi đi vẫn không quên nhỏ giọng nói. Linh sứ đại nhân, Ưu Tử sẽ không tranh với ngài, thỉnh đừng xem Ưu Tử là địch nhân được không? Tiểu Thương Ưu Tử đi theo Diệp Dương Thành rời đi, Triệu Dung Dung một mình ngơ ngác đứng nơi đó, nhìn theo hai người rời khỏi, thần sắc luôn biến đổi, tựa hồ đang giãy giụa kịch liệt, cuối cùng nàng thở dài, hơi ngửa đầu nhìn trần nhà, nỉ non nói. Chủ nhân, Dung Dung biết sai lầm rồi. Khi ngươi còn sống làm nghề gì? Diệp Dương Thành tạm thời đem chuyện của Triệu Dung Dung ném sang bên, lưu lại nàng ở trong nhà tự mình suy nghĩ cũng tốt, trên đường từ tiểu khu Ái Hà đi tới phố Triều Dương, khẽ vươn vai hỏi. Khuôn mặt Tiểu Thương Ưu Tử hơi tròn trịa, nhưng không phải loại mập tròn mà là phi thường đáng yêu, trên gò má có đôi lúm đồng tiền, nhìn qua thật điềm tĩnh, dáng vẻ khác hẳn với những cô gái mà Diệp Dương Thành từng gặp qua, làm cho hắn có chút hưởng thụ. Dạ, chủ nhân. Tiểu Thương Ưu Tử vẫn duy trì khoảng cách sau lưng Diệp Dương Thành chừng 30 phân, không dựa vào quá thân cận cũng không cách quá xa, dưới ánh mặt trời mùa hè chói chang cũng không bị ảnh hưởng. Nghe câu hỏi của Diệp Dương Thành, nàng dừng bước túi người biểu lộ cung kính, tiếp theo mới đáp. Khi còn sống Ưu Tử là một học sinh trung học. Nga. Trong đầu Diệp Dương Thành chợt toát ra chút ác thú vị, nói. Nghe nói xử nữ Nhật Bản được dự định khi còn ở nhà trẻ, thật sự vậy sao? Hồi chủ nhân, tuy không khí Nhật Bản thật mở ra, những cô gái trước khi kết hôn có thể không bị hạn chế chuyện quan hệ. Tiểu Thương Ưu Tử không người nói tiếp. Nhưng một khi đã cùng nam giới kết hôn, các cô gái sẽ thật thủ nữ tắc, sẽ không dễ dàng ra ngoài. Vậy sao? Diệp Dương Thành như có suy nghĩ gì gật gật đầu. Cũng không hỏi tiếp. Mà Diệp Dương Thành không lên tiếng, Tiểu Thương Ưu Tử vẫn lẳng lặng đi theo, không nói lời nào. Thẳng đến khi Diệp Dương Thành dẫn nàng đi thẳng đến Kinh Khê, nhịn không được hỏi. Ngươi vì sao mà chết? Ưu Tử rất xinh đẹp. Sắc mặt Tiểu Thương Ưu Tử thật bình tĩnh, phảng phất như đang nói chuyện của người khác. Các học trưởng trong trường học rất thích Ưu Tử, nhưng Ưu Tử không thích các học trưởng, luôn cự tuyệt lời yêu cầu cùng Ưu Tử quan hệ, nhưng Ưu Tử không nghĩ tới có một học trưởng sau khi bị Ưu Tử cự tuyệt nhiều lần, sau một lần dạo chơi ở ngoại thành đã muốn cưỡng bức Ưu Tử, Ưu Tử chạy, học trưởng truy theo, Ưu Tử sẩy chân ngã xuống vách núi. Ân. Trong lòng Diệp Dương Thành đột nhiên có cảm giác thở ra nhẹ nhõm, nghe lời của nàng nói, tựa hồ nàng vẫn còn là. Hắn quan sát cô gái mặc kimono vẻ mặt điềm tĩnh bên cạnh, tâm tình vốn có chút lộn xộn của hắn chợt lắng xuống, cười nhẹ một tiếng lắc lắc đầu, lẳng lặng đi vào phố Chiêu Dương. Ngành thể chế quốc gia đã phái tổ chuyên án đi vào huyện Ôn Nhạc, một minh hai ám, bắt đầu điều tra những dấu vết của những án kiện quỷ dị lưu lại, nhưng suốt một ngày thời gian đừng nói tra được dấu vết gì, thậm chí cũng không tìm được một sợi tóc của hung thủ. Sang ngày hôm sau, bên cơ quan ngành mời tham dự buổi họp báo, người phát ngôn tin tức Bộ Công an Minh Xác tỏ vẻ, đây là một án kiện hình sự vô cùng ác liệt, đối với hung thủ giết người, quốc gia tuyệt sẽ không bỏ qua, nhất định phải tra rõ vụ án không tiếc hết thể trả giá. Đương nhiên, khẩu hiệu thật vang dội, nhưng sự thật là sự thật, muốn tra rõ cũng không có nghĩa tra ra được, không tiếc hết thể trả giá với điều kiện tiên quyết chính là, có thật nhiều cơ hội có thể trả giá. Đối mặt với tư thế cao điệu của quốc gia, bên huyện Ôn Nhạc vẫn bình tĩnh đáng sợ, thậm chí Cục Công an Khánh Châu Thị cũng không hề mời dự cuộc họp báo tỏ vẻ quyết tâm gì đó. Đơn giản mà nói, vài lần hành động càn quét của Diệp Dương Thành đã sớm đặt khối đá lớn trong lòng các quan chức huyện Ôn Nhạc thậm chí là Khánh Châu Thị, chỉ sợ làm ra chút gì đó khiến Diệp Dương Thành mất hứng, sẽ trêu chọc đến họa sát thân. Vì thế sự thật biến thành chướng ngại lớn nhất cho việc thực hiện khẩu hiệu. Theo thời gian trôi qua, quan chức lãnh đạo các ngành lục tục nhậm chức, chuyện này chậm rãi bình lặng xuống, quá trình tra rõ án kiện lưu lại cho dân chúng vẫn là một dấu chấm hỏi thật lớn, nhưng người vỗ tay khen hay nhiều hơn người căm thù tận xương thủy, điểm này là điều không thể nghi ngờ. Về phương diện khác, Hương Khẩu xã Đoàn Hoành hành khu Long Khẩu, huyện Ung Gia, huyện Ôn Nhạc hơn trăm năm đã bị Bộ Công an nghiêm khắc đả kích, hoàn toàn niêm phong sản nghiệp dưới danh nghĩa Vu Gia, xung công quốc hữu. Sau Lục Gia huyện Ôn Nhạc, Vu Gia biến thành gia tộc xui xẻo thứ hai dưới tay Diệp Dương Thành, từ nay về sau tan thành mây khói, biến mất vô ảnh vô tung trong thành phố Khánh Châu. Tuy rằng khó tránh tồn tại một ít cá lọt lưới, nhưng bằng vào những tên tép dịu kia, cũng đã không còn nhấc nổi sóng gió. Mà làm người phụ trách ban đầu của án kiện này, công lao của Trần Thiếu Thanh được truyền thông đăng tải khắp nơi, đối với người thanh niên không có lý lịch, lại còn rất trẻ tuổi lại lấy được công tích lớn như vậy, bên Khánh Châu thì vô cùng đau đầu, không biết nên làm sao ngợi khen. Mãi tới ngày thứ 17 sau khi tay đấm Vu Gia bị bắt, sự chuẩn bị của Dương Đằng Phi rốt cục có tác dụng, bên Khánh Châu thì thông báo Sở Công an tỉnh, sau khi Sở Công an nghiên cứu thảo luận. Một tờ văn kiện đem Trần Thiếu Thanh điều động tới khu Việt Thành Thiệu Hoa Thị tỉnh Chiết Giang đảm nhiệm chức Cục trưởng Phân Cục Công an, nhưng Cục trưởng cũng không tiến thường ủy, thuộc loại trường hợp đặc biệt. Văn kiện nhâm mệnh đưa xuống ngày thứ ba, Trần Thiếu Thanh quay lại Trấn Bảo Kinh một chuyến, cùng Diệp Dương Thành uống say sưa. Hôm sau Diệp Dương Thành lái xe đưa tiễn Trần Thiếu Thanh xuất phát đến Thiệu Hoa Thị nhậm chức. Từ bến xe huyện Ôn Nhạc quay về Trấn Bảo Kinh, Diệp Dương Thành nhận được điện thoại của Dương Đằng Phi. Chủ nhân, vụ án của gia đình Lưu Tuyết Oánh đã sửa xong. Dương Đằng Phi nói, chính phủ bồi thường 30 vạn nhân dân tệ, nguyên cáo trả lại 370 vạn nhân dân tệ, đối tác của cha Lưu Tuyết Oánh bị phán tù có thời hạn 8 năm, phạt tiền 200 vạn, hiện tại người nhà của Lưu Tuyết Oánh đã vô tội phóng thích. Ha ha! Nghe được lời nói của Dương Đằng Phi, Diệp Dương Thành theo bản năng nết môi cười nhẹ, nói, làm không sai. Lưu Tuyết Oánh đã đến tiệm của hắn làm việc được gần 20 ngày, chuyện hắn lo lắng cũng không phát sinh, mỗi ngày nàng đi làm tan sở. Bình thường thấy hắn chỉ mỉm, cười gật đầu. Đối mặt hành vi bài xích theo bản năng của Lưu Tuyết Oánh, Diệp Dương Thành chỉ cười nhạt, không để trong lòng. Bất kể nói thế nào, oan án của nhà nàng đã được Dương Đằng Phi giải quyết, cầm lại hơn 400 vạn, Lưu Tuyết Oánh còn lựa chọn tiếp tục đi làm trong tiệm của hắn sao? Chương 180, sai ở nơi nào? Quả nhiên, Diệp Dương Thành vừa về Trấn Bảo Kinh, liền nhận được điện thoại của Lưu Tuyết Oánh, nàng có vẻ thật hưng phấn, tuy rằng đã đè nén tâm tình của mình. Nhưng cũng nghe ra được rõ ràng. Diệp Dương Thành, tôi không nhận tiền lương, ngày mai sẽ không đến làm nữa. Ha ha, được. Trong lòng Diệp Dương Thành đã sớm có đoán trước, mục đích hắn giúp nàng chỉ vì một chút lòng đồng tình, huống chi ngày nàng đi làm đầu tiên hắn đã chi cho nàng 800 tiền lương 20 ngày cũng không đến mức đó, nàng nói không cần chẳng khác gì vô dụng. Cũng may bản thân hắn cũng không có tính toán để cho nàng cảm kích mình, chút tình cảm thời trung học còn lưu lại, lại đồng tình với cảnh ngộ của nàng nên mới ra tay tương trợ. Cho nên giờ phút này nghe nàng nói sẽ không đến làm, biểu hiện của hắn vẫn bình tĩnh, hoàn toàn dùng thân phận người đứng xem nói ra lời đồng ý, ngoài ra không còn nói thêm gì khác. Chỉ là bạn học, Diệp Dương Thành trợ giúp Lưu Tuyết Oánh như vậy đã là cực hạn, ngày sau nếu tiếp tục có sự tình gì, không còn chút quan hệ gì với hắn. Cha của tôi đã đi làm thị thực, cả nhà chúng tôi sẽ di dân. Giờ phút này Lưu Tuyết Oánh căn bản không để tâm tình của Diệp Dương Thành ở trong lòng, cứ thế nói. Sau này tôi có thể sẽ không trở về Trung Quốc, trong khoảng thời gian này cảm ơn anh chiếu cố, à, mẹ của tôi gọi tôi đi mua đồ, tạm biệt. Sau đó nàng lập tức cúp điện thoại, cả quá trình Diệp Dương Thành chỉ nói được một câu ha ha, được mà thôi. Di dấn sao? Chậm rãi đặt điện thoại xuống, khoe môi Diệp Dương Thành thoáng nhếch lên, trên mặt hiện ra thần thái thoải mái, lẩm bẩm. Chúc cô may mắn đi. Lưu Tuyết Oánh muốn di dân, Trần Thiếu Thanh đi Thiệu Hoa Thị nhậm chức, không biết vì sao hai người họ một trước một sau rời khỏi, trong lòng Diệp Dương Thành lập tức sáng sủa hơn rất nhiều, cũng không nói được đây là cảm giác gì, có lẽ là thể xác cùng tinh thần thả lỏng đi. Cửa tiệm ở Trấn Hồng Liễu giao cho Vương Tuệ Tuệ xử lý, mỗi ngày thu nhập chừng 3 vạn, mà trong đó có 2 vạn 8 là tiền vốn của Diệp Dương Thành. Đi tới cửa tiệm ở đường Chiêu Dương một chuyến, như lệ thường đi quanh một vòng, Diệp Dương Thành lên xe trở lại tiểu khu Ái Hà. Hai cửa tiệm Trấn Bảo Kinh hiện tại đã hoàn toàn ổn định lại, mà ở trung tâm thương mại có cha mẹ chiếu cố, cửa hàng trên đường Chiêu Dương có nữ nhân viên bán hàng làm việc rất thành thật, Diệp Dương Thành thấy nàng siêng năng mà bản thân hắn lại muốn nhàn hạ, vì vậy nâng tiền lương lên 2.600 cho nàng làm quản lý, đại bộ phận sự tình trong tiệm đều giao cho nàng. Ai có thể nghĩ ra biện pháp rửa tiền đen đây. Quay về căn hộ tại tiểu khu Ái Hà, Diệp Dương Thành gọi nhóm người Vương Minh khi đi ra, nhướng mày hỏi. Phải hữu hiệu. Hơn nữa tốc độ phải nhanh. Rửa tiền đen. Nghe câu hỏi của Diệp Dương Thành, mọi người nhìn nhau, cuối cùng Sở Minh Hiên từng là chủ tịch tập đoàn lừa đảo liền bước tới, cung kính khom người hỏi. Chủ nhân, xin hỏi chủ nhân cần rửa trắng bao nhiêu tiền? Bao nhiêu tiền? Diệp Dương Thành thoáng ngây người, sau đó nói. Hơn 200 triệu nhân dân tệ, như thế nào? Người có biện pháp? Hơn 200 triệu sao? Sở Minh Hiên thoáng trầm ngâm chốc lát, cẩn thận gật đầu. Lão buộc có biện pháp. Nhưng mời chủ nhân lựa chọn một chút. Ngươi nói xem. Diệp Dương Thành vẫy tay, ý bảo Sở Minh Hiên nói ra biện pháp của hắn. Hơn 200 triệu không phải con số nhỏ. Sở Minh Hiên châm trước nói. Nếu là rửa tiền theo số lượng nhỏ, có thể lựa chọn mở công ty không xác, hư cấu buôn bán. Vậy rất phiền. Không đợi Sở Minh Hiên nói hết lời, Diệp Dương Thành đã lắc đầu phủ định. Huống hồ hiện tại ta mở vài tiệm trang phục, biện pháp cũng tương tự như ngươi nói, ta cần đơn giản một chút, dễ hơn một chút. Có không? Có thì có, nhưng thao tác có chút phức tạp. Sở Minh Hiên nghĩ nghĩ, nói ra. Theo lão bộ biết, hiện tại có nhiều thủ đoạn rửa tiền, nhưng thường dùng nhất cũng phổ biến nhất, chính là thông qua việc đánh bạc tăm trắng, có thể lựa chọn trên Inter, cũng có thể đi sòng bạc Macau, đổi lấy thẻ chơi sau đó tùy tiện chơi vài cuộc lại đem thẻ đổi lại. Sòng bạc. Diệp Dương Thành nhíu mày. Không biện pháp khác sao? Vậy. Sở Minh Hiên lúng túng, hắn chỉ là tên đại lừa đảo. Lợi dụng năng lực dẫn dụ tâm linh lừa dối tiền tài, đúng rồi, dẫn dụ tâm linh. Sở Minh Hiên nhất thời nhớ lại vốn ban đầu của mình, ánh mắt sáng lên. Nếu chủ nhân cần tiền gấp, tuy lão buộc không có biện pháp nhanh chóng giúp ngài tăm trắng số tiền kia, nhưng lão buộc có biện pháp trong thời gian ngắn làm cho chủ nhân ngài không, là kiếm về một khoản tiền. Nếu như có biện pháp kiếm tới một khoản tiền, lão buộc cũng có biện pháp nhanh chóng đem tiền của chủ nhân tăm trắng. Theo sau Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi bước lên một bước, son sắt cam đoan. Tắm thật trắng, mặc cho ai cũng không điều tra được sơ hở gì. Ngươi. Ánh mắt Diệp Dương Thành hoài nghi nhìn Hình Tuấn Phi, không phải hắn không tin năng lực người này, dù sao từng tránh thoát đuổi bắt của mười mấy dị nhân cao cấp, nhưng hình dáng của Hình Tuấn Phi thật sự không làm cho ai có thể tin tưởng khả năng làm việc của hắn. Sau một thoáng chần chờ, Diệp Dương Thành gật nhẹ đầu, nói. Chuyện này giao cho hai ngươi phụ trách, nhưng có một điều minh xác, không thể tổn hại đến người tốt. Ngụ ý, nếu tổn hại đến ác nhân thì tùy ý bọn họ. Hình Tuấn Phi cùng Sở Minh Hiên đều là lao thành tinh, một đại lừa gạt, một âm mưu gia, làm sao không nghe hiểu ý tứ bên trong lời nói của Diệp Dương Thành. Hai người cùng nhếch miệng cười, cung kính khom người xuống. Dạ, chủ nhân. Được, hiện tại hai ngươi có thể đi làm việc. Trong tay cầm hơn 200 triệu tiền mặt lại không thể sử dụng, trong lòng Diệp Dương Thành thật sốt ruột, cũng may thu phục hai lão bánh quẩy như Hình Tuấn Phi cùng Sở Minh Hiên, có họ thay hắn làm việc, trong lòng hắn nhẹ nhõm hơn không ít. Tuy bộ dạng hai người này không giống người tốt, nhưng chỉ cần chuyện họ làm là tốt, có quan hệ gì đây? Phất tay cho hai người rời đi, ánh mắt Diệp Dương Thành dừng lại trên người Triệu Dung Dung cùng Tiểu Thương Hữu Tử, thoáng do dự, nói. Hai người theo ta vào phòng. Dạ, chủ nhân. Tiểu Thương Hữu Tử mềm mại đáp, Triệu Dung Dung đã bị Diệp Dương Thành bỏ quên hơn 20 ngày lúc này cũng mừng rỡ bật khóc, gật mạnh đầu, biểu hiện hoàn toàn tương phản. Hai nàng đi theo Diệp Dương Thành vào phòng ngủ. Tâm tình Triệu Dung Dung khuấy động nên không chú ý, nhưng Tiểu Thương Ưu Tử chợt dừng bước quay người nhẹ nhàng đóng lại cửa phòng. Hơn 20 ngày rồi phải không? Diệp Dương Thành ngồi trên giường, hai tay chống trên đầu gối, ánh mắt thẳng tắp rơi lên người Triệu Dung Dung, nói.
Nói một chút đi, ngươi cảm giác mình sai ở nơi nào?
Chủ nhân. Triệu Dung Dung cắn nhẹ môi, chậm rãi quỳ xuống túi lầu nói. Dung Dung không nên ỷ vào chủ nhân sùng ái thì quên thân phận linh buộc của mình. Dung Dung không nên thị cưng Triệu Mạc Tiêu. Dung Dung cũng không nên động sát niệm với Ưu Tử Muội. Dung Dung đã biết sai lầm rồi, thỉnh chủ nhân khoan dung cho Dung Dung lần này. Dung Dung cam đoan sau này sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Nhận thức còn rất rõ ràng. Nghe được lời nói của nàng, trong lòng Diệp Dương Thành khẽ cười, xem ra cố ý bỏ quên nàng hơn 20 ngày thời gian, đối với nàng mà nói là thời gian cho nàng tự hỏi. Nhưng Diệp Dương Thành cũng không lập tức nói tha thứ, mà đưa mắt nhìn tiểu thương Ưu Tử, nói. Ưu Tử, ngươi có chuyện gì muốn nói với Dung Dung không? Có thể nói trước mặt ta.
Dạ, chủ nhân.
Tiểu thương Ưu Tử không người khẽ đáp. Sau đó nàng bay tới bên cạnh Triệu Dung Dung, cùng quỳ xuống đối diện, trên mặt tràn đầy vẻ chân thành khẩn nói. Ưu Tử cả gan, thỉnh linh sứ đại nhân không cần xem Ưu Tử là địch nhân, linh sứ đại nhân là người hầu của chủ nhân, Ưu Tử cũng vậy, linh sứ đại nhân rất đẹp, còn đẹp hơn Ưu Tử, chúng ta đều là người hầu của chủ nhân, không nên tồn tại ngăn cách, tận tâm tận lực hầu hạ chủ nhân mới tốt, đó là trách nhiệm của Ưu Tử, cho tới bây giờ Ưu Tử chưa từng nghĩ tranh đoạt sủng ái của chủ nhân với linh sứ đại nhân bao giờ. Trong đôi mắt trong suốt của nàng chỉ có sự chân thành, nếu lời này nói ra ở 20 ngày trước, không thể nghi ngờ sẽ làm Triệu Dung Dung xem là lời khiêu khích. Nhưng hơn 20 ngày nàng đã nghĩ thông thật nhiều, càng hiểu rõ thân phận của mình, bởi vậy lời của tiểu thương Ưu Tử đã đạt được cộng hưởng với nàng. Hơn nữa ngữ khí chân thành của tiểu thương Ưu Tử cũng làm nàng cảm thấy xấu hổ, cảm giác mình thật quá mức, lẽ ra không nên sản sinh ý niệm trái nghịch như thế. Ưu Tử muội yên tâm, sau này ta sẽ không tiếp tục xem ngươi là đối thủ. Nghĩ thông suốt, vẻ tối tăm trên mặt Triệu Dung Dung cũng biến mất, tươi cười nói.
Tận tâm tận lực hầu hạ chủ nhân, đây là việc mà linh buộc chúng ta nên làm.
Cảm ơn ngươi, Ưu Tử.
Ưu Tử cũng phải cảm ơn linh sứ đại nhân khoan dung.
Ưu Tử cười ngọt ngào. Ưu Tử chưa từng có chị gái, sau này Ưu Tử có thể gọi linh sứ đại nhân là chị được không?
Đương nhiên là được.
Triệu Dung Dung cười nói.
Chị cũng chưa từng có em gái đâu.
Linh sứ tỷ.
Ưu Tử muội.
Không sai.
Diệp Dương Thành lộ nụ cười nói.
Có chút mệt mỏi, đi ngủ thôi.
Dung Dung, Ưu Tử, giúp chủ nhân cởi áo.
Tiểu thương Ưu Tử cùng Triệu Dung Dung nhìn nhau, nhẹ nhàng nở nụ cười.
Chương 181, như mối bỏ biển.
Đường Thái Nguyên cũng đã gặp nạn. Bên trong một tiệm cà phê nằm tại trung tâm chợ Khánh Châu Thị, một đôi nam nữ chừng 30 tuổi đang ngồi đối diện nhau. Nữ tử mang một bộ kính đen, bên người đặt một chiếc túi xách hàng hiệu màu đen, bưng chén cà phê nếm một hớp, bình tĩnh nói. Hơn 10 dị nhân đồng hành cùng hắn cũng không có một người nào may mắn thoát khỏi, đám người ở huyện Ôn Nhạc khó giải quyết vô cùng. Điều tra lâu như vậy, còn chưa tra được thân phận nhóm dị nhân kia sao? Nam tử mới vừa Philippines trở về mặc một bộ Âu phục đen, nghe được lời của nữ nhân không khỏi nói. Hoặc là nói, người ở huyện Ôn Nhạc đã cường đại đến mức cả ngươi cũng không dám tiến vào.
Ta sẽ không làm chuyện hy sinh vô vị.
Nữ tử hít mắt, trong mắt lóe hàn mang. Trước khi điều tra rõ nội tình của nhóm dị nhân kia, ta sẽ không tùy tiện tiến vào huyện Ôn Nhạc chôn vùi tính mạng của mình vô ích. Nhưng ngươi đừng quên ngươi là người phụ trách phân bộ châu Á.
Nam tử bỗng nhiên cất cao giọng nói, sau đó mềm nhũn xuống, hơi có chút suy sút dựa vào sofa, vô lực nói.
Như vậy vội vã triệu hồi ta về, ngươi muốn ta làm gì?
Ngươi là người duy nhất trong tổ chức dưới tình huống không sử dụng năng lực là có thể che giấu được mình là dị nhân.
Nữ nhân cầm chiếc muỗng nhỏ, khuấy cà phê, nói.
Cho nên ta cần ngươi tiến vào phạm vi huyện Ôn Nhạc cần nấp. Không cần ngươi động thủ với bọn hắn, chỉ cần ngươi điều tra rõ thân phận của bọn họ, chuyện còn lại ta sẽ xử lý.
Ha ha, chính mình không dám đi, lại phái ta đi chịu chết sao?
Nam tử nhếch môi cười lạnh, không hề có chút ý cung kính với nữ nhân, nói.
Ta đáp ứng ngươi, hiện tại sẽ đi vào huyện Ôn Nhạc bắt tay điều tra thân phận nhóm dị nhân kia, nhưng có một điều ngươi nhất định cam đoan, một khi ta hoàn thành xong nhiệm vụ, ngươi trở về tổng bộ đi, phân bộ châu Á sẽ do ta xử lý.
Ngươi không có tư cách bàn điều kiện với ta.
Đối với dã tâm mà nam tử không chút giấu giếm, nữ nhân cũng không hề tức giận, chậm rãi buông muỗng xuống, thản nhiên nói.
Nhưng ta có thể đáp ứng yêu cầu này của ngươi.
Trước tiên đem kim bài của ngươi cho ta.
Tận sâu trong đôi mắt nam tử hiện lên tia vui mừng, cưỡng chế tâm tình chấn động, vươn tay.
Để tránh tới lúc đó ngươi hối hận.
Hừ.
Nữ nhân nhẹ nhàng hừ một tiếng, cũng không lấy ra kim bài, trực tiếp đứng dậy muốn rời đi.
Nam tử không khỏi biến sắc, bật dậy muốn ngăn cản nữ nhân. Nhưng không nghĩ tới ánh mắt lạnh băng của nữ nhân nháy mắt dừng trên người hắn, không cho hắn cơ hội phản ứng, nữ nhân trực tiếp vung tay về phía hắn.
Phanh!
Hồng quang chợt hiện, nam tử thậm chí không có năng lực phản kích, liền bị nữ nhân đánh bay ra ngoài, va chạm lên vách cửa kính của tiệm cà phê. Hoa lạp lạp. Tiếng thét chói tai vang thành một mảnh, nữ nhân lại giống như không nghe được, chậm rãi đi tới bên người nam nhân, nhìn nam nhân té trên mặt đất như con chó chết, lạnh lùng nói. Phế vật chính là phế vật, cho dù ngươi lấy được kim bài, ngươi cho rằng chỉ như vậy là có thể tiến vào tổng bộ sao. Ta giết ngươi, chẳng khác gì giết một con kiến. Trên mặt nam tử hiện lên vẻ xấu hổ cùng giận dữ, nhưng hắn không có dũng khí đứng lên đối kháng với nữ nhân, chỉ có thể nằm trên mặt đất, trơ mắt nhìn nữ nhân dẫm lên ngực của mình dần dần đi xa. Dương Thành, con thật sự nghĩ kỹ rồi. Diệp Hải Trung trợn to mắt. Con muốn đi huyện thành. Cha, chuyện này con suy nghĩ đã lâu, xác định rồi mới đến nói cho cha mẹ biết. Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, nhìn cha mẹ nói. Dù sao Trấn Bảo Kinh cũng là khu xa xôi thiếu phát triển, vô luận là dân cư hay tài nguyên chỉ có hạn, con còn trẻ tuổi, không muốn sớm như vậy chỉ dựa vào vài tiệm thời trang đã qua nửa đời sau. Hiện tại trong tay con còn có 130 vạn tài chính, tính toán đến huyện thành nhìn xem có gì thích hợp phát triển hay không. Muốn đi huyện thành gây dựng sự nghiệp, mẹ không phản đối. Ngô Ngọc Phương trầm mặc một lúc mới nói. Nhưng mỗi tuần ít nhất phải về nhà một chuyến, khoảng cách giữa huyện thành cùng hương trấn không xa, nếu con có thể cam đoan làm được điểm này, con muốn đi thì đi thôi. Một tuần ít nhất con sẽ về nhà một chuyến. Con cam đoan. Những lời sắp xếp sẵn trong bụng vẫn chưa dùng tới, mẹ hắn đã đáp ứng cho hắn đến huyện thành, điều này đối với hắn mà nói là một chuyện rất tốt. Kỳ thật Diệp Dương Thành luôn có quyết định chuyển lên huyện thành, nhưng khi hắn chưa có được cửu tiêu thần cách, hắn vẫn có ý tưởng rời khỏi Trấn Bảo Kinh, nhưng lúc đó điều kiện có hạn, đi ra bên ngoài tuy tiền lương cao hơn, nhưng chi tiêu cũng lớn, còn không bằng ăn ở trong nhà tiết kiệm hơn nhiều. Trấn Bảo Kinh là khu thiếu phát triển, trong ngày thường không có khu giải trí nào cung cấp người tiêu khiển, huyện Ôn Nhạc rực rỡ muôn màu thứ gì cũng có, đây là nguyên nhân chủ yếu hấp dẫn Diệp Dương Thành. Nhưng cho tới hiện tại, mục đích muốn đi huyện thành của hắn đã thay đổi. Trấn Bảo Kinh chỉ là một mảnh đất nhỏ, hiện tại việc hắn cần làm càng ngày càng nhiều, bút tích càng ngày càng lớn, nếu còn tiếp tục lưu lại trong Trấn Bảo Kinh, sẽ cản trở hắn thật lớn. Sau khi đến huyện thành, chẳng những phạm vi hoạt động càng lớn, tiếp xúc sự tình tuyệt đối sẽ nhiều hơn trong Trấn Bảo Kinh, huống chi hắn đang cần nhanh chóng tăm tráng số tiền trong tay, ở lại Trấn Bảo Kinh dù hắn có rửa bao nhiêu, nhưng lại có bao nhiêu năng lực rửa được nhiều tiền. Đối với số lượng hắn cần dùng mà nói, chỉ riêng dựa vào ba cửa tiệm thời trang chẳng khác gì muối bỏ biển, xa xa không đủ. Hơn nữa lần đầy còn có một nguyên nhân thúc đẩy hắn đến huyện thành, chính là ba ngày trước Hình Tuấn Phi cùng Sở Minh Hiên rời khỏi trấn đã truyền về tin tức, bọn họ đã chuẩn bị xong toàn bộ tại huyện thành, chỉ chờ hắn đi qua là có thể đại lượng rửa tiền. Diệp Dương Thành không có khả năng mỗi ngày buôn ba giữa hai địa phương, cho nên sau khi mãi cân nhắc, hắn quyết định rời khỏi Bảo Kinh, đến huyện thành. Con đi huyện thành. Vậy ba cửa hàng ở Trấn Hồng Hải cùng trong chân chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Hải Trung thoáng cau mày, nói. Chuyện nhập hàng tính sổ, cha mẹ không làm được, con muốn đi vậy ba cửa tiệm ai trông coi? Diệp Dương Thành đại khái đoán được suy nghĩ của cha, trầm mặc một lúc cười nói. Cửa tiệm ở Trấn Hồng Hải vẫn luôn giao cho Vương Tuệ Tuệ xử lý, hai cửa tiệm trong chân mình, cửa tiệm ở phố Chiêu Dương cũng chọn dùng hình thức như tiệm ở Trấn Hồng Hải, trực tiếp để cho nàng đem thu nhập một ngày gửi vào tài khoản ngân hàng của con, về bên trung tâm chợ. Nếu cha mẹ không chiếu cố được, con có thể thuê người áp dụng chung một phương thức. Được rồi, con có việc cần làm thì cứ đi, không cần phải nói. Cửa tiệm trong chợ cha mẹ còn có thể quản lý. Thấy chủ ý của con trai đã quyết, mà vợ mình cũng đã tán thành, tuy rằng Diệp Hải Trung có chút không muốn, nhưng vẫn gật đầu đáp ứng, nói. Con ra bên ngoài có thể chịu đựng thì tận lực nhường nhịn, có thể không cần tranh thì tận lực đừng tranh, lúc ra khỏi nhà nhớ phải đóng cửa kỹ càng. Xưa nay cha hắn vẫn rất ít nói. Nhưng lại lải nhải dặn dò hắn ước chừng gần 2 giờ, Diệp Dương Thành cảm nhận được cha yêu thương quan tâm, cho nên hắn chỉ ngồi lắng nghe mỉm cười gật đầu, không hề lộ ra thần sắc mất kiên nhẫn. Từ 6 giờ giảng đến hơn 8 giờ, cuối cùng cha hắn mới căn dặn xong, mẹ hắn cũng đã thu dọn bàn ăn, từ trong phòng bếp nhìn ra hỏi. Con vào huyện thành cũng mang cả con chó kia đi theo sao? Dạ, để ở nhà con lo lắng a. Vừa nghe mẹ hỏi, Diệp Dương Thành theo bản năng hô to không xong. Quả nhiên, nghe được con trai trả lời. Cha hắn vừa ngừng lại chợt nhíu mày, nâng chung trà uống một hớp, nói tiếp. Bộ dạng con chó kia cao tráng như vậy, con mang ra ngoài phải cẩn thận một chút, vạn nhất thương tổn ai hay va chạm ai, có thể nói chuyện nhất định phải giải thích giải quyết, thái độ phải thành khẩn, ngũ khí phải nhẹ nhàng, đúng giống như lần trước tức giận lại thả chó giận người. Cha, con biết. Chỉ biết cũng vô dụng, con còn phải nhớ kỹ, nga, còn nữa, phòng trừng nhà cho thuê cũng không cho nuôi chó, con đừng tranh chấp với người ta, đổi chỗ ở khác là được rồi. Cha, con biết. Nói cái gì con cũng nói biết, cha của con vô dụng phải không? đâu có cha, ngài nói tiếp đi.
Sau đó a,
vừa nói lại thêm hơn nửa giờ. Đợi tới khi hắn lên lầu về phòng, đầu của hắn vẫn theo bản năng gật gù, đã sắp chết lặng.
Ưu tử, mát xạ cổ cho ta một chút.
Vào phòng nằm xuống giường, hai tay Diệp Dương Thành gối lên cằm, gọi tiểu thương Ưu tử chỉ lên của mình, lại nói.
Dung Dung, ngươi vào nhà ở tiểu khu gái hả, thu thập một ít hành lý cho ta, sáng sớm mai chúng ta xuất phát đi huyện thành.
Dạ, chủ nhân.
Hai nàng gật đầu đáp ứng, tiểu thương Ưu tử ngoan ngoãn quỳ bên giường xoa bóp cho hắn, Triệu Dung Dung biến mất khỏi phòng.
Huyện thành a huyện thành.
Hưởng thụ Ưu tử hầu hạ, Diệp Dương Thành như có suy nghĩ gì, lẩm bẩm.
Ngươi sẽ không để cho ta thất vọng, đúng hay không?
Chương 182, không bán thì thôi. Huyện thành huyện Ôn Nhạc phồn hoa hơn Trấn Bảo Kinh không biết bao nhiêu lần, ở Trấn Bảo Kinh một tháng dùng 7-800 đồng có thể thuê được một căn nhà đơn giản rộng chừng 80m², hơn nữa còn có gia dụng, nhưng sau khi đến huyện thành, một căn nhà rộng 80m², không có gia dụng nhưng một tháng là 2.300 đồng, hơn nữa còn không phải nằm trong huyện thành mà ở bên ngoài ngoại ô, thuộc đoạn đường nửa ngoại thành. Cầm theo hành lý đi vào nhà mới thuê, nhìn lướt qua bài trí trang hoàng trong phòng khách, Diệp Dương Thành chỉ có thể cười khổ lắc đầu. Đúng như lời dặn của cha hắn trước khi xuất phát, đi ra ngoài, có một số việc nhẫn nhịn được thì nên nhẫn nhịn. Ngôi nhà có 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp cùng 2 nhà vệ sinh, tuy rằng chia tách nên phòng khác chỉ có 20m² thật nhỏ, nếu chỉ có một mình Diệp Dương Thành ở lại thì đã đủ. Tùy tay đặt hành lý lên bàn, hắn xoay người đi vào một phòng ngủ đối diện phòng khách, bài trí trong phòng ngủ vô cùng đơn giản, một tủ quần áo có thêm một chiếc giường cứng, thậm chí còn không có bức màn.
Dung Dung, Ưu tử. Hai người đi thu dọn phòng bếp cùng phòng khách một chút.
Hắn quay đầu lại nói. Minh Khi, Trấn Cương, Ngọc Tiến, Lâm Lập, 4 người đi thu dọn phòng ngủ cùng nhà vệ sinh.
Dạ, chủ nhân.
6 người đi cùng Diệp Dương Thành đều đáp ứng, sau đó tự bận việc của mình, về phần đường Thái Nguyên lưu lại trong căn nhà ở tiểu khu Ái Hà, canh giữ đống tiền trong phòng ngủ, chỉ đợi đến tối sẽ đem số tiền kia chuyển qua nơi ở hiện tại của Diệp Dương Thành, chính là căn nhà cho thuê tại huyện thành này. Nhìn thoáng qua mọi người đang bận rộn, Diệp Dương Thành khẽ vươn vai đẩy cửa ra ngoài, sau khi xuống lầu đi tới một siêu thị bên ngoài tiểu khu, mua vật dụng sinh hoạt hàng ngày, tiếp theo lại đi tới một cửa hàng bán rèm cửa mua hơn 10 bức màn màu xanh nhạt, cuối cùng mang theo bao lớn bao nhỏ quay về tiểu khu. Có một điều đáng nói chính là, từ sau khi thăng lên thần cách cấp 5, thể cốt của Diệp Dương Thành tựa hồ cũng càng thêm mạnh khỏe, trong tay cầm nhiều đồ vật như vậy nhưng lại không hề thở gấp, chậm rãi đi về tiểu khu, vào thang máy. Bận rộn từ 11h trưa đến hơn 4h chiều. Lại đi ra ngoài hai chuyến mua một ít đồ điện gia dụng, lúc này ngôi nhà mới có dáng vẻ một chút, giữa phòng khách đặt một tivi màn hình mỏng, đồ đạc trong phòng bếp xem như đầy đủ. Phòng ngủ được Triệu Dung Dung cùng Ưu Tử được hai nàng đồng tâm hiệp lực bố trí thành một thế giới mông lung ảo mộng, nhưng khi hai nàng cực kỳ hứng thú tìm Diệp Dương Thành tranh công, hắn lại không hài lòng với ánh đèn trong phòng, mạnh mẽ đem đèn treo đổi thành đèn tiết kiệm điện, chỉ thay đổi một điểm nho nhỏ đã đem thành quả cả buổi trưa của hai cô gái phá hư hoàn toàn.
Hô.
Đứng giữa phòng khách, nhìn thành quả suốt nửa ngày của 7 chủ buộc, Diệp Dương Thành hài lòng gật đầu.
Có chút bộ dáng.
Mà lúc này cũng đã hơn 6 giờ tối. Dung Dung cùng Ưu Tử theo ta ra ngoài, 4 người ở lại nghỉ ngơi đi. Diệp Dương Thành đi vào phòng ngủ lấy chìa khóa, nhìn 4 người Vương Minh khi nói. Đợi khi hơn 7 giờ trời tối hẳn, trở về Trấn Bảo Kinh đem toàn bộ tiền vận chuyển tới đây, nô, đặt trong căn phòng bên phải phòng ngủ của ta, hiểu chưa?
Dạ, chủ nhân.
Mọi người cùng xác nhận. Diệp Dương Thành xoay người đi ra cửa, Triệu Dung Dung cùng Ưu Tử đi sau lưng hắn cách chừng 30 phân, không nhanh không chậm cùng nhau xuống lầu. Đi vào một tiệm bán thức ăn nhanh giải quyết xong cơm tối, sau khi trở lại xe Diệp Dương Thành bỗng nhiên quay đầu nhìn hai cô gái.
Hai người ai biết làm cơm?
Dung Dung biết.
Triệu Dung Dung gật đầu nói.
Dung Dung biết làm không ít món ăn đâu.
Ưu Tử cũng biết.
Tiểu thương Ưu Tử nghĩ nghĩ, nói.
Nhưng Ưu Tử chỉ biết làm món Nhật, chỉ sợ chủ nhân ăn không quen.
Thức ăn chỉ cần no bụng là tốt rồi.
Diệp Dương Thành cười cười nói.
Trong huyện thành có công ty chuyên cung cấp rau xanh, ngày mai ta sẽ qua đặt hàng, sau này hai người tự thương lượng nấu ăn, gọi điện cho họ đem nguyên vật liệu đưa tới tận nhà.
Dạ, chủ nhân.
Triệu Dung Dung cùng Ưu Tử kính cẩn trả lời, đổi lại một tiếng cười khẽ của Diệp Dương Thành.
Buổi tối, Hình Tuấn Phi quay về nhà thuê của Diệp Dương Thành, cùng hắn nghiên cứu thảo luận một ít công việc cần làm, mà Sở Minh Hiên vắng mặt. Mãi đến 11h khuya. Hơn 200 triệu tài chính đã được chuyển qua nhà thuê của Diệp Dương Thành, tới 11h30, Hình Tuấn Phi, Vương Minh khi cùng đường Thái Nguyên mang theo 3.000 vạn tiền mặt rời khỏi nhà.
Một đêm trôi qua.
Sáng sớm 6 giờ, Diệp Dương Thành đã rời giường rửa mặt,
sửa sang chút hành trang mang theo ưu tử cùng rời khỏi tiểu khu, đi thẳng đến thị trường đồ cổ duy nhất trong huyện Ôn Nhạc. Hôm nay Diệp Dương Thành sẽ cùng nhóm người Sở Minh Hiên phối hợp một lần hành động rửa tiền. Thị trường đồ cổ huyện Ôn Nhạc không chỉ lưu chút nhân khí trong huyện, thậm chí còn có chút thanh danh ở Khánh Châu thị, nhất là ở 3 năm trước đây, một học sinh trung học bỏ ra 500 đồng mua một bức tranh thư pháp chuyển sang tay được 50 vạn, đã khơi dậy nhiệt tình mua bán đồ cổ, mặc kệ có hiểu về hành nghiệp này hay không, nhưng người vẫn như ong vỡ tổ tập trung tới thị trường đồ cổ huyện Ôn Nhạc, tạo cho thị trường thắng cảnh chưa từng có. Bởi vì không có chỗ đỗ xe, Diệp Dương Thành cho xe ngừng ở đường lớn cạnh thị trường đồ cổ, xuống xe đi bộ thêm 300 thước đến thị trường. Chuẩn xác mà nói, nơi này là một mảnh đất trống bỏ hoang, hơn 10 năm trước có vài tiểu thương bán đồ cổ bày hàng tại nơi này, sau đó chậm rãi phát triển thành quy mô nhộn nhịp hiện tại, nhưng nơi này vẫn chỉ là một mảnh đất trống, ngoại trừ con buôn đồ cổ tự mình dựng lại sạp hàng che nắng, không còn kiến trúc nào khác. Chỉ là một nơi như vậy, lúc này chưa đầy 7 hát sáng, nhưng đã có tiếng người ồn ào, liếc mắt nhìn không thấy cuối. Diệp Dương Thành chậm rãi đi tới, hai bên đường bày đủ loại đồ vật đủ mọi màu sắc, xem hồi lâu thật khiến người bị hoa mắt. Cũng may Diệp Dương Thành không có ý định đi tới nơi này hưởng niềm vui đào bảo, dọc theo đường đi nhìn nhìn một chút, cũng không có ý tứ mua đồ vật gì. Một đường từ phía tây đi tới phía đông, thanh âm các tiểu thương giao hàng vang lên bên tai không dứt, Diệp Dương Thành dừng bước trước một quầy hàng bán ngọc khí, trên mặt lộ ra bộ dáng hứng thú rạng rỡ, ngồi xổm trước quầy hàng tùy tay cầm lên một bát ngọc thuần trắng, lật qua lật lại xem xét. Ánh mắt tiểu huynh đệ thật tốt. Vừa nhìn thấy hành động ra vẻ lão đạo kỳ thật rất trúc chắc của hắn, ông chủ đã sớm luyện được đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, trực tiếp khẳng định Diệp Dương Thành là một thái điểu không biết gì nhưng giả vờ giả vịt. Trên mặt lộ ra ý cười tràn đầy, giơ ngón cái nói. Liếc mắt liền nhìn chúng vật tốt nhất trong hàng của tôi, bát ngọc này là do Đường Triều Đường Thái Tông Lý Thế Dân, tháng 6 năm thứ 8 Trinh Quán đã ban cho đại tướng quân. Khắc ấn dưới đáy chén này hình như là đời Thanh đi. Diệp Dương Thành chợt ngẩng đầu nhìn ông chủ làn da ngăm đen chừng 30 tuổi, có chút buồn cười lắc đầu, lập tức buông bát ngọc trong tay, đứng dậy muốn rời đi. Nga nga nga, là tôi nhớ lầm rồi, pho tượng ngọc quan âm này mới là do Đường Thái Tông Lý Thế Dân ban cho đại tướng quân Hầu Quân Tập, xem trí nhớ của tôi thật là. Ông chủ đang thao thao bất tuyệt nhìn thấy Diệp Dương Thành muốn đi, lập tức đứng dậy ôm một pho tượng ngọc cao chừng 30 phân, mặt không hề đổi sắc tiếp tục lừa dối. Tiểu huynh đệ đừng nóng nổi, đây chính là đồ cổ hàng thật giá thật đâu. Vô giá. Bao nhiêu tiền? Không đợi hắn nói hết lời, Diệp Dương Thành liền cười mở miệng. Tôi chỉ nhàm chán tới đây đi dạo, có phải đồ cổ hay không không sao cả, đặt trong nhà thấy đẹp là được. Nói xong câu đó, hắn cúi đầu liếc mắt đánh giá pho tượng ngọc quan âm, gật đầu nói. Bộ dạng của pho tượng quan âm này cũng không tệ lắm. Lời của hắn khiến ông chủ hết lời để nói, người nào mua đồ cổ, lợi bình chính là bộ dạng không tệ lắm. Nhưng cũng chính vì câu nói không lòng dạ nào của Diệp Dương Thành, càng khiến ông chủ khẳng định hắn là thái điểu mười phần, hơn nữa bản thân hắn thập phần rõ ràng lai lịch của pho tượng quan âm kia. Nghĩ nghĩ chốc lát, ông chủ nói. Nếu tiểu huynh đệ đã nói như vậy, tôi cũng không quá mức, pho tượng này thật sự là đồ cổ, nhưng niên đại tương đối gần tiểu huynh đệ là một người thật tình, tôi cũng không nói nhiều, một giá, 3 vạn. 3 vạn đồng thì bán cho cậu. Ha ha. Diệp Dương Thành lắc đầu, cười đứng dậy không nói chuyện, nhưng thái độ rõ ràng là không chấp nhận. Ông chủ âm tình bất định nhìn hắn. Nhất thời không biết nói gì. 8.000 đi. Diệp Dương Thành trầm mặc hồi lâu, đông nhiên đưa ra cái giá làm ông chủ khó thể nhận. 8.000 đồng, tôi mua. 8.000 thật quá thấp, 2.5 vạn. Cực hạn. Ông chủ nghiến răng nghiến lợi nhìn thật buồn cười. Lúc này chung quanh có không ít người xem náo nhiệt, một nam nhân hơn 40 tuổi, dáng người mập tròn xuất hiện giữa đám người. Mà Diệp Dương Thành lắc đầu, nói. 2 vạn, đây là cực hạn, bán thì bán, không bán thì thôi. Chương 183, thân phận hung thủ. 2 vạn. Nghe được Diệp Dương Thành báo giá, ông chủ cắn chặt hàm răng rẽ rủa một lúc lâu, sau đó gật mạnh đầu. Được, bán cho anh. Xem như kết giao bằng hữu. Đối với câu nói của ông chủ, Diệp Dương Thành cũng không xem là thật, cười cười lấy ra 2 xấp tiền trong ba lô sau lưng, đưa cho ông chủ nói. Anh đếm một chút đi. Vương Côn Tử trúng mánh rồi. Nhìn thấy Diệp Dương Thành hoàn thành xong giao dịch với ông chủ quầy hàng. Cách đó không xa có một ông chủ khác thở dài, vừa hâm mộ lại ghen tị, lai lịch của pho tượng quan âm hắn biết rõ ràng, chẳng qua là kết quả của một xưởng nhỏ thời kỳ dân quốc, dùng nguyên vật liệu thật rẻ tiền, đắt nhất chỉ khoảng 5-6 ngàn, lúc này liền bán được 2 vạn, quả thật 3 năm không khai trương, khai trương ăn 3 năm. Rất nhanh, Diệp Dương Thành cầm ngọc quan âm, mà ông chủ cũng đã đếm tiền xong, ngay khi mọi người nghĩ giao dịch hoàn thành, lại nghe phía sau đám người truyền ra thanh âm hùng hậu của một trung niên nam tử. Tiểu huynh đệ. Chờ một chút. Ân. Diệp Dương Thành cầm ba lô bỏ Ngọc Quan Âm vào chuẩn bị rời đi, nghe thanh âm tiếng gọi liền ngẩn người, quay đầu lại.
Ai gọi tôi?
Tôi gọi anh. Một nam tử hơn 40 mặc câu phục đen bước tới, vẻ mặt nóng bỏng.
Có thể đưa pho tượng Quan Âm kia cho tôi xem chút không?
T. Mọi người xung quanh hít sâu một hơi, ngay cả ông chủ quầy hàng vừa ngồi xuống cũng không nhịn được bật dậy. Trong chợ đồ cổ mỗi khi phát sinh tình huống như thế, chỉ có thể đại biểu hai loại khả năng. Thứ nhất ông chủ xem nhầm, thứ hai người ngăn cản người mua đòi xem hàng trông nhầm. Nếu như là loại thứ hai còn hoàn hảo, nếu là thứ nhất vậy thật sự khóc không ra nước mắt. Nhưng vấn đề là pho tượng Ngọc Quan Âm này đặt tại quầy hàng của hắn hơn 2 năm, vô luận là tay nghề hay chất liệu đều chỉ tới tam lưu, vì sao lại trông nhầm đây? Tâm tình ông chủ có chút không yên.
Quan Âm sao?
Diệp Dương Thành lộ vẻ chợt hiểu, thật tùy ý lấy pho tượng Quan Âm đưa cho trung niên nam tử, nói.
Muốn xem thì xem đi.
Bộ dáng thản nhiên của hắn càng làm chắc chắn thân phận thái điều của hắn, hắn dám tùy ý như vậy khiến mọi người đều trừng lớn mắt, hơi thở trở nên dồn dập hơn. Chỉ thấy vẻ mặt nam tử trung niên kích động cầm lấy pho tượng Quan Âm, lấy ra kính mắt cùng đèn tin tinh tế tra xét. Theo thời gian trôi qua, thần sắc kích động trên mặt nam tử trung niên càng thêm rõ ràng. Qua 5 phút sau, trung niên nam tử mở miệng liền đem mọi người chấn ngất.
Tiểu huynh đệ, tôi cho anh 3.000 vạn, anh bán pho tượng Ngọc Quan Âm này cho tôi.
Diệp Dương Thành cùng trung niên nam tử bước nhanh rời đi, mọi người chung quanh còn lâm vào trạng thái ngây dại, ông chủ quầy hàng chán nản thiếu chút nữa đâm đầu chết trên mặt đất, trông nhầm.
Ai?
3.000 vạn tiền mặt đi bên ngoài dạo một vòng quay trở về trong tay Diệp Dương Thành, sau một chuyến đi số tiền này không tính là tăm trắng, nhưng cho dù cuối cùng có người truy ra, cũng tuyệt đối tìm không thấy giữa nam tử trung niên cùng Diệp Dương Thành tồn tại quan hệ gì. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, 3.000 vạn dù bị phát hiện lai lịch không rõ. Đây cũng là chuyện của nam tử trung niên kia, Diệp Dương Thành chỉ vô tội, hắn chỉ bán trao tay một pho tượng Ngọc Quan Âm mà thôi. Về phần nam tử trung niên ra mặt mua đi pho tượng, là ông chủ một xí nghiệp trấn Hồng Liêu trong huyện, dựa theo giải thích của Sở Minh Hiên, nam nhân kia là đồ cặn bã, cưỡng gian không biết bao nhiêu nhân viên nữ trong xí nghiệp, người như thế chết chưa hết tội. Đương nhiên hắn cũng đã sớm tử vong, hiện tại dùng thể xác của hắn chính là Sở Minh Hiên mà không phải hồn phách chân chính của nam tử kia. Dựa theo hình Tuấn Phi an bài, Sở Minh Hiên còn phải lưu trong thân thể nam tử kia 2 ngày sau chế tạo sự cố tử vong ngoài ý muốn, đưa hắn lên Tây Thiên, đương nhiên trước đó Sở Minh Hiên còn phải diễn kịch về pho tượng Quan Âm kia, đó là sau khi về nhà nổi trận lôi đình, gặp ai cũng nói mình đã trông nhầm pho tượng Phật, muốn đi tìm Diệp Dương Thành phiền phức, hoàn toàn phủi sạch quan hệ liên lụy tới Diệp Dương Thành. Sau một phen an bài, 3.000 vạn tiền mặt đã có thể quang minh chính đại mang ra sử dụng, không thể không thừa nhận, thuộc hạ có một tên đại lừa đảo. Lại có âm mưu ra giúp đỡ, Diệp Dương Thành hành động thoải mái hơn rất nhiều. Sau khi hoàn thành hành động rửa tiền ngày thứ 3, nam tử trung niên uống 2 chai rượu ở trong một khách sạn, lái xe chạy tới công ty, dọc đường phát sinh tai nạn giao thông, đâm vào một chiếc xe bus không có gì trở ngại nhưng xe của nam tử trung niên hoàn toàn thay đổi hình dáng, mà chính hắn cũng chết ngay đường trường. Vào buổi tối, đài truyền hình của huyện đưa tin tức. Trưa hôm nay trên đường Liễu Thanh trấn Hồng Liêu phát sinh tai nạn giao thông. Một chiếc Audi A6 cùng một chiếc xe bus va chạm, chủ xe Audi A6 tử vong đường trường theo công an giao thông trấn Hồng Liêu cho biết, chủ xe Audi say rượu lái xe không uống rượu không lái xe, thỉnh đừng đem khẩu hiệu này triệt để xem là khẩu hiệu.
A.
Ngồi trên sofa trong phòng khách cầm rẹ một xem TV, Diệp Dương Thành lộ vẻ hài lòng, quay đầu nhìn Sở Minh Hiên nói.
Làm được không sai.
Tuy rằng đã chết một người, nhưng ít ra Diệp Dương Thành mượn tay người này tăm trắng 3.000 vạn tiền mặt. Nam tử họ Dương xem như chết có ý nghĩa, dù sao số tiền tăm trắng không phải dùng hưởng thụ, khi còn sống làm việc ác, sau khi chết xem như cống hiến cho những người nghèo khổ của huyện Ôn Nhạc đi.
Cảm ơn chủ nhân khích lệ.
Trên mặt Sở Minh Hiên hiện lên vẻ hưng hào, tiếng khen của Diệp Dương Thành chính là vinh dự tối cao với hắn, hắn không người cung kính nói.
Những điều này là lão buộc phải làm.
Có công tất thưởng, có tội phải trừng. Diệp Dương Thành đứng dậy, cười nhẹ lắc lắc đầu. Sau đó tiện tay ném ra 6 viên linh châu cho Hình Tuấn Phi cùng Sở Minh Hiên.
Nếu là công lao của các ngươi, không cần khiêm tốn trước mặt ta.
Dạ, chủ nhân.
Cả nhóm người Vương Minh khi đều gật đầu cung kính đáp.
Được. Diệp Dương Thành hài lòng ân một tiếng, lúc này mới xoay người đi vào phòng ngủ, đã hơn 8 giờ tối cũng tới thời điểm nghỉ ngơi. Kể từ khi Dương Đằng Phi ám ảnh lên thân thể Trầm Vũ Phàm, chưa từng nghĩ tới sẽ có người xâm nhập vào nhà Trầm Vũ Phàm sau đó dùng con dao đặt trên cổ uy hiếp chính mình. Nhưng trên thực tế chuyện này lại xảy ra.
Ta không phải kẻ lạm sát người vô tội.
Cầm con dao là một nam tử hơn 30 tuổi, khuôn mặt chữ điền, mày rậm mắt to, rất khó làm cho người ta liên tưởng hắn là một hung đồ,
nhưng sự thật chính là như thế. Nam tử nhắc thêm một lần mình không phải kẻ tùy tiện giết người, lại nói. Chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoan nghe lời, phối hợp ta, ta chẳng những không giết ngươi, còn cho ngươi một số tiền lớn làm thù lao, hiểu chưa?
Hiểu được, hiểu được.
Dương Đằng Phi lộ ra bộ dáng vô cùng hoảng sợ, liên tục gật đầu. Lúc này nam tử nhẹ nhàng hừ một tiếng, vung con dao, lại giống như đã nắm toàn cục trong tay, xoay người thích ý bưng chén trà chỉ vào Dương Đằng Phi nói.
Đừng cố gắng phản kháng, ta muốn giết ngươi chẳng khác gì giết một con kiến.
Dạ, dạ. Dương Đằng Phi nhanh chóng gật đầu, nhìn qua tựa hồ gặp phải kinh hách thật lớn, vô cùng sợ hãi nam tử kia. Có lẽ nhìn thấy biểu hiện hoảng sợ của Dương Đằng Phi, thần thái nam tử càng thêm thoải mái, trực tiếp xoay người ngồi xuống sofa, bắt chéo chân nói.
Ngươi là bí thư huyện Ôn Nhạc, là người đứng đầu nơi này, nên biết trên thế giới còn có một chút nhân loại khá đặc thù đi.
Biết biết. Biểu hiện của Dương Đằng Phi cực giống một kẻ hèn nhát yếu đuối, chẳng qua nam tử kia không hề chú ý tới, lúc Dương Đằng Phi cúi đầu, trong đôi mắt thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc.
Ta cũng không gạt ngươi, ta chính là loại người như vậy.
Nam tử cười lạnh nói, bàn tay vung lên, một đạo lưu quang màu xanh nhạt từ lòng bàn tay hắn bay ra, dung nhập vào thân thể Trầm Vũ Phạm, mà Dương Đằng Phi cũng thật phối hợp run rẩy thân hình.
Ngươi ngươi làm gì ta?
Trên mặt lộ vẻ hoảng sợ khó nói nên lời, Dương Đằng Phi có vẻ vô cùng luống cuống.
Đây là năng lượng âm linh sẽ định ngày phát tác.
Nam tử nhếch môi đứng lên. Ta đã đem nó nhốt đánh vào tâm tạng của ngươi, chỉ cần ngươi chịu ngoan ngoãn nghe lời, chờ sau khi ta làm xong sự tình, ta sẽ giải quyết đạo năng lượng kia. Nếu ngươi phản kháng, mỗi đêm lúc 2 giờ khuya khi âm lực tối thịnh, đạo năng lượng kia sẽ phát tác chạy khắp toàn thân của ngươi, nếu không có người áp chế, ngũ tạng lục phủ của ngươi sẽ bị nó dần dần ăn mòn.
Không đừng.
Dương Đằng Phi cực kỳ sợ hãi.
Ngươi muốn ta làm gì cũng được, đừng giết ta. Đừng giết ta.
Như vậy mới tốt. Nam tử nắm chắc thắng lợi trong tay, cười nhẹ.
Ta tới hỏi ngươi, đoạn thời gian trước trong huyện Ôn Nhạc phát sinh mấy đại án, có tra được manh mối gì hữu dụng hay không?
Thì như thân phận hung thủ.
Thành thật trả lời, bằng không hử.
Thân phận hung thủ.
Dương Đằng Phi cúi đầu, trên mặt hiện lên thần sắc quả thế, há mồm nói.
Công tác điều tra vụ án đã chuyển giao cho tổ chuyên án.
Con mẹ nó đừng nói chuyện vô nghĩa này với ta.
Nam tử phất tay, cả giận.
Ngươi cần trả lời ta là có hoặc là không có.
Có có.
Vẻ mặt Dương Đằng Phi bất lực gật đầu.
Thật là có.
Chương 184, đại lừa đảo cùng liên hoàn kế của âm nhu gia.
Nói mau.
Trên mặt nam tử lộ vẻ hưng phấn, thúc giục nói.
Hung thủ rốt cục là ai?
Có vài đối tượng bị hoài nghi, nhưng trước mắt còn chưa được khẳng định minh xác.
Dương Đằng Phi vẻ mặt vô tội nhìn hắn, lúng túng nói.
Hơn nữa vụ án này đã chuyển giao cho tổ chuyên án phụ trách. Tôi căn bản không có quyền hỏi đến, chỉ biết trong tổ chuyên án đã có vài đối tượng hoài nghi, nhưng cụ thể là ai tôi không rõ ràng lắm.
Kháo, đùa giỡn ta.
Tâm tình vừa hưng phấn của nam tử chợt ngã tới thấp nhất, trên mặt phút chốc dày đặc sát khí.
Không, tôi nào dám đùa giỡn anh a.
Dương Đằng Phi vội vàng nói.
Mạng của tôi còn nằm trong tay anh đâu.
Ý của tôi muốn nói hiện tại tôi còn không biết kẻ bị hoài nghi là ai, nhưng sáng sớm mai tôi có thể đi hỏi thăm một chút, kiểm tra một chút là được.
Ánh mắt như cá chết của nam tử nhìn chằm chằm Dương Đằng Phi, ước chừng hơn nửa phút sau mới lạnh lùng nói.
Tối mai ta sẽ quay lại, nếu ngươi không muốn chết, tốt nhất đừng dở trò với ta.
Dứt lời, tay phải hắn chấn động, chén trà sứ trong tay lập tức biến thành bột phấn, rơi lả tả xuống đất.
Nhìn thấy một màn như vậy, Dương Đằng Phi càng thêm sợ hãi, liên tục gật đầu nói.
Yên tâm, tôi sẽ không dở trò gì.
Như vậy tốt nhất,
hừ.
Nam tử hừ lạnh một tiếng, nhảy thẳng ra cửa sổ. Ở giữa không trung đột nhiên mọc ra một đôi cánh thịt, bá một tiếng liền bay vút đi, biến mất trong bầu trời đêm mờ mịt.
Không ngờ cả Dược Yêu cũng tới.
Dương Đằng Phi đi tới bên cửa sổ mở rộng, nhìn theo phương hướng nam tử kia biến mất, trên mặt lộ ra nét cười lạnh thản nhiên.
Nếu chủ nhân biết được sẽ thật cao hứng đi.
Dược Yêu, một trong những ngân bài sát thủ phân bộ châu Á của tổ chức dị sát, sau khi dị biến sau lưng mọc ra đôi cánh, lực lượng lớn vô cùng, còn xen lẫn một năng lực dị hóa, thao tác năng lượng âm linh trong thiên địa. Có thể tiêu hao sinh mệnh lực của mục tiêu trong vô hình, khiến mục tiêu cạn kiệt mà chết. Là một trong những cao tầng của phân bộ châu Á tổ chức dị sát, cấp bậc dị hóa của Dực Yêu đã đạt tới trình độ S cấp từ lâu, năng lượng âm linh của hắn vô cùng âm độc, trong nháy mắt có thể phá hủy năng lực miễn dịch của một người cùng gây ra đủ loại bệnh, khiến người tử vong trong thống khổ cực độ. Chuyện Đường Thái Nguyên bị Diệp Dương Thành thu phục chính Dương Đằng Phi cũng biết, nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới tổ chức dị sát sau khi bị tổn thất Đường Thái Nguyên còn dám lập tức phái Dực Yêu đến. Chẳng lẽ tổ chức dị sát không hề sợ hãi chút nào sao?
Liên tiếp tổn thất đông đảo thành viên tại huyện Ôn Nhạc, trong lịch sử tổ chức dị sát cũng thật hiếm thấy. nhưng mặc kệ cao tầng tổ chức dị sát đối đãi việc này như thế nào, Dương Đằng Phi cũng biết một khi Diệp Dương Thành hay tin tức này, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Hơn 7 giờ sáng hôm sau, Diệp Dương Thành nhận được điện thoại của Dương Đằng Phi, khi hắn nghe nói tổ chức dị sát lại phái một ngân bài sát thủ đến, trên mặt lộ ra ý cười tràn đầy, hỏi. Hiện tại hắn đang ở đâu? Nơi ở của hắn Lão Bục cũng không biết. Dương Đằng Phi cung kính nói. Nhưng tối hôm qua Lão Bục đã ổn định hắn, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, khuya nay hắn sẽ quay lại tìm Lão Bục, muốn từ chỗ Lão Bục điều tra tin tức về chủ nhân.
Ân.
Diệp Dương Thành cau mày. Thân phận của ngươi bại lộ sao? Chủ nhân hiểu lầm, ý tứ của Lão Bục là Dực Yêu nhìn chúng thân phận bí thư huyện ủy Trầm Vũ Phàm. Dương Đằng Phi nhanh chóng hồi đáp. Cho nên muốn thông qua thân phận bí thư huyện ủy đến điều tra thân phận của ngài. Nói cách khác đêm nay hắn sẽ quay lại chỗ ở của ngươi tìm ngươi sao? Hai mắt Diệp Dương Thành tỏa sáng, ngân bài sát thủ, thấp nhất cũng là dị nhân S cấp, nếu làm tốt đêm nay có năng lực lấy được 1.000 điểm linh lực vào tay.
Dạ, chủ nhân.
Dương Đằng Phi vội trả lời. Tối nay hắn có thể đến chỗ ở hiện tại của Lão Bục. Vậy hãy để cho hắn tới nhưng không thể rời đi. Diệp Dương Thành cười nhẹ một tiếng, xoay người đứng dậy, nói. Tối nay ta đi qua chỗ của ngươi, chờ hắn đến thu thập hắn.
Dạ, chủ nhân.
Dương Đằng Phi không có ý kiến với an bài của Diệp Dương Thành, liền gật đầu đáp ứng. Đối với Dương Đằng Phi mà nói, Dực Yêu là ngân bài sát thủ tổ chức dị sát, hơn nữa còn là ác ôn giết người không chớp mắt, người như vậy lưu trên đời lâu một ngày sẽ có thêm người bị hắn sát hại. Tính tình của Dực Yêu là người khó đoán nhất trong những ngân bài sát thủ của tổ chức dị sát, hắn giết người toàn dựa vào tâm tình, nếu tâm tình tốt một quyền oanh bạo đầu, nếu tâm tình xấu sẽ lợi dụng năng lượng âm linh đem người cha tấn chết đi sống lại, cuối cùng chết trong thống khổ. Hơn nữa hắn giết người cũng không nhất định là mục tiêu ám sát của tổ chức dị sát, có thể đang đi trên đường lớn, xem người không vừa mắt thì lại vung tay đánh vào một đạo năng lượng âm linh. Bởi vì tính đặc thù của năng lực dự yêu, ngoại trừ dị nhân còn có thể phát hiện chút ít chân khí lưu lại trên thân người chết, bất kỳ trang bị chữa bệnh nào cũng không nhìn ra được chỗ quỷ dị, cuối cùng chỉ có thể đưa ra phán đoán là chết bất đắc kỳ tử. Cho nên khi Dương Đằng Phi còn sống, mặc dù chỉ là một đồng bài sát thủ của tổ chức dị sát, nhưng hắn cẩn thận vô cùng, chỉ sợ mình đắc tội Dực Yêu, cuối cùng bản thân phải chết như thế nào cũng không biết. Tổ chức dị sát là một tổ chức cá lớn nuốt cá bé, Dực Yêu giết Dương Đằng Phi cũng không có ai vì một đồng bài sát thủ mà đi truy cứu một ngân bài sát thủ, cũng như Dương Đằng Phi giết chết mấy cao cấp sát thủ, không có người nào đi hỏi tội của hắn, đây chính là sự thật, làm người ta thật bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không thừa nhận. Triệu Dung Dung cùng Tiểu Thương Ưu Tử hầu hạ mặc xong quần áo, Diệp Dương Thành nhìn vào gương, bộ dáng như đang trầm tư suy nghĩ. Đi ra phòng ngủ, Diệp Dương Thành gọi Sở Minh Hiên cùng Hình Tuấn Phi, nói. Tối hôm qua Dực Yêu đi tìm Dương Đằng Phi, muốn từ chỗ của hắn tìm hiểu tin tức của ta, hai người cảm thấy được đêm nay ta ra tay làm dụng hắn, hay là ngẫm lại biện pháp khác tiếp tục hấp dẫn thêm một ít thành viên tổ chức dị sát đi qua tìm cái chết. Việc này. Nghe câu hỏi của Diệp Dương Thành, Sở Minh Hiên cùng Hình Tuấn Phi đưa mắt nhìn nhau, Sở Minh Hiên tiến lên một bước túi người nói. Chủ nhân. Dực Yêu là một ngân bài sát thủ có tính tình quái dị nhất trong tổ chức dị sát, theo Lão Bộc biết hàng năm số người vô tội chết trong tay hắn không kém hơn ngàn người, nếu để hắn sống lâu thêm một ngày, sẽ có thêm nhiều người bị hại. Vậy ý của ngươi là, tối nay ta nên đi làm dụng hắn.
Diệp Dương Thành cau mày, một năm giết hơn ngàn người vô tội.
Dực Yêu kia, con mẹ nó thật đáng chết.
Hay là.
Hình Tuấn Phi suy tư chốc lát, đống nhiên hai mắt tỏa sáng, bước tới trước nói.
Chủ nhân. Lưu hắn thêm vài ngày có ngại gì?
Lão Bộc có một liên hoàn kế, có thể làm cho tổ chức dị sát gia tăng thêm nhiều người đến huyện Ôn Nhạc, nếu chủ nhân có thể xử lý, liên hoàn kế của Lão Bộc có thể phát huy tác dụng thật lớn.
Đừng thừa nước đục thả câu.
Diệp Dương Thành khoát tay nói.
Nói thử xem, ngươi có liên hoàn kế thế nào?
Mưu kế của Lão Bộc là như vậy. Tuy khuôn mặt Hình Tuấn Phi thật đáng khinh, nhưng luận âm mưu thật không hổ thẹn danh hiệu thiên tài âm mưu gia.
Chủ nhân làm như vậy lại như vậy.
Ân. Sau đó thì sao?
Diệp Dương Thành nghe Hình Tuấn Phi an bài kế hoạch, đôi mắt tỏa sáng.
Hoàn thành xong việc an bài kế hoạch, Diệp Dương Thành lập tức gọi điện cho Dương Đằng Phi, dặn dò xong chậm rãi đặt di động xuống, trên mặt hiện lên ý cười nghiền ngẫm.
Lần này, chúng ta chơi kích thích một chút.
Diệp Dương Thành mang theo Triệu Dung Dung cùng Tiểu Thương Ưu Tử rời khỏi nhà, lái xe đi thẳng đến cô nhi viện Quang Minh nằm ở phía bắc huyện thành Ôn Nhạc, đã tắm trắng 3.000 vạn đồng. Hành động dương thiện mà Diệp Dương Thành ấp ủ đã lâu rốt cục đã oanh oanh liệt liệt kéo ra màn che. Cô nhi viện Quang Minh được một nhà xí nghiệp tư nhân sáng lập 20 năm trước, tuy rằng chỉ là một cô nhi viện, nhưng đồng thời cũng đảm nhiệm quỹ từ thiện nhi đồng. Suốt 20 năm thời gian, đã từng trợ giúp rất nhiều trẻ em nhà nghèo khó chữa bệnh,
có danh vọng cực cao trong huyện Ôn Nhạc. Nhưng xí nghiệp gia từng sáng lập cô nhi viện qua đời, con của vị xí nghiệp gia kia dần dần giảm bớt tài trợ cho cô nhi viện, thẳng đến 2 năm trước hoàn toàn ngưng hẳn tài trợ, điều này làm cho cô nhi viện sa vào tình trạng khủng hoảng kinh tế. Cô nhi viện Quang Minh dù sao cũng không phải quỹ từ thiện hợp pháp, tuy đã nhiều lần xin thành lập quỹ từ thiện nhi đồng huyện Ôn Nhạc, nhưng đều bị bác bỏ, một trong những nguyên nhân chính là vì cô nhi viện không đủ tư cách thành lập quỹ từ thiện. Vài năm trôi qua, cô nhi viện chỉ sống nhờ vào một ít nhân sĩ nhân ái quyên góp ít tiền nhỏ bé mà miễn cưỡng duy trì. Mấy năm trước Diệp Dương Thành từng biết về tình huống của cô nhi viện Quang Minh, thật không biết đã qua nhiều năm như vậy, cô nhi viện luôn tích đức hành thiện kia hiện tại đã biến thành bộ dáng thế nào. Lái xe trên đường quốc lộ, Diệp Dương Thành rơi vào trầm tư. Chương 185, giá trị quan hoàn toàn mới. Bang bang. Cửa phòng làm việc bằng gỗ cũ kỹ chợt vang lên thanh âm. Lâm Đông Mai đang ngồi trong văn phòng cầm bút bi màu đỏ chấm bài cho nhi đồng trong viện theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra, hơi nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc lên tiếng. Mời vào. Chi nha. Cửa phòng bị đẩy ra, thanh âm tiếng vang kéo kẹt chói tai. Trong ánh mắt hồ nghi của Lâm Đông Mai, một thanh niên mặc áo sơ mi quần bò đi vào, chính là Diệp Dương Thành. Cậu là? Vừa nhìn thấy Diệp Dương Thành, vẻ nghi hoặc trên mặt Lâm Đông Mai càng đậm, tuy đã gần 50, nhưng dù sao đã làm viện trưởng cô nhi viện Quang Minh suốt 20 năm. Từng gặp qua không ít người, phú hào bụng phệ vùng tiền như rác, quan chức bụng phệ tay nắm quyền to, nhưng Lâm Đông Mai chưa từng nhìn thấy dáng vẻ vị khách nào như Diệp Dương Thành. Thanh niên này chỉ khoảng 20 tuổi, nhưng trên người lại mang theo cỗ khí chất tường hòa như mùa xuân ấm áp, không biết vì sao Lâm Đông Mai thậm chí cảm thấy được trên người thanh niên kia có một cỗ khí thế thản nhiên uy nghiêm, cùng cảm giác tường hòa dung hợp, nhưng lại dị thường nho nhã. Lâm viện trưởng, chào ngài. Nhìn ra vẻ mặt nghi hoặc của Lâm Đông Mai, trên mặt Diệp Dương Thành toát ra nụ cười ôn hòa, nói. Tôi tên là Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành. Nghe được Diệp Dương Thành tự giới thiệu, Lâm Đông Mai thoáng ngẩn ra một lúc liền đứng lên, chần chờ nói. Không biết Diệp tiên sinh đến tìm tôi, là vì. Ha ha, Lâm viện trưởng, tôi ngẫu nhiên nghe nói cô nhi viện Quang Minh lâm vào khủng hoảng kinh tế, điều kiện cuộc sống của nhi đồng trong viện xuống dốc không thanh. Sắc mặt Diệp Dương Thành nghiêm túc, thành khẩn nói. Tuy rằng tôi cũng không có bao nhiêu thực lực kinh tế, nhưng tôi cũng muốn làm chút chuyện cho bọn trẻ. Nga nha. Lâm Đông Mai rốt cục phục hồi lại tinh thần, theo bản năng đẩy kính lao trên mũi, cười nói. Diệp tiên sinh thật đúng là người tốt ta. Cảm xúc mơ hồ có chút kích động, điều này không trách được Lâm Đông Mai. Trên thực tế từ mấy năm trước sau khi xí nghiệp kia hoàn toàn chấm dứt việc tài trợ cho cô nhi viện đã sa vào tình trạng khủng hoảng kinh tế, tuy rằng thường thường vẫn có nhân sĩ nhiệt tâm trong xã hội đến tặng ăn tặng uống, nhưng cũng không cách nào giải quyết khẩn cấp của cô nhi viện. Cô nhi viện Quang Minh thu nhận hơn 600 cô nhi, cứu chữa không dưới 300 nhi đồng có bệnh bẩm sinh, nhi đồng bị cha mẹ nhẫn tâm vứt bỏ đại đa số đều có bệnh từ lúc sinh ra, chỉ riêng nuôi sống nhiều nhi đồng như vậy mỗi tháng cần dùng một số tiền lớn, huống chi còn phải an bài trị liệu cho nhi đồng bệnh tật. Ngày tháng chỉ chi tiêu mà không thu nhập đã kéo thật lâu, có vài nhi đồng rõ ràng có cơ hội chữa khỏi bệnh, nhưng bởi vì tài chính mà phải dừng trị liệu. Trong đó có nhi đồng vì dừng trị liệu mà sau một tuần mang theo nỗi quyến luyến khôn cùng rời khỏi nhân thế, còn lại vài nhi đồng bởi vì chậm cứu chữa mà biến thành trẻ em mù lòa, hoặc câm điếc. Trơ mắt nhìn thấy một nhóm nhi đồng bởi vì ốm đau tra tấn hoặc chết hoặc tàn phế, trong lòng Lâm Đông Mai đau đớn như bị dao cắt, phi thường khó chịu. Mặc dù không ôm hy vọng quá lớn với Diệp Dương Thành, nhưng vẫn có ý tưởng có thể cứu được một đứa trẻ là quá tốt rồi, Lâm Đông Mai vẫn biểu hiện nhiệt tình, mời Diệp Dương Thành vào phòng làm việc. Ngồi xuống bộ sofa cũ kỹ, còn đứng dậy rót cho hắn chén trà. Không biết lần này Diệp tiên sinh đến đây là có tính toán. Lâm Đông Mai có chút khẩn trương nhìn Diệp Dương Thành, chỉ sợ hắn há mồm nói một câu, nhi đồng trong nhà quần áo nhiều quá, nên đem vài bộ đến tặng bọn nhỏ, hoặc là mua một ít bánh mì hoa quả, đến thăm bọn nhỏ. Cũng không phải nói Lâm Đông Mai bỡ đỡ, bởi vì chút tiểu ân tiểu huệ như thế căn bản không trợ giúp gì được cho cô nhi viện lúc này, bà cảm kích lòng tốt của người thi ân. Nhưng bà càng hy vọng được quyên giúp tài chính cô nhi viện Quang Minh đã sắp không còn chống đỡ nổi. Một khi tài chính hoàn toàn cạn kiệt, hơn 100 cô nhi còn lại trong viện sẽ do ai chiếu cố? Lại có ai có thể cam đoan cuộc sống ngày sau của bọn trẻ? 20 năm thời gian, đã có hơn 100 cô nhi trưởng thành, hoặc được người hảo tâm trợ giúp tiếp tục đi học đại học, có lẽ ra ngoài làm công, những cô nhi đã trưởng thành kia cứ cách một đoạn thời gian quay về viện hỗ trợ, nhưng dù sao khả năng vô cùng có hạn, như mối bỏ biển. Trước khi tôi đến nơi này, cũng không hiểu biết hiện trạng của cô nhi viện bây giờ. Diệp Dương Thành thoáng trầm ngâm, nói. Tôi thật không biết trạng huống trước mắt của cô nhi viện, nếu như có thể, Lâm viện trưởng có thể giới thiệu một ít hiện trạng của cô nhi viện với tôi được không? Việc này được rồi. Lâm Đông Mai chần chờ gật đầu, trong lòng chậm rãi dâng lên tia hy vọng, thu thập xong chút tâm tình, nói. Trước mắt trong viện tổng cộng thu nhận 139 cô nhi, trong đó có 107 nhi đồng bị bệnh bẩm sinh cần được trị liệu gấp, hiện tại trong viện tài chính chỉ còn chưa đầy 7 vạn. Nói tới đây, trên mặt Lâm Đông Mai thật ngượng nghịu, dừng một chút mới nói. Tuy rằng trong viện không ngừng giảm bớt nhân viên chăm sóc cùng tiết kiệm, nhưng dựa theo tốc độ tiêu hao hiện tại, 7 vạn này chỉ chống đỡ được thêm 2 tháng thời gian, một khi qua 2 tháng còn không gom góp được tài chính thì. Nước mắt chậm rãi tràn ra, Lâm Đông Mai bật khóc. 7 vạn đồng chống đỡ 2 tháng. Đại khái hiểu biết hiện trạng của cô nhi viện hiện tại, Diệp Dương Thành có chút kinh ngạc nói. Ngày tháng như vậy mọi người làm sao trôi qua? 139 đứa bé, ăn uống khám bệnh vân vân, còn chi tiêu tiền lương cho nhân viên chăm sóc, cho dù có nhân sĩ nhân ái xã hội trợ giúp chút ít, chống đỡ 2 tháng chỉ sợ thật khó khăn đi. Diệp Dương Thành không thể tưởng tượng, bọn nhỏ trong cô nhi viện làm sao sống nổi. Thấy Lâm Đông Mai muốn nói lại thôi, túi đầu yên lặng chảy nước mắt, trong lòng Diệp Dương Thành đã có quyết đoán, trầm ngâm chốc lát mở miệng nói. Như vậy đi, từ giờ trở đi, mỗi tháng tôi sẽ quyên giúp cho cô nhi viện 150 vạn, hôm nay đến vội vàng nên không mang theo nhiều tiền, trên xe của tôi chỉ có 500 vạn, mời cô theo tôi ra ngoài cầm vào đi. Cái gì? Lâm Đông Mai ngẩng phát đầu lên, trên mặt lộ ra kinh ngạc nồng đậm. Tiếp theo kinh ngạc biến thành vui mừng, hơi có chút lúng túng. Diệp tiên sinh, ngài đây là... Người sao, khi còn sống lại có năng lực, nên làm nhiều việc thiện. Diệp Dương Thành bật cười lớn, nói. Huống hồ tiếp tục khổ cũng không nên khổ nhi đồng, tuy rằng sản nghiệp của tôi không dày, nhưng tôi cũng nguyện ý làm một chút việc cho bọn nhỏ theo khả năng. Sau đó chúng ta sẽ ký một bản hợp đồng quyên rút, không chỉ hiện tại cần quyên, sau này chỉ cần trong tay tôi có một đồng tiền, tôi cũng bài ra 8 xu quyên rút trong viện. Vậy cảm ơn thật sự là thật cảm ơn. Lâm Đông Mai nói năng lộn xộn, Diệp Dương Thành đột nhiên đến thăm, gây cho bà một hy vọng mới. Nếu Diệp Dương Thành thật sự giữ lời hứa mỗi tháng quyên ít nhất 150 vạn, như vậy cô nhi viện Quang Minh được cứu rồi, bọn nhỏ sẽ có hy vọng. Nhìn Lâm Đông Mai tràn đầy nước mắt, trong lòng Diệp Dương Thành thở dài, trên thực tế hắn hứa hẹn mỗi tháng quyên 150 vạn chỉ là con số cơ sở. Nếu tiếp theo tốc độ rửa tiền của hắn có thể nhanh hơn, hắn quyết sẽ đem 150 vạn mở rộng thành 300 vạn. 500 vạn thậm chí là 1.000 vạn. Diệp Dương Thành không những muốn trợ giúp nhi đồng trong cô nhi viện, nếu như có thể hắn càng hy vọng thông qua cô nhi viện Quang Minh, tiến hành hành động dương thiện trong cả huyện Ôn Nhạc, phàm là thiếu niên hài đồng từ 16 tuổi trở xuống, cần đến hắn sẽ không chút nhíu mày. Hiện tại công đức huyền điểm đã biến thành tặng phẩm phụ, nhìn vẻ mặt cảm kích của Lâm Đông Mai, Diệp Dương Thành chợt cảm nhận được thành tựu khi làm chuyện tốt, cùng cảm giác được người cảm kích, tuy rằng thật lãnh đạm, nhưng thật thoải mái, cũng thật tự tại. Đông nhiên hắn cảm thấy được, chuyện mình làm đã có một tầng giá trị hoàn toàn mới. Mời. Diệp Dương Thành cười nhẹ, dẫn Lâm Đông Mai rời khỏi văn phòng viện trưởng, đi tới chỗ đỗ xe của mình cách đó không xa. Ở trong dương hậu bị sau xe, đặt một chiếc túi du lịch cùng một vali da nhỏ, chứa 350 vạn cùng 150 vạn, không phải hắn không thói quen dùng chi phiếu, mà là số tiền này là tiền mặt, gửi ngân hàng thật phiền toái, cho nên hắn trực tiếp sử dụng. 3.000 vạn mà ông chủ xí nghiệp họ Dương cấp cho hắn. Cũng là số tiền 3.000 vạn đêm đó Hình Tuấn Phi mang đi, chẳng qua chuyển một vòng quay lại trong tay hắn mà thôi, đi ngân hàng gửi vào 2.200 vạn, trong tay hắn còn lại 800 vạn tiền mặt. Về phần tư sản của người kia, Diệp Dương Thành không đụng tới đồng nào, không phải không muốn động, mà là không thể, dựa theo cách nói của Hình Tuấn Phi, đã rửa tiền, nên có bộ dạng rửa tiền. Đem túi du lịch cùng vali nhỏ quay về phòng làm việc, sau khi mở ra nhìn thấy bên trong chồng chất tiền mặt, Lâm Đông Mai nghẹn ngào nói không nên lời. Cho dù là xí nghiệp gia năm đó giúp đỡ cô nhi viện, cũng chưa từng một lần quên giúp 500 vạn như bây giờ, mà hôm nay bà nhìn thấy được 500 vạn là quên lần đầu tiên trong đời. Bọn nhỏ được cứu rồi, cô nhi viện được cứu rồi. Đứng giữa hai đống tiền nghẹn ngào thật lâu sau, Lâm Đông Mai phát thông một tiếng quỳ trước mặt Diệp Dương Thành, nức nở nói. Cảm ơn Diệp tiên sinh, tôi lệ tạ ngài. Đừng. Diệp Dương Thành theo bản năng nhảy sang một bên, đang chuẩn bị nói chuyện khuyên bảo Lâm Đông Mai. Cửa phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, từ bên ngoài truyền vào thanh âm êm ái của một cô gái trẻ. Mẹ Lâm, mẹ ở đâu? Chương 186, diệt cả nhà ngươi. Là Mạn Ni sao? Nghe được thanh âm cô gái truyền vào, Lâm Đông Mai nâng tay lau nước mắt, nhìn Diệp Dương Thành nở nụ cười xin lỗi, đứng dậy đáp. Mẹ Lâm ở đây, con vào đi. Chi nha? Cửa phòng làm việc chậm rãi bị đẩy ra, ngoài cửa có một cô gái chừng 20 tuổi đang đứng, mái tóc dài đen nhánh bung xoa tới lưng. Nàng mặc một chiếc váy bút chỉ màu cà phê, áo sơ mi màu cà phê không tay, nhìn vào cho người ta chỉ một ấn tượng, xinh đẹp. Một cỗ chân khí tràn ngập ánh mặt trời thanh xuân hoàn toàn bộc lộ trên người nàng, nàng rụt rè đứng ở cửa, đôi mắt to nhìn lên người Diệp Dương Thành, cô gái tên Mạn Ni có chút kinh ngạc.
Mẹ Lâm, anh ấy là ai vậy?
Mạn Ni, mẹ Lâm giới thiệu cho con một chút. Năng lực khống chế cảm xúc của Lâm Đông Mai mạnh phi thường, lúc này đã mỉm cười, vẫy tay với Mạn Ni, bà quay đầu nói với Diệp Dương Thành.
Nàng tên Lâm Mạn Ni, theo họ của tôi, nhớ rõ năm đó nàng bị người đưa tới trong viện là một đứa trẻ vừa trăng tròn, trên người có thật nhiều chấm đỏ, không nghĩ tới chỉ nháy mắt đã lớn như vậy rồi.
Thổn thức một phen, Lâm Đông Mai lại đưa mắt nhìn Lâm Mạn Ni, nói.
Vị này chính là Diệp Dương Thành Diệp tiên sinh, cậu ấy vừa quên giúp một khoản tiền cho viện chúng ta, con đi nói với Mạn Đông bọn họ, bọn nhỏ trong viện được cứu rồi, cho họ đều trở về đi.
Nha! Nghe được lời của Lâm Đông Mai, Lâm Mạn Ni cũng đã nhìn thấy hai dương tiền, theo bản năng kinh hô một tiếng, che miệng kêu lên.
Nhiều tiền như vậy!
Sau thoáng kinh ngạc, Lâm Mạn Ni bỗng nhiên hướng chỗ Diệp Dương Thành khom người cúi chào thật sâu.
Diệp tiên sinh, tôi đại biểu nhi đồng trong viện cảm ơn ngài vô tư trợ giúp, thật sự, thật cảm ơn ngài.
Ha ha, đây đều là việc tôi phải làm.
Diệp Dương Thành phi thường trình tự hóa đáp lại một câu, lúc này mới nghiêng đầu nói với Lâm Đông Mai.
Lâm viện trưởng, nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước,
Nga, phải rồi, ngài lưu lại số di động của tôi đi, nếu như có chuyện gì cần tôi trợ giúp, cũng có thể tới tìm tôi.
Được, được.
Lâm Đông Mai nhanh chóng gật đầu, nói.
Tôi đi tìm giấy bút.
Con dùng di động ghi nhớ đi.
Lâm Mạn Ni thoáng chần chờ, lấy ra một chiếc di động cũ kỹ đã dùng nhiều năm, nhìn Diệp Dương Thành nói.
Phiền thoái Diệp tiên sinh đọc số di động của ngài.
1363420.
Diệp Dương Thành mỉm cười đọc số di động của mình, cuối cùng bổ sung.
Đúng rồi, sau này các vị gọi tôi là Dương Thành đi, gọi tôi Diệp tiên sinh nghe thật xa lạ quá.
Ha ha, được được.
Lâm Đông Mai cùng Lâm Mạn Ni nhìn nhau cười, đều gật đầu đáp ứng.
Khi Diệp Dương Thành rời khỏi văn phòng lên xe, Lâm Đông Mai cùng Lâm Mạn Ni không hẹn cùng mở miệng nói.
Diệp tiên sinh, ngài đi thong thả.
Nhìn xe của Diệp Dương Thành chậm rãi rời khỏi tầm mắt của mình, Lâm Đông Mai thở ra một hơi thật dài, nói.
Diệp tiên sinh là người tốt ta.
Phải nha.
Lâm Mạn Ni cũng ngơ ngác nhìn theo phương hướng Diệp Dương Thành rời đi, nỉ non nói.
Nếu trên đời nhiều hơn những người tốt như Diệp tiên sinh, lúc trước Tiểu Ngoan đã không cần phải chết ô mẹ Lâm, con nhớ Tiểu Ngoan.
Nước mắt không thể ức chế lan xuống, Lâm Mạn Ni nhớ tới một cô bé bởi vì ốm đau tra tấn lại không có tiền trị liệu, cuối cùng trong tuyệt vọng dễ rủa bất lực qua đời một năm trước, nhào vào trong lòng Lâm Đông Mai lớn tiếng nức nở, nghẹn ngào lên.
Đôi mắt Lâm Đông Mai cũng ướt nước, vỗ nhẹ sau lưng nàng, thở dài.
Tiểu Ngoan ở trên trời sẽ thật vui vẻ, con bé cũng không hy vọng chúng ta thương tâm vì nàng đi.
Hai vạn công đức huyền điểm.
Trên đường lái xe quay về tiểu khu, Diệp Dương Thành như có suy nghĩ gì.
500 vạn tiền mặt chiếm được 2 vạn công đức huyền điểm, tỷ lệ bất đồng với lần rồi, nói cách khác, việc thiện không nhất định dựa theo số tiền quên nhiều hay ít mà quyết định số lượng công đức huyền điểm nhiều ít, mà là xem ở phương thức sử dụng cùng đối tượng trợ giúp, thậm chí là diện tích hành thiện bao trùm bao xa, cũng chính là nhân số nhận được ân huệ nhiều ít.
Đối với phương thức hành thiện thu được công đức huyền điểm, Diệp Dương Thành hiểu biết càng sâu hơn, nhưng 500 vạn lấy được 2 vạn công đức huyền điểm, cũng làm cho hắn có cảm giác ngoài ý muốn.
Lần trước gần 3.000 đồng lấy được 29 công đức huyền điểm, trên lệch không khỏi có chút quá lớn.
Hay là theo việc vận dụng số tiền, đến người cần được trợ giúp, sẽ gia tăng thêm công đức huyền điểm.
Trong đầu Diệp Dương Thành chợt lóe linh quang, càng cân nhắc càng cảm thấy việc này có thể.
Nô Húc Đông, cũng chính là ngân bài sát thủ Dực Yêu của phân bộ châu Á tổ chức dị sát, mà tên của hắn là Nô Húc Đông, Dực Yêu lại là danh hiệu của hắn trong tổ chức.
Tính tình của hắn thật cổ quái. Thậm chí không có ai suy đoán được ý tưởng chân thật trong nội tâm của hắn, đồng thời hắn rất có dã tâm, hoặc là nói dã tâm sinh ra trong sợ hãi.
Kể từ khi biết được mỗi 50 năm một lần sẽ bị tiêu diệt, Nô Húc Đông đã đưa mắt gắt gao chằm chằm vào kim bài của những kim bài sát thủ khác, không có giây phút nào không ảo tưởng lên có một ngày có thể thu được kim bài, tiến vào trong tổng bộ tổ chức dị sát nhận được che chở, có thể tránh thoát tai họa bị gạt bỏ, ung dung trải qua cả đời này.
Cho nên tuy rằng lần này hắn đến huyện Ôn Nhạc một nửa là vì bị kim bài sát thủ của phân bộ châu Á dùng vũ lực hiếp bức, cũng có một nửa bởi vì hắn thấy được hy vọng sẽ lấy được kim bài, cho nên hắn mới nhanh chóng từ Philippines chạy tới Khánh Châu Thị.
Ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đã vào đêm, Nô Húc Đông chậm rãi đứng dậy, trên mặt toát ra ý cười cổ quái khiến người khó thể nắm lấy.
Hắn đi tới cạnh cửa sổ trong phòng khách sạn, đưa tay đẩy cửa, thậm chí không hề quan sát cảnh vật chung quanh, Nô Húc Đông thả người nhảy ra khỏi cửa sổ.
Đôi cánh thịt hoàn toàn duỗi ra đạt tới 3 thước từ sau lưng giãn rộng, mang theo hắn bay về hướng trung tâm huyện Ôn Nhạc.
Dương Đằng Phi lẳng lặng ngồi trên sofa trong phòng khách trong nhà, vợ con Trầm Vũ Phàm đã về nhà bên ngoại, trong vòng vài ngày sẽ không về huyện thành. Trước mặt Dương Đằng Phi đặt một sấp văn kiện,
bên trong là tài liệu của đối tượng bị hiểm nghi phạm tội mà hôm nay hắn vắt óc tìm kế, dùng đủ mọi cách chắc trở lấy tới. Đã tới 8h30 tối, chỉ nghe một thanh âm vang lên, cửa sổ vốn đã khóa chặt tự mở ra, một đạo hắc ảnh nhảy vào, vững vàng đứng trên sàn nhà, Nô Húc Đông đã đến. Điều tra đến đâu rồi? Nô Húc Đông trực tiếp xem thường Dương Đăng Phi, thần sắc trên mặt bình tĩnh làm người có chút sợ hãi. Hắn đi tới ngồi xuống đối diện Dương Đăng Phi, chân bắt chéo, nhướng mày. Ai bảo ngươi ngồi? Dương Đăng Phi biến sắc, sợ hãi đứng lên, bộ dáng phục tùng. Ngài đã tới. Đang hỏi ngươi đâu, điếc sao? Nô Húc Đông hít mắt. Cho ngươi điều tra thế nào? Tra được, tra được. Dương Đăng Phi sợ hãi gật gật đầu, chỉ vào phần văn kiện trên bàn lúng túng nói. Ở đây, ở trong này. Hừ. Nô Húc Đông nhẹ nhàng hừ một tiếng, đưa tay phải cầm lên túi văn kiện, rút hai tờ giấy A4 hơi mỏng, cũng chính là tài liệu mà Dương Đăng Phi điều tra đến. Nhìn hai tấm ảnh chụp trên giấy, Nô Húc Đông vô cùng bất mãn. Vì sao chỉ có hai người? Việc này. Dương Đăng Phi nhanh chóng hồi đáp. Bên tổ chuyên án đã giảm bớt đối tượng bị hoài nghi, hai người kia là người có khả năng nhất, sáng sớm mai tổ chuyên án sẽ phái người đi qua bắt giữ. Vậy sao? Ánh mắt lẫm liệt đầy sát khí của Nô Húc Đông nhìn thẳng vào Dương Đăng Phi. Dương Đăng Phi nhanh chóng cúi đầu, bộ dáng phi thường hoảng sợ. Phải, tôi cam đoan đây là thật. Nô Húc Đông lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Đăng Phi, ước chừng hơn một phút sau hắn mới khẽ hừ một tiếng, đứng dậy rời đi. Hừ, nếu không thật sự, ta sẽ diệt cả nhà ngươi. Siêu một tiếng, Nô Húc Đông biến mất trong bóng đêm mờ mịt. Mãi đến lúc này Dương Đăng Phi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua phương hướng Nô Húc Đông rời đi, khóe môi hiện lên độ cong. Đồng dạng nhẹ nhàng hừ một tiếng, bộ dáng vô cùng khinh thường. Bước nhanh về chỗ bàn trà, hắn cầm di động gọi cho Diệp Dương Thành, sau khi kết nối liền cung kính cúi người. Chủ nhân, Dược Yêu đã mắc câu rồi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại đang đi về hướng nhà con mồi. Ha ha, không sai. Đang ngồi chuẩn bị thưởng thức bữa tối của Triệu Dung Dung cùng Ưu Tử dọn lên, Diệp Dương Thành cười nhẹ một tiếng, nói. Tiếp theo cũng không còn chuyện của ngươi, trở về làm bí thư huyện ủy của mình đi. Dạ. Chủ nhân. Dương Đăng Phi cung kính đáp, theo sau cúp điện thoại. Đặt di động lên bàn, trên mặt Diệp Dương Thành toát ra ý cười nghiền ngẫm, nói. Chuẩn bị một chút, theo ta cùng đi xem một vở kịch hay. Dạ, chủ nhân. Triệu Dung Dung cùng Ưu Tử cung kính đáp, cùng nhau đứng lên. Khoe mắt mang cười liếc nhìn hai nàng, Diệp Dương Thành vươn tay phải vỗ tay. Lão đại, lại đây. Lão đại Rồi Châu nhanh chóng bay tới trên tay hắn, nhìn Rồi Châu ngũ thải ban lan, Diệp Dương Thành chậm rãi khép đôi mắt. Hơn một phút sau, Rồi Châu lão đại dẫn đầu, Triệu Dung Dung cùng Tiểu Thương Ưu Tử theo sát phía sau, ba người bay nhanh về hướng Tây huyện thành. Chương 187, kế nghi binh trong liên hoàn kế. Phía Tây huyện Ôn Nhạc là một mảnh đất duy nhất trong huyện thành huyện Ôn Nhạc được xem là khu dân nghèo, những địa phương khác tấc đất tấc vàng, nhưng đất bên phía Tây này lại không đáng tiền, hoặc là nói do nhiều nơi can thiệp, cho dù có tiền cũng không mua được bao nhiêu đất để phát triển. Bởi vì dân cư tại Tây giao phức tạp, là nơi đóng quân của đông đảo người làm công cùng một ít đội ngũ côn đồ từ bên ngoài tụ tập, chỉ cần động một chút là liên lụy toàn thể, hơn nữa một khi động Tây Giao, như vậy có nhiều người làm công từ bên ngoài đến làm sao an bài. Phải biết rằng trong huyện thành, cho dù là nhà nằm vùng ngoại thành tiền thuê một tháng cũng 2-3 ngàn đồng, cho dù là 3 phòng một phòng khách, 3 người cùng hợp thuê cũng phải chi trả gần ngàn đồng mỗi người, căn bản là không thực tế. Cho nên do đủ loại nguyên nhân ảnh hưởng, địa phương sinh hoạt của người làm công đến từ bên ngoài. So sánh với phồn hoa trong thành, hoàn cảnh Tây Giao chỉ có thể dùng 3 chữ đến hình dung: bẩn, loạn, kém. Tây Giao long xà hỗn tạp, đồng thời cũng là địa phương án kiện liên tục phát sinh, nhưng bởi vì tính lưu động của dân cư quá lớn, quản lý vô cùng khó khăn, vụ án phát sinh tại Tây Giao chưa từng thành công phá án. Bản thân Tây Giao chính là khu dân nghèo, mà bên cạnh Tây Giao càng là khu dân nghèo trong dân nghèo, nước đen bốn phía, mùi hôi ngút trời, ngày thường không có ai chọn lựa nơi này để hoạt động, nhưng đêm nay thì khác. Ở bên cạnh Tây Giao, bên cạnh hố phân ngoài trời có một tòa nhà xi măng đèn đuốc sáng trưng. Ở tầng thấp nhất của tòa nhà, cạnh bàn bát tiên cũ kỹ, có hai tiểu lưu manh chừng hơn 20 tuổi, tóc nhuộm đủ màu đang ngồi xem thường hố phân tanh tưởi bên cạnh, xem thường rồi mỗi đầy trời, đồng dạng xem thường con chuột cùng con rán bò loạn khắp nơi. Hai người ngồi cạnh bàn bát tiên, bên cạnh có hai thùng địa, giữa bàn còn bày chút điểm tâm nhắm rượu. Hai chúng ta, lục lục a. Thanh âm hai người vung quyền đứng thật xa đều có thể nghe được. Bộ dáng tựa hồ thật phấn khởi. Ha ha, mày lại thua rồi, uống, uống nhanh lên. Mẹ nó, tao cũng không tin đêm nay lão tử luôn thua ừ ngực lại đến. Tứ cá tứ A. Không khí náo nhiệt, hai tiểu lưu manh càng uống càng hứng khởi, đứng lên hoa tay múa chân vui sướng. ngay lúc hai người thủ tiêu gần một thùng địa, cửa gỗ tản cũ của ngôi nhà bỗng nhiên bị người đẩy ra, chỉ nghe phịch một tiếng, cửa gỗ nặng nề ngã xuống đất, bụi mù bay đầy trời. Tìm mãi gần một giờ, Nô Húc Đông rốt cục tìm được nơi này, mà hai tiểu lưu manh đang uống bia chính là mục tiêu lần này của hắn. Lặng lặng đứng ở cửa, lạnh lùng nhìn hai lưu manh đã dừng động tác, sát khí trên mặt Nô Húc Đông tràn ngập. Rốt cục đã bị ta tìm được rồi. Trên thân hai tiểu lưu manh tản ra năng lượng nồng đậm, vừa thấy được hai người kia, Nô Húc Đông cơ hồ nhận định hai tiểu lưu manh tuyệt đối là thành viên của đám dị nhân đang làm loạn trong huyện Ôn Nhạc. Ngươi! Nhìn thấy Nô Húc Đông đá cửa mà vào, sắc mặt một tiểu lưu manh lạnh lùng vươn tay chỉ vào Nô Húc Đông đang định mở miệng quát mắng, thì tiểu lưu manh còn lại sắc mặt đại biến kêu lên. Người của tổ chức dị sát. Nguyên lai các ngươi biết về tổ chức dị sát. Năng lượng chân khí tản mát trên thân hai tiểu lưu manh đã nói cho Nô Húc Đông, hai người này chỉ là dị nhân B cấp bất nhập lưu mà thôi, đối với S cấp như hắn mà nói, căn bản không có gì quan trọng. Nghe được tiểu lưu manh gọi tên tổ chức, trên mặt Nô Húc Đông cười lạnh. Các ngươi đã biết còn dám hạ tử thủ với thành viên tổ chức dị sát. Quả thật là chán sống. Hừ, đừng ở đây thổi với chúng ta hay khoác lác. Tiểu lưu manh đầu tiên ở một hơi rượu, bộ dáng xú thí trời đất bao la lão tử lớn nhất, lô mùi hướng lên trời nói. Đại ca đại tỷ của chúng ta đều là SS cấp, nếu biết điều thì cút cút nhanh lên. Nga! Phải không? Hai mắt Ngô Húc Đông tỏa sáng, khoe môi hiện lên ý cười lạnh lùng. Ta chỉ cần một người còn sống, hai người các ngươi ai muốn chết? Chết con mẹ ngươi! Tiểu lưu manh gọi tên tổ chức dị sát giận tí mặt. Chấn động thân hình, chân khí dị nhân dày đặc khuyết tán. Muốn chết. Nô Húc Đông biến sắc, trong phút chốc sát khí tràn đầy. Một khắc này tiểu lưu manh không tiếc trả giá tản mát ra chân khí dị nhân của mình, ngoại trừ cầu viện còn có thể làm gì. Tuy Nô Húc Đông cuồng vọng, nhưng không có nghĩa là kẻ ngu, hai dị nhân S cấp liên thủ, hắn căn bản không chút chỗ tốt. Sau tiếng hét lớn, thân hình Nô Húc Đông nhảy lên cao hung tợn đánh về hướng hai tiểu lưu manh. Hai tiểu lưu manh cũng không ngu ngốc, vừa thấy hắn đánh tới, quay đầu bỏ chạy. Hỗn đàn. Bổ nhào đánh hụt, Nô Húc Đông tức giận thân hình như mũi tên lao ra ngoài, đuổi theo hai tiểu lưu manh kia. Hai trốn một truy, truy truy trốn trốn, rất nhanh đã rời khỏi khu vực cạnh Tây Giao, một đầu đâm vào rừng cây nhỏ ngoại thành, hai tiểu lưu manh mệt thở hừng hộp, Nô Húc Đông truy theo phía sau nổi trận lôi đình. Hai tên hỗn đàn, ta giết các ngươi. Hắn nâng tay đánh ra hai đạo năng lượng âm linh, hai tiểu lưu manh lại giống như có đôi mắt sau lưng, thật khó khăn tránh thoát năng lượng công kích của Nô Húc Đông. Ngay khi Ngô Húc Đông nâng tay chuẩn bị tiếp tục công kích, lại nghe được hai tiểu lưu manh vui mừng kêu lên. Đại ca, đại tỷ. Hai cỗ chân khí bàng bạc bao trùm về hướng Ngô Húc Đông. Ai ngờ Ngô Húc Đông bị chân khí bao phủ, chẳng những không lộ vẻ hoảng sợ, ngược lại thoáng ngây ra liền phá lên cười. Buồn cười a buồn cười. Vô tri a vô tri. Bất quá chỉ là một dị nhân mới thăng lên S cấp cùng một dị nhân AA cấp, cũng dám cuồng vọng xưng tôn ở huyện Ôn Nhạc. Ta. Tiếng cười của hắn chợt ngừng phát lại. Sắc mặt biến thành có chút âm tình bất định. Nếu chỉ là một dị nhân mới thăng S cấp cùng một dị nhân AA cấp, hắn hoàn toàn nắm chắc tiêu diệt hai người đường trưởng, dù sao hắn là dị nhân S cấp lâu đời, hai người kia không thể so sánh. Nhưng nếu như là một dị nhân S cấp, một dị nhân AA cấp cùng 5-6 A cấp, dù lá gan hắn có lớn cũng không dám tùy tiện ra tay, hắn còn chưa lợi hại tới mức xem thường chiến thuật biển người. Tiếng cười to dần dần chuyển thành ngưng trọng, ngay lúc thần sắc Ngô Húc Đông biến thành chần chờ, thanh âm một nữ nhân thản nhiên vang lên. Chúng ta không muốn thành kẻ địch của tổ chức dị sát, hôm nay không giết ngươi, cút. Ngươi. Nô Húc Đông biến sắc, đang định mở miệng nói gì đó, lại nghe thanh âm của một nam tử vang lên. Huyện Ôn Nhạc là địa bàn của chúng ta, quyết không cho phép tổ chức dị sát nhúng tay vào, lại có lần tiếp theo, giết không tha. Giết không tha. 7-8 người đồng thanh hô to giết không tha, đem Nô Húc Đông trấn trụ. Trong lúc nhất thời hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, hít sâu một hơi, không nói thêm gì nữa. Thả người nhảy lên triển khai đôi cánh bay mất. Thẳng đến lúc này, dị nhân huyện Ôn Nhạc từ sau thân cây hiện hình, chính là Đường Thái Nguyên, Trương Ngọc Tiến, Vương Minh Khi bọn họ. Làm linh thị cấp bậc cao nhất trong đám người, trên mặt Vương Minh Khi thoáng hiện ý cười mơ hồ, nhìn thoáng qua phương hướng mà Ngô Húc Đông rời đi, sau đó nhìn hai tiểu lưu manh nói. Trấn Cương, Lâm Lập, hai người biểu diễn thật không tệ a. Đa tạ linh thị đại nhân khích lệ. Ngô Trấn Cương cùng Tống Lâm Lập không người cúi đầu, lễ độ cung kính khiêm tốn nói. Hai người vừa dứt lời, Triệu Dung Dung giáng xuống, nhìn lướt qua mọi người mở miệng nói. Chủ nhân có lệnh, ngoại trừ Ngô Trấn Cương cùng Tống Lâm Lập, những người còn lại về nhà trước. Dạ, linh sứ đại nhân. Nhóm người Đường Thái Nguyên túi đầu đáp, Triệu Dung Dung gật gật đầu, nói. Đi thôi, chủ nhân ở trên cũng nhìn thấy đâu. Lời này nói ra làm Diệp Dương Thành buồn bực, nói thế nào giống như hắn đang ở cõi trên đây. Mấy phút sau, trong phòng khách nhà thuê. Chủ nhân. Hình Tuấn Phi bước lên nói. Kế nghi binh đầu tiên đã hoàn thành xong, sau khi Dực Yêu trở về sẽ cho rằng chúng ta chỉ có bao nhiêu đó thực lực, rất nhanh sẽ gọi thêm nhân công chạy tới bao vây tiêu trừ chúng ta.
Nga.
Đại khái sẽ có bao nhiêu người? Diệp Dương Thành có chút hăng hái hỏi. Đêm nay chúng ta biểu hiện thực lực vừa phải, không quá mạnh mẽ cũng không quá yếu, vừa lúc trấn áp nhuệ khí của Dực Yêu, nếu tranh đấu chưa chắc sẽ thắng. Hình Tuấn Phi thoáng trầm ngâm rồi nói ra. Cho nên lão buộc cho rằng, Dực Yêu sẽ vì ôm đồn công lao, tuyệt không phao tin khắp nơi, mà sẽ bí mật điều khiển một ít dị nhân A cấp đi vào huyện Ôn Nhạc, dù sao đêm nay chúng ta dựa vào nhân số, chỉ cần đánh vỡ chiến thuật biển người của chúng ta, hắn cũng không cần phải sợ hãi. Vì sao không biểu hiện cường thịnh hơn một chút? Diệp Dương Thành có chút bất mãn nói. Hiện tại các ngươi cũng đã có thực lực ngoài S cấp đi. Chỉnh ra hai dị nhân S cấp, cho hắn điều thêm người đi tới chẳng phải tốt hơn sao? Cần gì phải tốn sức như vậy?
Ha ha.
Hình Tuấn Phi cùng Sở Minh Hiên nhìn nhau, Sở Minh Hiên tiến lên một bước nói. Chủ nhân, nếu đêm nay chúng ta lộ ra hai S cấp, dưới tình huống hoàn toàn trấn áp mà lại buông tha cho Dực Yêu, hắn không phải kẻ ngu xuẩn, sẽ phát hiện có vấn đề. Chẳng những sẽ không cứ gọi thêm người mà còn trốn chạy.
Ân cụ.
Diệp Dương Thành giật mình, ho khan một tiếng che giấu xấu hổ, nói. Thời gian không còn sớm, nên nghỉ ngơi. Chương 188, đoạt vợ con người khác. Hơn 9 giờ sáng hôm sau, ngay lúc Diệp Dương Thành ngồi ăn bữa sáng, trong đầu chợt nêu lên một đoạn văn tự. Tích đức hành thiện, công đức huyền điểm 100, mọi người nắm giữ cửu tiêu thần cách không ngừng cố gắng, chữ thiện làm đầu, làm nhiều việc thiện, tẩy trừ khó khăn nhân gian, cứu vớt muôn dân cực khổ. Tích đức hành thiện. Diệp Dương Thành thoáng sững sờ, lập tức liền phản ứng, vung đũa xuống cầm di động, tìm dãy số của Lâm Mạn Nhi lưu lại, bấm nút. Diệp tiên sinh. Bên kia truyền ra thanh âm ngọt ngào của Lâm Mạn Nhi, mang theo vẻ vui mừng lẫn cảm kích. Sao ngài gọi điện cho tôi vậy? Có chuyện gì sao? À, tôi muốn hỏi thăm một chút, bọn nhỏ trong viện có khá hơn chút nào không? Diệp Dương Thành không thể trực tiếp mở miệng hỏi, chỉ đành nói quanh co, cười cười. Đêm qua ngủ không ngon giấc. Cứ mãi nghĩ tới nhi đồng trong viện, lòng cứ lo lắng nên gọi điện hỏi thăm. Trên thực tế đêm qua hắn còn ngủ ngon hơn ai hết, hơn nữa tiếng ngáy rung trời. Hiện tại tôi đang cùng mẹ Lâm ở bệnh viện huyện đâu? Lâm Mạn Nhi nói. Sáng nay mang theo 11 nhi đồng cần mổ gấp đến nơi này trị liệu Nga, từ từ. Thanh âm nhảy nhót chợt dừng phát lại, đầu bên kia điện thoại truyền ra tiếng ồn ào, hơn một phút sau Lâm Mạn Nhi mới lên tiếng. Diệp tiên sinh, cảm ơn ngài. Vừa rồi có một nhi đồng bị bệnh tim bẩm sinh mới đẩy ra khỏi phòng giải phẫu, phẫu thuật thành công, trời ạ, thật tốt quá. Sau này đứa bé có thể sống khỏe mạnh như nhi đồng bình thường. Diệp tiên sinh, ngài thật là một người tốt. Lâm Mạn Nhi kích động nói năng có chút lộn xộn, Diệp Dương Thành theo bản năng sờ sờ chóp mũi, xem ra 100 công đức huyền điểm vừa rồi đến từ đứa bé bị bệnh tim bẩm sinh kia. Xác nhận suy đoán trong lòng mình xong, Diệp Dương Thành cũng cảm thấy cao hứng, cười cười nói. Cô đi chiếu cố nhi đồng trước đi. Qua vài ngày tôi mang chút lễ vật đến viện thăm bọn nhỏ.
Được, Diệp tiên sinh.
Đoán chừng là Lâm Mạn Nhi có việc đợi nàng, sau khi đáp lời liền cúp điện thoại đi bận rộn. Mà Diệp Dương Thành chậm rãi đặt di động xuống, khóe môi nở nụ cười, đây đúng là phần thưởng ngoài định mức khi làm chuyện tốt ta. Diệp Dương Thành khẳng định còn phải tiếp tục đến cô nhi viện Quang Minh, lời hứa mỗi tháng quyên giúp 150 vạn, không đơn giản vì bọn trẻ trong cô nhi viện, còn vì một ít thiếu niên nhi đồng trong huyện cần cứu trợ gấp. Cô nhi viện Quang Minh là nơi mà hắn hy vọng thành lập quỹ từ thiện nhi đồng, vừa triển khai hành thiện đồng thời có thể mang đến chỗ tốt thật sự cho hắn. Đây là cục diện đôi bên cùng có lợi. Nhưng mà cũng nên tìm chính sự mà làm. Diệp Dương Thành ăn nửa quả trứng luộc, thỏa mãn nuốt nuốt bụng, như có suy nghĩ gì đứng dậy, chắp tay sau lưng. Nhưng mà nên làm gì đây? Đứng cạnh cửa sổ nhìn ra ánh nắng sáng rỡ bên ngoài, hắn có chút mờ mịt, tài chính có thể Quang Minh chính đại sử dụng còn hơn 2.700 vạn, vừa nghe thật không ít. Nhưng hắn còn cần dùng nó bảo đảm hành động từ thiện bên cô nhi viện Quang Minh thuận lợi triển khai, ít nhất phải lưu lại 1.000 vạn chuẩn bị sẵn sàng. Nói cách khác muốn làm chút chính sự, hắn chỉ có thể vận dụng 1.700 vạn. Miệng ăn núi lở không phải phong cách xưa nay của Diệp Dương Thành, trước kia cùng hiện tại đều như thế, sau này cũng là như thế. Nhưng nói đi nói lại, hắn chỉ là một học sinh tốt nghiệp trung học, chạy nghiệp vụ 2 năm, ngoài ra đều không hiểu, cầm 1.700 vạn tiền vốn, nhưng có thể làm được gì. Một người đứng trầm tư bên cửa sổ thật lâu cũng không nghĩ ra, dù sao những gì hắn tiếp xúc quá hẹp, rất nhiều chuyện không hiểu, lắc lắc đầu, hắn quay người lại hô. Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, hai người qua đây một chút.
Chủ nhân.
Nghe tiếng gọi của Diệp Dương Thành, hai người vui vẻ bay tới trước mặt hắn, cùng lễ độ cung kính hành lễ.
Ân.
Diệp Dương Thành khẽ gật đầu, sau đó nhu nhu huyệt thái dương, ôm thái độ ngựa chết chữa ngựa sống, hỏi.
1.700 vạn tài chính, thời bây giờ có thể làm gì kiếm ra tiền?
Nghề kiếm ra tiền.
Sở Minh Hiên cùng Hình Tuấn Phi liếc nhau, không hẹn cùng lộ vẻ ngưỡng nghịu. Sở Minh Hiên am hiểu dẫn dụ tâm linh, từng làm chủ tịch tập đoàn nhưng cũng không phải dựa vào bản lĩnh thật sự tạo dựng sự nghiệp. Mà Hình Tuấn Phi tuy tránh thoát sự vây bắt của mười mấy dị nhân cao cấp, được xưng thiên tài âm nhu gia, nhưng nói tới buôn bán đúng là rốt đặc cắn mai. Hai người bị câu hỏi của Diệp Dương Thành gây khó, ước chừng trầm mặc hồi lâu, Diệp Dương Thành có chút mất kiên nhẫn, chợt nghe Hình Tuấn Phi hỏi. Không biết chủ nhân muốn nói nghề kiếm tiền là?
Nếu ta biết còn hỏi các ngươi.
Vẻ mặt Diệp Dương Thành buồn bực nhìn hai người nói. Chỉ cần là hành nghiệp chính đáng, có năng lực kiếm tiền, làm gì cũng được.
Có thể kiếm tiền làm gì cũng được.
Nghe được lời này của Diệp Dương Thành, Sở Minh Hiên lập tức nở nụ cười.
Chủ nhân, lão bộc biết.
Ngươi.
Vẻ mặt Diệp Dương Thành nghi ngờ, cảnh giác nói.
Ta nói chính là nghề nghiệp chính đáng kiếm tiền, mà không phải đi lừa gạt gia sản, đoạt vợ con người ta.
Khu khu.
Sở Minh Hiên có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, nói.
Lão bộc hiểu được ý của ngài, cũng không dám để cho ngài đi làm chuyện trộm đạo. Ý tứ của lão bộc, sao chủ nhân không thử xem một chút hành nghiệp chế tạo gia công đây?
Chế tạo gia công?
Diệp Dương Thành khó hiểu hỏi.
Gia công cái gì, chế tạo cái gì?
Ta đều không hiểu.
Không không không, ý tứ của lão bộc là.
Sở Minh Hiên châm trước nói.
Chủ nhân có thể dùng 1.700 vạn tài chính mua lại một nhà xưởng sản xuất chế tạo gia công.
Ta không hiểu gì cả, mua nhà máy làm sao khởi công?
Diệp Dương Thành lo lắng.
Nhưng Sở Minh Hiên đã có suy tính, nghe hắn nói vậy cười cười, nói.
Chủ nhân không cần phải hiểu, ngài chỉ cần tìm một người hiểu được, thay người chuẩn bị vấn đề sản xuất, còn lại lão bộc tự có biện pháp thay chủ nhân giải quyết.
Biện pháp gì?
Diệp Dương Thành có chút hứng thú.
Chủ nhân cũng biết lão bộc am hiểu dẫn dụ tâm linh.
Sở Minh Hiên cung kính đáp.
Chỉ cần nhà máy có thể sản xuất ra đồ vật đủ tiêu chuẩn, không làm cho người mua có hại, bán cho ai mà không được.
Huống chi huyện Ôn Nhạc là đại huyện công nghiệp, chủ nhân hoàn toàn có thể mang theo lão bộc đi quảng cáo sản phẩm hoặc là mua nguyên vật liệu.
Sở Minh Hiên vừa nói, ánh mắt Diệp Dương Thành chợt lóe lên, càng lúc càng sáng.
Không sai.
Gật mạnh đầu, Diệp Dương Thành cho Sở Minh Hiên ánh mắt tán dương cùng khẳng định.
Chỉ cần nhà máy sản xuất ra sản phẩm đủ tiêu chuẩn cùng chất lượng tốt, có Sở Minh Hiên, chỉ cần hắn cho thêm chút dẫn dắt tâm linh, căn bản không cần lo lắng sản phẩm bán không xong.
Hơn nữa ở phương diện nguyên vật liệu có thể áp chế tới mức giá thấp nhất, như vậy đừng nói hắn là một người bình thường, cho dù là một kẻ ngu, cũng có thể đem nhà xưởng làm thật tốt.
Không lo khách hàng, không lo nguyên vật liệu, chuyện sản xuất gia công ném cho người bên dưới đi quản lý là tốt rồi, chỉ cần bỏ thêm công phu trong thành phẩm, rất nhanh hắn không cần tiếp tục tắm tiền đen, chỉ dựa vào lợi tức nhà xưởng cũng có thể chống đỡ nổi hành động từ thiện của hắn.
Hơn nữa lợi nhuận nhà xưởng chính là thu nhập hợp pháp.
Huyện Ôn Nhạc là đại huyện công nghiệp, ngành sản xuất điện tử cắm rễ cùng phát triển thịnh vượng, trải qua hơn 10 năm tích lũy, ngành điện tử trong huyện đã trở thành sản nghiệp có lưu trình thành thục. Cho nên hắn không cần phải nghĩ nhiều, trực tiếp đem mục tiêu chế tạo gia công đặt ở việc chế tạo nguyên linh kiện điện tử, có lời nhắc nhở của Sở Minh Hiên, hắn không cần lo lắng sản phẩm của mình không thể bán ra.
Nhất là ở địa phương mà ngành sản xuất điện tử thịnh vượng, nếu quả thật thua lỗ, hắn chỉ có thể trách bản thân mình quá ngu xuẩn.
Xác định xong hành nghiệp, tiếp theo cần làm là chọn lựa xí nghiệp chủ chốt, chuyện này không thể ngồi im trong nhà nói chuyện là có thể giải quyết, nắm thời cơ, hắn mang theo Sở Minh Hiên, Hình Tuấn Phi, Triệu Dung Dung, Tiểu Thương Ưu Tử rời khỏi nhà.
Lập tức thông chi Hắc Quỷ, Thủy Mẫu, Điện Vương, Thạch Quái, trong vòng 3 ngày đến huyện Ôn Nhạc tỉnh Chiết Giang Trung Quốc gặp ta.
Trong phòng khách sạn, sắc mặt Dực Yêu âm trầm, phân phó trong di động.
Nhưng 5 người các ngươi phải nhớ kỹ, hành động phải cẩn thận, quyết không để cho người trong tổ chức chú ý, cần lặng lẽ chạy tới, quyết không được phao tin khắp nơi.
Thuộc hạ hiểu được.
Nam tử trong điện thoại có thanh âm khàn khàn chói tai, nghe được phân phó liền trả lời, có thể thấy được Dực Yêu đã sớm cố ý bồi dưỡng thân tín của mình.
Được, đi thôi.
Nô Húc Đông hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu.
Sau khi cúp điện thoại, Nô Húc Đông đứng dậy đi tới cửa sổ, đẩy cửa ra, đêm qua rõ ràng thực lực cao hơn đối phương nhưng bị nhân số của đối phương trấn trụ. Cảm giác này là tâm tình của hắn cực kỳ khó chịu, trong lòng ôm một bụng cơn tức, sắc mặt khó xem đến cực hạn.
Ngay lúc này có một cụ già ăn mày, ước chừng hơn 70 tuổi tiến vào trong tầm mắt của hắn, hắn nhướng mày, nâng tay liền đánh ra một đạo năng lượng âm linh thẳng vào trái tim ông lão. Chưa đầy 30 giây thời gian, ông lão An Xin đã tử vong trong thống khổ tuyệt vọng. Từ trên cao nhìn xuống thi thể của ông lão An Xin, Nô Húc Đông nết nết môi, nhẹ nhàng hừ một tiếng.
Xế chiều, Diệp Dương Thành chuyển động không mục đích. Nghe theo lời đề nghị của Triệu Dung Dung mua một tờ báo dân sinh,
trở lại xe mở ra nhìn kỹ trang quảng cáo. Từ sáng ra cửa đến hiện tại đã qua 3 giờ, hắn chui loạn trong phố lớn ngõ nhỏ, đọc được không ít tin tức về việc chuyển nhượng nhà xưởng điện tử, nhưng sau khi liên hệ đều bị thất vọng. Tuy có nhà xưởng chuyển nhượng, nhưng quy mô không đạt tới kỳ vọng của hắn, thậm chí có vài nhà xưởng cộng lại mà chỉ có giá 30 vạn. Như vậy càng không cần nói tới nhà xưởng đơn độc, thậm chí có nhà xưởng chuyển nhượng chỉ 6 vạn đồng. Bất đắc dĩ, hắn đành mang tâm tính mèo mù đụng chuột chết, mua phần báo chí cố gắng tìm kiếm tin tức. Không ngừng tìm kiếm lại tìm kiếm, còn liên hệ vài nhà xưởng cần chuyển nhượng, quy mô lớn hơn quảng cáo dán trên đường không ít, nhưng lớn nhất cũng chỉ có 300 vạn, cụ thể còn phải gặp mặt nói chuyện, Diệp Dương Thành đành bỏ qua. Di, chủ nhân, nơi này còn có một nhà. Ưu tử chỉ vào tin tức chuyển nhượng nhà xưởng. Ai, thử xem sao đi. Diệp Dương Thành không ôm hy vọng quá lớn, khẽ thở dài gọi điện cho đối phương. Người nghe điện thoại giọng nói còn khá trẻ, ngữ khí tựa hồ thật mỏi mệt. Alo, xin hỏi là ai vậy? Diệp Dương Thành túi đầu nhìn thoáng qua tên họ người muốn chuyển nhượng, cười cười hỏi. Là Đỗ Tiên Sinh sao? Tôi là Đỗ Nhuận Sinh, ngài là? Nam tử trẻ tuổi bên kia điện thoại có chút chần chờ, nhìn thấy dãy số xa lạ hơn nữa thanh âm cũng xa lạ, làm cho hắn mơ hồ, nhưng lại có chút suy đoán, vẫn chưa dám khẳng định. Là như vậy. Diệp Dương Thành theo lệ nói. Tôi đọc trên báo thấy tin tưởng chuyển nhượng của ông, vừa lúc tôi muốn đầu tư một nhà xưởng. Được được, tôi bán cho anh. Ai biết Đỗ Nhuận Sinh không hề có chút do dự, thậm chí trực tiếp ngắt lời Diệp Dương Thành, luôn miệng nói. Có thể gặp mặt nói chuyện sao? Hiện tại tôi ở. Gặp mặt nói chuyện không thành vấn đề. Diệp Dương Thành không nghĩ tới Đỗ Nhuận Sinh kích động như vậy, hoàn toàn không giống một người kinh doanh. Hắn trầm ngâm chốc lát, nói. Nhưng trước khi gặp mặt nói chuyện, tôi cần tìm hiểu một ít quy mô của nhà máy cùng chủng loại sản xuất chủ yếu, có thể đơn giản giới thiệu cho tôi nghe qua một chút không? Được, được, không thành vấn đề. Đỗ Nhuận Sinh vội vàng nói. Nhà máy của tôi chủ yếu sản xuất ổn áp, nhà xưởng nằm ở Tây Giao cùng công nghiệp viên huyện Ôn Nhạc, phân xưởng sản xuất, nguyên vật liệu cùng kho hàng thành phẩm cộng lại chiếm diện tích 700m2, trong nhà máy hiện tại có 3 công nhân. Bao nhiêu? Diệp Dương Thành hoảng sợ, nhà máy 700m2, 3 công nhân. Ngài đừng lo lắng, bởi vì gần đây tôi dự định buông tay đó thôi. Đỗ Nhuận Sinh sợ dọa Diệp Dương Thành, nhanh chóng giải thích. Nhà máy đã ngừng sản xuất, nhưng ngài yên tâm, nếu ngài cần tiếp nhận tôi có thể gọi 80% công nhân trở về, công nhân nhà máy có hơn 100 người đâu, ngài xem. Hơn 100 công nhân, nhà máy 700m2. Diệp Dương Thành thoáng trầm ngâm, cười lắc đầu. Không quấy rầy anh nữa, tôi. Đợi một chút, ngài khoan đã. Không đợi Diệp Dương Thành nói lời tạm biệt. Đỗ Nhuận Sinh đã vội vàng ngắt lời nói. Ngài đừng vội cúp điện thoại, giá cả chúng ta có thể thương lượng, tôi giảm giá cũng không sao a. Nói thật ra Diệp Dương Thành lần đầu tiên nhìn thấy người làm ăn như thế, có chút dở khóc dở cười, nói. Giá cả không có vấn đề gì, mấu chốt là quy mô nhà máy của anh không hợp ý tôi, no, hơi nhỏ một chút thôi. Nhỏ. Đỗ Nhuận Sinh ngẩn người, hỏi. Ngài muốn mua nhà máy quy mô lớn bao nhiêu? Lần này đến phiên Diệp Dương Thành ngây người, trầm mặc một thoáng. Nói. Là vậy, anh không phải thuộc công ty môi giới đi. Không phải, ngài đừng hiểu lầm. Đỗ Nhuận Sinh giống như lắc đầu như chống bỏi, giải thích. Ý của tôi là nếu ngài thấy nhà máy của tôi quá nhỏ, cách vách nhà xưởng của tôi có một nhà xưởng cũng cần chuyển nhượng, diện tích không sai biệt với tôi bao nhiêu, ngài có thể cùng thu mua xuống, sau đó đả thông hai bên. Nga. Diệp Dương Thành rốt cục có hứng chí, nói. Cũng 700m2 sao? Không sai biệt lắm. Nghe được vẻ hứng thú trong giọng nói của Diệp Dương Thành, Đỗ Nhuận Sinh nhanh chóng hồi đáp. Hơn nữa nhà máy của tôi cùng bên kia đều có khách hàng cung tiêu cố định, nhà cung ứng nguyên vật liệu đều có, ngài chỉ cần thu mua, triệu tập công nhân là có thể sản xuất bình thường. Đúng rồi, nhà máy bên cạnh còn chưa ngừng sản xuất, còn có hơn 100 công nhân. Nhà xưởng là của các vị sao? Diệp Dương Thành hỏi. Hay là cho thuê? Là của chúng tôi, đều của chúng tôi. Đỗ Nhuận Sinh vội đáp. Ngài xem. Có nên ước hẹn thời gian, bàn chi tiết hơn không? Nô. Diệp Dương Thành thoáng trầm ngâm chốc lát, đặt di động xuống xem thời gian, tiếp theo quay đầu nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một nhà hàng cơm Tây, nói. Nhà hàng Tây Lạc Phương ở đại lộ trung tâm huyện, tôi ở đó chờ các vị nửa giờ, khi nào đến gọi cho tôi, nếu nửa giờ không đến. Yên tâm, ngài yên tâm. Đỗ Nhuận Sinh không hề nghĩ ngợi liền cam đoan. Nửa giờ phải không? Nhất định đến. Thẳng đến khi cúp điện thoại, Diệp Dương Thành có chút buồn cười lắc đầu, nói. Chưa từng thấy qua làm buôn bán như vậy, còn chưa bắt đầu bàn chuyện đâu, trước hết đem toàn bộ lai lịch của mình bại lộ. Tuy Diệp Dương Thành không biết Đỗ Nhuận Sinh xảy ra chuyện gì, nhưng hắn biết hiện tại người kia rất thiếu tiền, rất cần tiền. Khóe môi hiện lên độ cong, Diệp Dương Thành mang theo 4 người Hình Tuấn Phi xuống xe đi về hướng nhà hàng Tây ven đường. Đại khái qua hơn 20 phút, hai nam tử xuất hiện, một người 27-28, trắng trẻo, hẳn là Đỗ Nhuận Sinh, người kia là một trung niên hơn 40, mặt chữ điển, mặc bộ áo thể thao màu đỏ đen, còn mang theo cặp công văn, hơi mập mạp tròn trịa. Chương 189, đây là số mệnh. Mời ngồi. Nhìn thấy hai người đến, Diệp Dương Thành chỉ theo lễ tiết đứng dậy cười cười, nâng tay mời hai người ngồi xuống. Gọi qua người phục vụ, điểm 3 ly cà phê, về phần là loại cà phê gì nói thật ra trình độ văn hóa của Diệp Dương Thành không cao, xem không hiểu chữ cái Anh văn, nhưng nghĩ tới một ly 80 đồng, cũng không tính là quá kém đi. Người phục vụ bưng cà phê đi tới, Diệp Dương Thành cũng bắt chước bỏ thêm sữa cùng đường trắng, cầm thìa nhỏ khuấy nhẹ, lúc này mới mỉm cười nhìn Đỗ Nhuận Sinh. Hai vị thật đúng giờ. Ha ha, đã hẹn trong vòng nửa giờ đến là phải giữ lời thôi. Đỗ Nhuận Sinh cũng không quanh co, hỏi. Không biết nên xưng hô ngài như thế nào. Tôi họ Diệp, Diệp Dương Thành. Diệp Dương Thành cười đứng dậy bắt tay Đỗ Nhuận Sinh, lại nhìn qua người trung niên bụng vệ. Như vậy vị này chính là ông chủ nhà máy bên cạnh mà Đỗ Tiên Sinh đã nói đi. Chào anh. Trên mặt người trung niên lộ vẻ hồng nghi, nhìn Diệp Dương Thành chỉ gật nhẹ đầu, cái giá rất lớn. Cũng may Diệp Dương Thành không để ý những chuyện như vậy, cười cười ngồi xuống, hai tay chống trên mặt bàn thủy tinh, nói. Nói vậy trên đường đến đây hai vị đã nói xong rồi đi. Chúng ta cũng không cần nhiều lời vô dụng, nói thẳng vào chủ đề được chứ. Tốt, tốt lắm. Đỗ Nhuận Sinh liên tục gật đầu. Vào chủ đề, vào chủ đề. Tôi muốn đầu tư một nhà máy điện tử, cũng chuẩn bị làm một app. Diệp Dương Thành bưng cà phê uống một hớp, nói. Nếu như không để ý, mời hai vị đều tự báo giá quy định của mình đi, nếu thích hợp tôi mua, không thích hợp cũng không tổn thương hòa khí, ý của hai vị như thế nào? Đương nhiên, đương nhiên. Đỗ Nhuận Sinh ngượng ngùng cười nói, đang chuẩn bị mở miệng nói ra giá cả của mình, chợt ngây người, quay đầu nhìn trung niên bụng phệ như đang tìm kiếm cái gì. Lúc này ưu tử bay đến bên cạnh Diệp Dương Thành, nói. Chủ nhân, tên mập kia không phải người tốt, vừa rồi hắn đã dẫm lên chân Đỗ Nhuận Sinh. Nghe được lời nói của nàng, nụ cười trên mặt Diệp Dương Thành không thay đổi, hai tay lại siết chặt. Để tôi báo giá trước đi. Nam tử trung niên ngồi thẳng người, thẳng tắp nhìn Diệp Dương Thành. Nhà máy của tôi vẫn còn sản xuất bình thường, hơn nữa vẫn duy trì lợi nhuận bình thường. Nhà xưởng 700M2, trang bị sản xuất, khách hàng, cung ứng nguyên liệu, cùng công nhân thuần thục của nhà máy hiện tại, nguyên bộ 650 vạn, lại thêm 100 vạn phí chuyển nhượng. 750 vạn. Thật sự là công phu sư tử ngoạm. Diệp Dương Thành thoáng cau mày, lập tức nở nụ cười, cũng không có phản ứng gì, nhìn qua Đỗ Nhuận Sinh. Đỗ Tiên Sinh thì sao? Anh cũng báo giá này sao? Tôi. Đỗ Nhuận Sinh không khỏi chần chờ. Hiện tại nhà máy của tôi đã ngừng sản xuất, công nhân cũng đã tàn mất. Sau một phen giãy giụa tâm lý kịch liệt, Đỗ Nhuận Sinh không dám mạo hiểm nâng giá trị thật của nhà máy, sợ dọa Diệp Dương Thành, bất đắc dĩ báo ra giá quy định của bản thân. Nhà xưởng 700M2, nguyên bộ trang bị sản xuất, 400 vạn, thấp nhất. Ha ha. Diệp Dương Thành khẽ nở nụ cười, đưa mắt nhìn qua trung niên bụng vệ vẻ mặt khẽ biến, nói. Còn không biết vị tiên sinh này họ gì? Tôi họ Trương. Trung niên hiển nhiên phi thường bất mãn với giá cả của Đỗ Nhuận Sinh, trên mặt toát ra vẻ tức giận không hề che giấu. Trương tiên sinh phải không? Diệp Dương Thành gật gật đầu, theo sau nâng tay nói. Ngài có thể đi rồi. Cái gì? Họ Trương tưởng mình nghe lầm, sửng sốt một lúc mới cả giận nói. Anh cho tôi là đồ chơi sao? Gọi thì đến bảo thì đi. Không không không, ngài đừng hiểu lầm. Diệp Dương Thành lại cười nói. Chẳng qua tài chính của tôi có hạn, còn mua không nổi nhà xưởng giá trị 650 vạn cộng thêm 100 công nhân thuần thục. Đương nhiên, nếu Trương Tiên Sinh có tin tưởng với công nhân của mình như vậy, cho dù tôi không mua, tin tưởng Trương Tiên Sinh cũng tìm được Bá Nhạc, đúng không? Nghe lời nói của hắn, khuôn mặt họ Trương nghẹn thành màu gan heo, nhưng hắn hiểu rõ hiện trạng nhà xưởng của mình hiện giờ, nhìn ra được Diệp Dương Thành thật sự có ý muốn mua nhà máy, ngẩn người sững sờ hồi lâu, chịu thua. 420 vạn, giá thấp nhất. Ha ha. Diệp Dương Thành nở nụ cười tự đáy lòng, đứng dậy vươn tay phải. Như vậy, hợp tác khoái trá. Hợp tác khoái trá. Đỗ Nhuận Sinh không nghĩ tới Diệp Dương Thành nhanh như vậy đã quyết định chủ ý, sửng sốt hồi lâu mới đứng lên bắt tay hắn, sau đó có chút lúng túng hỏi. Như vậy, Diệp Tiên Sinh không có ý định đi nhà máy nhìn xem sao. Đương nhiên phải nhanh chân đến xem. Diệp Dương Thành cười nói. Tôi sẽ đi ngay bây giờ, nếu như thích hợp, buổi chiều đến văn phòng luật sư viết một phần hợp đồng. Ngày mai đi làm thủ tục chuyển nhượng sang tên. Đương nhiên, đương nhiên. Đỗ Nhuận Sinh tươi cười liên tục gật đầu. Mà họ Trương hiển nhiên cũng hiểu Tinh Túy lời nói không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, lúc này vẻ mặt tươi cười, không còn chút tức giận. Ba người ba chiếc xe, sau khi rời khỏi nhà hàng Tây Diệp Dương Thành lái xe theo sau hai người chạy đến Tây Giao cùng công nghiệp viên. Hơn 20 phút sau, ba chiếc xe ngừng lại ở cửa nhà xưởng, sau khi xuống xe họ Trương nói. Diệp tiên sinh đi xem nhà máy của Đỗ Tổng trước đi, tôi phải về trước xử lý chút việc, sau đó ngài lại đến, có thể chứ?
Đương nhiên.
Diệp Dương Thành gật đầu cười, đưa mắt nhìn người kia đi tới nhà xưởng kế bên, thẳng đến hắn vào nhà máy mới nhìn qua Đỗ Nhuận Sinh, nói.
Vậy phiền toái Đỗ Tổng.
Ngài quá khách khí, quá khách khí. Đỗ Nhuận Sinh gãi đầu, khô khốc nở nụ cười, sau đó đưa tay mời.
Mời.
Đi theo Đỗ Nhuận Sinh vào nhà xưởng rộng 700m2, Diệp Dương Thành tùy ý quét mắt nhìn một vòng, cả nhà xưởng bị phân tách thành nhiều bộ phận, hai bên cửa hẳn là văn phòng, đi vào bên trong là phân xưởng sản xuất cùng kho hàng nguyên vật liệu, thành phẩm, nói tóm lại bố trí như thế tạo cho người ta cảm giác thật hỗn độn. Bên trong nhà máy tràn ngập hương vị cổ quái, nhưng hình như Đỗ Nhuận Sinh không hề phát hiện, cứ thế giới thiệu các loại trang bị trong nhà xưởng. Đây là trang bị tự động sản xuất tụ điện, đây là máy sản xuất dầu bôi trơn. Đây là máy phân loại sản phẩm, đó là máy thử nghiệm điện áp dò rỉ, kia là máy sản xuất cốt lõi tụ điện, đây là dây chuyền sản xuất. Đi quanh một vòng lớn, nhìn thấy thật nhiều trang bị sản xuất, nghe xong Đỗ Nhuận Sinh giải thích cố máy cuối cùng, Diệp Dương Thành chợt hỏi. Có phải Đỗ Tổng gặp phải chuyện phiền toái gì hay không?
Ách!
Đỗ Nhuận Sinh sửng sốt, lập tức có chút kỳ quái nhìn Diệp Dương Thành. Vì sao Diệp tiên sinh hỏi như vậy? Tôi nhìn thấy máy móc ở đây đều còn mới. Diệp Dương Thành trầm ngâm nói. Nhà máy này hẳn mới mở không bao lâu đi. Xem Đỗ Tổng thật vội vàng muốn chuyển nhượng nó.
Nha!
Đỗ Nhuận Sinh giật mình, cuối cùng hiểu được nguyên nhân câu hỏi của Diệp Dương Thành, lập tức có chút xấu hổ gãi đầu nói. Nói ra không sợ Diệp tiên sinh chê cười, bản thân tôi từ năm 17 đã bắt đầu tiếp xúc việc sản xuất ồn áp, làm đã nhiều năm, đi làm cho người khác cũng vài năm, đầu năm nay chắp vá lung tung hơn 700 vạn mở nhà máy này, nhưng tôi làm người tính khí nóng nảy, tuy rằng kỹ thuật tay nghề không sai, nhưng kinh doanh không tốt. Mở hơn 6 tháng chẳng những không kiếm được tiền, còn phải bù lỗ hơn 100 vạn. Nói tới đây, Đỗ Nhuận Sinh có chút khóc không ra nước mắt nói. Nhưng lúc này bên công ty anh tôi cũng gặp phải vấn đề, cần gấp tài chính tôi, ai? Hắn nặng nề thở dài, có tiếc nuối cũng có vẻ mải. Nghe xong lời kể của Đỗ Nhuận Sinh, Diệp Dương Thành ngoại trừ đồng tình, ánh mắt chợt sáng lên, một thanh niên nhìn qua tính khí có chút cuống nhưng lại ngay thẳng như thế, còn có 10 năm kinh nghiệm trong nghề. Không biết sau khi Đỗ Tổng bán nhà xưởng, dự định sẽ làm gì? Trong lòng Diệp Dương Thành đã có tính toán, ngoài miệng lại tùy ý hỏi một câu. Sau khi bán đi nhà máy, tôi dự định đến công ty của anh tôi làm việc. Đỗ Nhuận Sinh thở dài, phi thường bất đắc dĩ nói. Lần này lô mấy 100 vạn, nói thế nào cũng phải trả hết nợ. Không có ý định tiếp tục làm điện tử. Diệp Dương Thành cười dài nói. Nếu như Đỗ Tổng nguyện ý, chờ sau khi hai nhà xưởng chỉnh hợp khai trương, tới chỗ của tôi làm phó tổng kinh lý đi, chủ quản bên sản xuất, bên tiêu thụ cùng nguyên vật liệu. Tôi có thể tự làm, không biết ý của Đỗ Tổng như thế nào.
A,
Đỗ Nhuận Sinh nhất thời trừng lớn mắt, sau đó có chút ngượng ngùng nói. Nếu Diệp Tổng tin được tôi đương nhiên không thành vấn đề, nhưng mà.
Yên tâm, bên phương diện tiền lương sẽ không bạc đãi anh.
Nhìn bộ dáng ấp úng của Đỗ Nhuận Sinh, Diệp Dương Thành nhớ lại ngày trước khi mình nói tiền lương với lãnh đạo, trong lòng rõ ràng, cười cười nói. Tạm định lương tháng 1 và 2, cuối năm tính riêng tiền thưởng, nhưng chúng ta nói trước, nếu phương diện sản xuất có vấn đề, làm sản phẩm không hợp cách, trách nhiệm này anh phải đảm đương.
Yên tâm đi Diệp Tổng.
Đỗ Nhuận Sinh tự tin vỗ ngực. Tuy tôi không có thiên phú bên tiêu thụ, nhưng phương diện sản xuất tuyệt đối là cao thủ, chỉ cần Diệp Tổng bảo chứng chất lượng nguyên vật liệu, tôi có thể bảo chứng chất lượng thành phẩm.
Tốt.
Diệp Dương Thành ha ha cười nói. Khi ký hợp đồng, thuận tiện lại ký thêm một bản hợp đồng lao động, tiền lương dựa theo tiêu chuẩn tôi đã nói, 1 tháng 1 vạn 2, tiền thưởng cuối năm tính khác. Đương nhiên nếu trong sản xuất xảy ra vấn đề làm thành phẩm không hợp cách, cũng phải viết vào trong hợp đồng.
Không thành vấn đề.
Đỗ Nhuận Sinh không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng. Xem xong nhà máy của Đỗ Nhuận Sinh, Diệp Dương Thành đi qua nhà máy của họ Trương xem xét, trang bị cũng không kém hơn Đỗ Nhuận Sinh bao nhiêu, vấn đề nhỏ nhặt mà thôi. Cuối cùng xác định chi tiết, ba người trực tiếp lái xe đi vào một văn phòng luật sư trong huyện thành, bắt đầu buôn ba lo thủ tục. Mãi đến xế chiều, Diệp Dương Thành ký hợp đồng chuyển nhượng với hai nhà máy. Hợp đồng phân 4 phần, bên chuyển nhượng cùng bên mua mỗi bên 1 phần, công ty lưu trữ 1 phần, còn 1 phần báo lên cơ quan công an lập hồ sơ đăng ký sử dụng. Ký xong hợp đồng chuyển nhượng, Diệp Dương Thành lại ký hợp đồng lao động với Đỗ Nhuận Sinh. Khi họ Trương nghe được tin tức này, nhất thời trừng lớn mắt,
đương nhiên Diệp Dương Thành cũng không biết hắn đang suy nghĩ chuyện gì. Ký xong hợp đồng, Diệp Dương Thành đi thẳng tới ngân hàng chuyển khoản, tổng cộng chi ra 820 vạn nhân dân tệ, đến lúc này hai nhà xưởng điện tử huyện Ôn Nhạc đã trở thành sản nghiệp hợp pháp của Diệp Dương Thành. Sáng sớm hôm sau đi cùng Đỗ Nhuận Sinh, Diệp Dương Thành mang theo chương trình mới lập của tân công ty cùng bản sao giấy phép kinh doanh của hai nhà xưởng, văn kiện quyết nghị cổ đông, hiệp thương thu mua nhà xưởng chạy tới phân cục công thương huyện Ôn Nhạc, bắt đầu một ngày bận rộn. Nói tóm lại, cuộc sống tuy rằng bận rộn, nhưng đối với Diệp Dương Thành mà nói thật phong phú. Sau khi xin xong thủ tục tại phân cục công thương, Diệp Dương Thành đi cùng Đỗ Nhuận Sinh, nam tử họ Trương đến bái phòng khách hàng cùng nhà cung ứng nguyên vật liệu cho hai nhà máy. Vội vàng cả ngày, hôm sau vẫn chưa ổn định, phải tiếp tục làm việc, tìm công nhân, cải tạo nhà xưởng, còn một đống thủ tục cần giải quyết. Dựa theo lời nói của Đỗ Nhuận Sinh, đây chỉ là bắt đầu. Mà dựa theo cảm khái của Diệp Dương Thành, đây chính là số mệnh. Ngay khi Diệp Dương Thành bận rộn chuyện công ty, bề bộn chân không chạm đất, trong phi trường Khánh Châu Thị xuất hiện 5 người, 3 nam 2 nữ, sau khi rời khỏi sân bay lên 2 xe taxi chạy thẳng đến huyện Ôn Nhạc. Chúng tôi đã đến. Ngồi ở băng sau xe taxi là một nam tử trung niên hơn 40, mặc đồ thể thao màu xám, sắc mặt bình tĩnh như giếng sâu, cầm di động, thanh âm nghe như hai đá mài ma sắt lẫn nhau, khàn khàn chói tai. Làm sao tìm được anh? Chương 190, Diệp Tiên Sinh là người tốt. Chỉnh hợp hai nhà xưởng, đổi tên đăng ký thành tân công ty, thủ tục nhiều đến mức làm Diệp Dương Thành choáng đầu hoa mắt, cũng may bên cạnh có Đỗ Nhuận Sinh đi theo, âm thầm còn có Sở Minh Hiên, nếu không mà nói hắn thật sự không biết mình nên làm những việc gì. Lấy ví dụ đơn giản mà nói, chính là thủ tục, cần kê khai đơn tử, thật nhiều yêu cầu rậm rạp nhưng trên thực tế chỉ cần ghi chép vài nơi, nếu không có Sở Minh Hiên ở bên cạnh nhắc nhở, chỉ riêng kê khai cũng đủ làm hắn phát điên. Mãi tới ngày thứ ba, tuy bề ngoài của hắn tỏa sáng, nhưng tinh thần đã có chút hề hoài, cũng may hôm nay hắn không cần đi làm thủ tục gì khác, chuyển vài vòng trong nhà máy, sau đó lái xe chạy tới siêu thị ở trung tâm chợ, một hơi mua thật nhiều văn phòng phẩm, đồ chơi cùng đồ ăn vặt, được nhân viên siêu thị chợ giúp cầm ra xe, lúc này hắn mới lái xe chạy thẳng tới cô nhi viện Quang Minh. Đó là, đang dẫn nhi đồng hoạt động trên sân bãi duy nhất trong cô nhi viện, thực tế chỉ là một bãi cỏ chừng 80m², ánh mắt Lâm Mạn Ni vô tình đảo qua cổng cô nhi viện. Vừa lúc nhìn thấy một chiếc xe chạy vào trong sân, thần sắc ngẩn ngơ, thẳng đến khi xuyên qua cửa kính xe chứng kiến Diệp Dương Thành ngồi ở ghế lai, Lâm Mạn Ni mới dám khẳng định. Là Diệp tiên sinh đến đây. Nàng nhìn một cậu bé đang ôm bóng cao su chơi đùa bên cạnh vẫy tay, nói. Ai Hoa, đi tìm mẹ Lâm, nói là Diệp Dương Thành Diệp tiên sinh đã đến. Diệp tiên sinh. Cậu bé ôm bóng đại khái chừng 8 tuổi, nghe được lời nói của nàng đôi mắt đen nhánh nhất thời sáng ngời, thẳng tóc nhìn nàng hỏi. Chị Mạn Ni. Diệp tiên sinh chính là vị Diệp tiên sinh đã quên tiền cho chúng ta đó sao? Bé con đừng nên hỏi nhiều như vậy nhé. Lâm Mạn Ni giả vờ tức giận, đưa tay điểm lên đầu cậu bé, tiếp theo mới nói. Chính là Diệp tiên sinh, nhanh đi nói với mẹ Lâm đi. Dạ, em đi tìm mẹ Lâm đây. Nghe được Lâm Mạn Ni khẳng định, cậu bé tên A Hoa gật mạnh đầu, hoạch một tiếng chạy thẳng tới văn phòng viện trước cách đó hơn 10 thước, hai tay còn cầm một quả bóng da loang lổ cũ kỹ, chạy thật nhanh. Mẹ Lâm, mẹ Lâm. A Hoa vừa chạy vừa hô. Diệp tiên sinh đã quên tiền cho chúng ta đến đây, chị Mạn Ni bảo con đến nói cho mẹ biết, mẹ Lâm, mẹ Lâm. Cảm ơn Diệp tiên sinh. Ngay khi Diệp Dương Thành dừng xe, đẩy cửa bước xuống, thanh âm tiếng hô ầm ĩ của bọn trẻ đã chuyển vào trong thai của hắn. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, cũng không biết từ khi nào Lâm Mạn Ni đã tập trung một nhóm trẻ con cùng nhau đứng thẳng, hai mắt tỏa sáng nhìn hắn. Khụ khụ. Diệp Dương Thành cảm thấy được, ở thời điểm này hắn nên có chút quyết đoán. Vì thế ho khan một tiếng, xoay người mở cửa xe băng sau, đem lễ vật nhét tràn đầy bên trong bại lộ trong ánh mắt bọn trẻ. Ngay lúc Diệp Dương Thành định mở miệng nói vài câu ủng hộ lòng người, chợt nghe thanh âm dở khóc dở cười của Lâm Mạn Ni vang lên. Chậm một chút, các em chậm một chút đi. Ách! Không đợi Diệp Dương Thành xoay người lại, chỉ nghe sau lưng chuyển tới tiếng bước chân hỗn độn, sau đó thiếu chút nữa hắn đã bị đám trẻ chen chúc ngã ngửa bốn chân chồng lên trời. Chậm một chút, đều chậm một chút. Thật vất vả đứng ổn lại. Sau xe đã trống hơn phân nửa, nhìn nhóm nhi đồng đang tranh nhau, Diệp Dương Thành chỉ còn cười khổ, đành phải phát huy ra khí thế của người lớn, cố gắng ổn định cục diện lộn xộn trước mắt. Lâm Mạn Ni cũng lớn tiếng hô, Diệp Dương Thành hô theo, nhưng dù sao chỉ là nhi đồng, thấy nhiều lễ vật như vậy chỉ sợ mình chậm một bước sẽ không có, một nhóm tranh nhau chen chúc tới trước. Đối mặt một màn này, Lâm Mạn Ni cùng Diệp Dương Thành chỉ đành nhìn nhau cười khổ, thật bất đắc dĩ. Đang lúc hai người không biết nên làm sao. Thanh âm Lâm Đông Mai từ xa truyền tới. Không cho phép rảnh. Đem đồ vật đặt xuống đất, các con làm như vậy giống cái gì? Một câu của Lâm Đông Mai lập tức làm bọn trẻ ngừng tranh nhau, ngoan ngoãn đặt đồ vật xuống đất, ít nhất từ ánh mắt Diệp Dương Thành nhìn qua, không chứng kiến một chút hành vi giấu giếm riêng tư. Đợi sau khi Lâm Đông Mai đến gần, cả nhóm trẻ con đều cúi đầu, nói: "Mẹ Lâm, tụi con sai lầm rồi." "Các con ai?" Lâm Đông Mai hiển nhiên cũng không nói được gì, trên thực tế mỗi lần bọn trẻ phạm vào sai lầm tập thể, luôn sẽ theo thói quen cúi đầu nhận sai, dùng phương pháp này tranh thủ lòng thương của Lâm Đông Mai, nhờ vậy tránh thoát trừng phạt. Hiển nhiên lần này cũng có hiệu quả, Lâm Đông Mai thật sự không nhận tâm trách mắng bọn trẻ, hơn nữa trẻ con chỉ nghịch ngợm một chút mà thôi, bà cũng không phải thật sự tức giận, chỉ đành đưa ánh mắt xin lỗi nhìn Diệp Dương Thành. "Diệp tiên sinh, thật sự là xin lỗi." "Diệp tiên sinh, thật xin lỗi. Chúng cháu sai lầm rồi." Những đứa trẻ kia cũng theo Lâm Đông Mai giải thích, phi thường hiểu rõ nên hành sự tùy theo hoàn cảnh. Gặp phải tình huống này, thân là người tốt, Diệp Dương Thành còn có thể nói được gì đây? Làm bộ như lơ đãng đảo qua chiếc xe đã bị làm rối loạn của mình, trên mặt hắn lộ ra nụ cười ôn hòa, lắc đầu nói: "Không có chuyện gì, bọn nhỏ hoạt bát hiếu động là thiên tính thôi, đây là chuyện tốt ta. Nói thế nào cũng thật sự xin lỗi." Lâm Đông Mai có chút xấu hổ giải thích, sau đó mới làm ra bộ dáng thật tức giận trừng mắt nhìn nhóm nhi đồng đã trốn sau lưng Lâm Mạn Nhi, nói: "Chỉ một lần này, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa." Nhóm nhi đồng đồng thanh hô lên, tiếp theo là tiếng cười khanh khách. Hiển nhiên những lời Lâm Đông Mai muốn nói bọn trẻ đã sớm thuộc lòng. Nhìn thấy nụ cười sáng lạn của những nhi đồng, tâm tình buồn bực của Diệp Dương Thành phút chốc tiêu tán không ít, vỗ vỗ tay nói: "Dựa theo tuổi tác của các em, tuổi nhỏ xếp hàng phía trước, tuổi lớn xếp mặt sau, đến chỗ ca ca lĩnh lễ vật." Câu nói cuối cùng hữu hiệu hơn hết thảy. Do Lâm Mạn Nhi cùng Lâm Đông Mai phối hợp với vài nhân viên chăm sóc trong cô nhi viện hiệp trợ, một nhóm nhi đồng xếp thành một hàng dài. Mỗi khi tiếp nhận lễ vật trong tay Diệp Dương Thành, hắn đều nghe được bọn nhỏ nói tiếng cảm ơn, điều này đối với hắn mà nói chính là lễ vật tốt nhất mà các đứa trẻ tặng cho hắn. Bất chi bất giác tâm cảnh của hắn cũng bung ra, nụ cười không còn theo trình tự hóa, cũng không mang vẻ gượng ép, phi thường tự nhiên. "Diệp tiên sinh." Nhìn Diệp Dương Thành, Lâm Mạn Nhi toát ra dáng tươi cười, nỉ non: "Thật đúng là người tốt đâu." Một xe lễ vật tràn đầy rất nhanh đã phân phát xong, trên mặt bọn trẻ tràn đầy dáng tươi cười ngây thơ chất phác. Một xe lễ vật giá trị chừng 5.000 đồng, nhưng lại đổi cho Diệp Dương Thành 6.000 công đức huyền điểm hồi báo. Bản thân Diệp Dương Thành thông qua chuyện này đã có nhận thức càng sâu sắc về phương pháp hành thiện, tươi cười, mới là hồi báo tốt nhất. Cửu tiêu thần cách nằm ở trái tim, lúc này hai ống dẫn thật nhỏ tương liên với chủ mạch trái tim Diệp Dương Thành trong một khắc hiện tại mơ hồ biến lớn hơn một ít, màu sắc cửu tiêu thần cách tăng thêm vài phần màu đỏ so với ban đầu, đã có thể dùng mắt thường nhìn thấy được. "Diệp tiên sinh, ngài vô tư trợ giúp chúng tôi. Tôi thật sự không biết nên làm sao cảm ơn ngài." Nhìn bọn trẻ lĩnh đi lễ vật, vẻ mặt Lâm Đông Mai tràn đầy cảm kích, đợi sau khi hắn phân phát xong, bà liền đi tới trước mặt hắn, tỏ vẻ cảm tạ. "Ha ha, chỉ cần đem tiền quyên giúp của tôi dùng đúng chỗ, dùng đến trên người nhi đồng cần trợ giúp, đó là hồi báo lớn nhất với tôi." Diệp Dương Thành chợt động, mượn cơ hội nói: "Theo tôi được biết, khi tài chính cô nhi viện dư giả, chẳng những thu nhận cô nhi không nhà để về, còn triển khai hoạt động từ thiện trong xã hội, đi cứu trợ những nhi đồng thiếu niên cần trợ giúp, không biết bây giờ Lâm viện trưởng còn tính toán này nữa không?" Nghe được câu hỏi của hắn, Lâm Đông Mai cùng Lâm Mạn Ni đưa mắt nhìn nhau, trong mắt mang theo ý cười nồng đậm, Lâm Mạn Ni nói: "Diệp tiên sinh còn chưa biết đi. Ngày hôm qua mẹ Lâm đã nói với tôi chuyện này đâu. Vốn đang lo lắng Diệp tiên sinh không đồng ý, dù sao số tiền này là ngài quyên giúp cô nhi viện, chúng tôi thật không tiện tự tiện làm chủ." "Vậy sao?" Diệp Dương Thành nghe vậy cười nói: "Tôi thay các vị làm chủ vậy. Tiền tôi quyên giúp cô nhi viện, dưới tình huống khả năng cho phép, tận lực đi giúp những thiếu niên nhi đồng cần giúp đỡ trong huyện, nếu tài chính xuất hiện khẩn trương, có thể gọi điện cho tôi, có thể giúp tôi nhất định sẽ giúp. Bất kể là vì công đức huyền điểm hay là vì lương tri, cả đời này của Diệp Dương Thành nhất định là một đại thiện nhân." Cùng Lâm Đông Mai, Lâm Mạn Ni vào văn phòng viện trưởng, ngồi trên sofa nói chuyện, thảo luận một ít chi tiết về hoạt động từ thiện, thời gian chậm rãi trôi qua, tới 6 giờ ba người vẫn không hay biết, tiếp tục thảo luận nghiên cứu. Thẳng đến 7 giờ, di động của Diệp Dương Thành vang lên, lúc này làm ba người giật mình tỉnh lại. "Nga, nha hiểu được." Chương 191, quỷ vật quấy phá. "Chủ nhân, quả nhiên không ngoài sở liệu, Dực Yêu đã triệu tập 5 dị nhân A cấp, hiện tại đã đi tìm hai người Tống Lâm Lập." Điện thoại vừa kết nối, Hình Tuấn Phi đã hồi báo. "Lão Bộc sẽ cùng Trương Ngọc Thiến ngăn chặn Dực Yêu, còn lại 5 dị nhân A cấp Lão Bộc đã an bài Tống Lâm Lập cùng Ngô Trấn Cương, Sở Minh Hiên, Vương Minh Kỳ, Đường Thái Nguyên dẫn dụ bọn hắn đi tới đoạn sông Tam Hoài ở quốc lộ 104 Tây Giao, hiện tại chủ nhân có thể đi qua nơi đó chờ sẵn là được." "Ân, tốt." Diệp Dương Thành không chút do dự gật đầu đáp ứng, năng lực mưu đồ của Hình Tuấn Phi đã sớm nhận được khen ngợi của hắn, nếu đã có an bài như vậy, nói rõ kế hoạch đã tính toán cặn kẽ. Linh Bộc không giống như cấp dưới có máu thịt, đối với Linh Bộc hắn hoàn toàn tín nhiệm, dưới thần quyền chế ước, Diệp Dương Thành tuyệt không lo lắng nhóm người Hình Tuấn Phi sẽ làm ra chuyện có lỗi với hắn, không phải hắn tự tin đối với nhân phẩm của mình, mà là tự tin đối với Cửu Tiêu thần cách, tự tin đối với hai chữ thần minh. Bỏ di động vào trong túi, Diệp Dương Thành đứng dậy, khẽ vươn vai nói. Bên công ty xảy ra chút việc, tôi phải chạy về xử lý một chút, chuyện hoạt động từ thiện nhờ Lâm Viện trưởng cùng Manny mội tử để bụng nhiều hơn, nếu như có thể ngày hoạt động tôi sẽ đến. Được. Lâm Đông Mai mỉm cười gật đầu, đứng lên nói. Diệp tiên sinh đã có việc, chuyện này tôi sẽ an bài thỏa đáng, chờ sau khi đưa ra phương án, tôi làm sao gửi qua cho ngài. Nô, tân công ty của tôi nằm ở Tây Giao cùng công nghiệp viên Đồng Sang, nhưng mấy ngày nay vừa mới thu mua, đang trang hoàng xây lại. Diệp Dương Thành thoáng trầm ngâm, nói. Như vậy đi, sau khi có kế hoạch thư, trong viện gọi điện cho tôi, nhìn xem đến lúc đó đang ở nơi nào, nếu cách Bắc Giao gần một chút sẽ tự mình chạy qua lấy. Cũng được. Lâm Đông Mai mỉm cười gật đầu. Tiếp theo cùng Lâm Mạn Ni tiễn Diệp Dương Thành ra khỏi văn phòng, đưa mắt nhìn hắn lên xe rời đi, lại cảm khái một câu. Người tốt ta. Phải đó. Lâm Mạn Ni tràn đầy đồng cảm gật gật đầu, bổ sung. Người tốt ta. Thủy Mẫu, Thách Quái, hai người các ngươi bọc đánh hai bên, chặt đứt đường rút quân của hai tên khốn kiếp kia. Ở trong một quán rượu Tây Giao tìm được hai tiểu lưu manh bị Ngô Chấn Cương cùng Tống Lâm Lập ám ảnh, một đường ngươi truy ta chạy, bất chi bất giác rời khỏi khu dân nghèo Tây Giao ồn ào. Dần dần đi tới bờ ruộng vắng vẻ ít người lui tới. Nhìn hai tiểu lưu manh vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn xem, sắc mặt Ngô Húc Đông hoàn toàn xanh mét, cơ hồ rít gào giống lên một tiếng ra lệnh. Hắc Quỷ, Điện Vương, Ma Luân, ba người các ngươi từ phía sau đổi lên, tiếp tục để hai tên khốn kiếp kia chạy thoát, ta hỏi tội các ngươi. Thuộc hạ hiểu được. Ba nam hai nữ cùng kêu lên, lập tức dựa theo an bài của Ngô Húc Đông phân tán ra, Thủy Mẫu, Thạch Quái chính là một nam một nữ. Chia nhau tách ra hai bên trái phải đuổi theo Tống Lâm Lập cùng Ngô Chấn Cương, hoàn toàn buông ra tốc độ, hai người như hai mũi tên nhanh đến mắt thường khó thể nhìn thấy. Mà ba người Hắc Quỷ thoáng điều chỉnh lại đội hình, dàn thành hàng ngang gắt gao đuổi theo sau. Một phen an bài, hai người Tống Lâm Lập giống như có cảm giác chạy đằng trời, Ngô Húc Đông triển khai đôi cánh, chân trái gấp khúc, thân hình phóng lên cao, từ trên cao nhìn chăm chú vào hai người chạy như điên phía trước, trên mặt toát ra vẻ cười lạnh dữ tợn. Chạy đi, tiếp tục chạy đi. Hừ. Quả thật khinh người quá đáng. Ngay khi Ngô Húc Đông xoay quanh giữa không trung cười lạnh, hai thanh âm một nam một nữ trước sau truyền vào tai hắn. Đừng cho rằng trong huyện Ôn Nhạc chúng ta không có người. Hình Tuấn Phi cùng Trương Ngọc Thiến trống rỗng xuất hiện giữa không trung, lạnh lùng nhìn chăm chú vào Ngô Húc Đông, trên mặt tràn đầy sát khí. Ha 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 ha. Ai biết Ngô Húc Đông vừa nhìn thấy hai người, liền ngửa mặt ha ha phá lên cười, mang theo ý khinh thường. Ta còn tưởng là chuyện gì, một huyện Ôn Nhạc nho nhỏ lại có nhiều dị nhân như vậy. Nguyên lai lại chỉ là một đám quỷ vật quay phá. Nói tới đây, sắc mặt Ngô Húc Đông trầm xuống, hừ lạnh nói. Các ngươi ăn gan hùm mật gấu sao? Ngay cả người của tổ chức dị sát mà cũng dám đụng vào. Lần trước chúng ta không giết ngươi. Trên người Hình Tuấn Phi buộc phát ra chân khí đại khái tương đương như dị nhân mới thăng lên S cấp, chẳng qua lúc này hắn không che giấu chân khí linh thể trong người, hoàn toàn bung ra, âm khí lạnh lẽo lan tràn khắp không trung. Nhìn chăm chú vào Ngô Húc Đông, Hình Tuấn Phi gần từng chữ. Ngươi chẳng những không biết cảm kích, ngược lại còn tụ tập càng nhiều dị nhân đến tìm phiền toái, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha, không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Ngô Húc Đông không chút sợ hãi uy hiếp của Hình Tuấn Phi, cười ha ha, sau đó sắc mặt lạnh lùng. Muốn mạng của ta, trước hết giao ra chính ba hồn bảy vía của các ngươi. Con mẹ nó. Trương Ngọc Thiến phun ra một câu nói tục, nâng tay, năm đạo xương mù màu xám ngông lung từ trong đầu ngón tay nàng bắn ra, thẳng tắp bắn về hướng Ngô Húc Đông. Một cuộc đại chiến đã tỉ mỉ thiết kế lập tức mở màn. Hai tên khốn kiếp kia chẳng lẽ là dị nhân tốc độ hình? Trên đỉnh đầu có Trương Ngọc Thiến, Hình Tuấn Phi đại chiến cùng Ngô Húc Đông, ở bên dưới ruộng năm người do Ngô Húc Đông điều tới cũng đã tức giận sắc bạo tẩu. Hai tiểu lưu manh chạy như điên phía trước quả thật giống như có sức lực vô cùng vô tận, vẫn luôn duy trì khoảng cách chừng 150m, ngươi nhanh họ nhanh, ngươi chậm họ nhanh hơn. Rơi vào đường cùng, năm người cũng chỉ có thể xuất hết khả năng không ngừng gia tốc lại gia tốc. Nhưng hai tiểu lưu manh càng chạy càng xa, càng đuổi càng xa. Nếu như nói hai tiểu lưu manh ngươi nhanh hắn nhanh, ngươi chậm hắn chậm, năm người cũng không phải kẻ ngốc, truy lâu như vậy sẽ phát giác dị thường, nhưng hai người đều duy trì tốc độ nhanh nhất, căn bản không hề quay nhìn về phía sau, chỉ túi đầu mãnh liệt mà chạy. Dần dần dọc theo bờ ruộng đuổi lên quốc lộ 104, ngay khi năm người cảm giác thể lực không còn chịu được nữa, lại nghe điện vương hô một tiếng. Chậm rồi, hai tên khốn kiếp kia chạy không nổi nữa. Một tiếng hô như thuốc trợ tim, năm người cắn răng dậm chân lại ra tốc. Gần, càng gần, thu nhỏ vòng vây. Thanh âm khàn khàn chói tai của Ma Luân truyền ra thật xa trong bầu trời đêm, trên mặt tràn đầy sát khí, còn mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi. Nghe được câu nói của Ma Luân, Thủy Mẫu cùng Thạch Quái nhanh chóng ép vào, chẳng qua năm người đều đem lực chú ý lên hai tiểu lưu manh, không hề chú ý tới cách đó hơn 200 thước bên cạnh quốc lộ đang ngừng lại một chiếc xe, đèn xe tắt lịm, lẳng lặng đỗ chỗ này. Hai tên hỗn đản, ngày chết của các ngươi đã tới. Rốt cục Thủy Mẫu cùng Thạch Quái vượt qua hai tiểu lưu manh kia, vòng vây triệt để thành hình. Thấy một màn như vậy, Ma Luân cười dữ tợn, nâng tay quát lớn. Sa Long. Xa 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 cắt bụi trên mặt đất nhanh chóng chấn động, giữa không trung cao hai thước tựa hồ tồn tại một khối nam châm thật lớn, đem hạt cắt nhanh chóng hội tụ, chưa đầy hai giây đã hình thành một đầu đại xà cao gần ba thước hoàn toàn do cắt vụn tạo thành. Đi. Ma Luân vung tay tới trước, đại xà nhảy ra ngoài, thẳng tắp vọt tới hai tiểu lưu manh. Nhưng ngay khi Ma Luân triển khai công kích, hai tiểu lưu manh đồng loạt dừng bước, dưới ánh đèn đường hôn ám xoay người nhìn Ma Luân nhếch miệng nở nụ cười, còn đưa tay vây vây hắn, tựa hồ đang nói tạm biệt, không tiễn. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Ma Luân chấn kinh, nhưng còn chưa đợi hắn kịp làm ra hành động, đồng nhiên cảm giác không khí bốn phía đọng lại, ngay sau đó trước mắt tối sầm, mất đi toàn bộ chi giác. Bác đoạt năng lực dị biến của phản thần giả biến dị thành công, thu được 3.200 điểm linh lực. Gạt bỏ phản thần giả biến dị, công đức huyền điểm 250. Thu được cửu tiêu thần cách nêu lên, Diệp Dương Thành lẳng lặng ngồi trên xe nhẹ nhàng nết môi cười, đưa tay phát động xe, giẫm mạnh ga chạy tới. Đầu đại xà thanh thế kinh người bỗng chốc tiêu tán, Ma Luân dù sao còn kịp vận dụng năng lực, nhưng bốn người Thủy Mẫu, Điện Vương, Thạch Quái cùng Hắc Quỷ thậm chí lúc chết còn không biết mình chết như thế nào. Cứ như vậy không hiểu ra sao, thân hình cứng đờ treo cổ. Diệp Dương Thành hoàn thành xong bác đoạt gạt bỏ, trực tiếp lái xe rời đi. Sau một giây, Sở Minh Hiên trống rỗng xuất hiện, đứng ngay trước thi thể nữ nhân tên Thủy Mẫu phát ra tiếng cười hắc hắc, chậm rãi vươn tay đưa tới. Chương 192, danh viết tuyệt sát. Đi chết đi. Đôi cánh của Ngô Húc Đông đã bị hai người Trương Ngọc Thiến công kích tràn đầy lỗ thủng, nhưng hắn cũng không chỉ có bao nhiêu đó bản lĩnh, nhìn thấy nụ cười trên mặt Hình Tuấn Phi cùng Trương Ngọc Thiến ngày càng đậm, hắn ngửa đầu rít gào một tiếng, thân hình bộc phát một đoàn sương mù màu đen, nhanh chóng bao phủ toàn thân hắn. Đôi cánh của hắn nhanh chóng khôi phục lại như trước, nhìn Ngô Húc Đông như được tiếp thêm sức lực, không còn dáng vẻ suy sút như trước, toàn thân tản mát ra cỗ chiến ý ngập trời, hai mắt sáng rực như đuốc, nhanh như thiểm điện. Lúc này thân hình Ngô Húc Đông thật sự nhanh như chớp, thân hình xoay trên không trung còn linh hoạt hơn cả loài chim, cơ hồ đã hóa thành tàn ảnh. Từng quyền đánh ra mang theo tiếng gió rít càng tăng thêm vài phần uy thế. Dần dần, Hình Tuấn Phi cùng Trương Ngọc Thiến có chút chống đỡ hết nổi. Công kích phối hợp lưu loát sinh động như mây bay nước chảy xuất hiện sơ hở, hình thức chiến đấu đột ngột chuyển tiếp, Ngô Húc Đông càng đánh càng hăng, mỗi khi đánh tới hai người, còn phát ra tiếng gào thét như dã thú. Hống. Lúc này nhìn hắn không giống như một nhân loại, quả thật không khác gì một đầu dã thú. Thình đại ca xuất thủ. Trương Ngọc Thiến tạm thời miễn cưỡng thoát khỏi vòng chiến, mạnh mẽ quay đầu hô to một tiếng. Tiếng hô to của Trương Ngọc Thiến nhất thời kinh động Ngô Húc Đông đã lâm vào trạng thái nóng nảy. Hung hăng vung một quyền đánh bay Hình Tuấn Phi ra ngoài, thần sắc trên mặt có chút âm tình bất định. Bên người Trương Ngọc Thiến xuất hiện một người toàn thân bao phủ trong đoàn sương mù màu trắng, lẳng lặng trôi nổi, tuy rằng không cử động nhưng lại gây ra cho Ngô Húc Đông một cô áp lực thật lớn, người này, rất mạnh. Người là ai? Đổi công thành thủ, Ngô Húc Đông thật cẩn thận nhìn người kia, hai nắm tay chuẩn bị sẵn sàng, thời khắc cảnh giác bị đánh lén, mở miệng nói. Ta là ngân bài sát thủ của phân bộ châu Á tổ chức dị sát. Hôm nay ta không muốn giết người. Người kia ngữ khí dị thường băng xương. Biết điều lập tức cút đi, nếu không thì chuẩn bị cùng lên đường với năm thuộc hạ của ngươi. Ngươi giết hắc quỷ bọn họ. Vừa nghe lời nói của người kia, sắc mặt Ngô Húc Đông xanh mét, cơ hồ không nói thêm một câu vô nghĩa, gào thét một tiếng bổ nhào tới, tư thế như muốn liều mạng. Có lẽ bởi vì Ngô Húc Đông đột ngột lao tới, cũng có thể muốn cho Ngô Húc Đông biết sự lợi hại của mình, người kia cũng không né tránh. Khẽ quát một tiếng hung hăng một quyền va chạm cùng một quyền của Ngô Húc Đông. Phanh phanh. Hừ. Hai người cùng hừ một tiếng, bay ngược ra xa hơn 10 thước, thật khó khăn mới ổn định lại. Kinh nghi bất định nhìn người mới xuất hiện, trong lòng Ngô Húc Đông đã có câu trả lời, người bên trong sương mù màu trắng kia có lẽ chính là nhân vật đầu não của nhóm dị nhân huyện Ô Nhạc. Đồng thời hắn đã thông qua một quyền vừa rồi, giải khai mê hoặc tử vong của ngân bài sát thủ Đường Thái Nguyên. Một cao thủ S cấp trung tầng, hai dị nhân mới bước vào S cấp. Dị nhân A cấp, thủ hạ linh thể, nếu họ liên thủ Ngô Húc Đông chỉ có thể chống đỡ mà không cách nào phản kích, thậm chí nếu không cẩn thận sẽ phải nuốt hận tại đương trường. Húng chi là Đường Thái Nguyên thực lực còn không bằng hắn. Đêm hôm đó sau khi giao thủ, mặc dù khẩn cấp tập hợp thủ hạ, nhưng trong lòng Ngô Húc Đông vẫn có nghi ngờ, mặc dù Đường Thái Nguyên không bằng hắn, nhưng cũng không phải phế vật mặc người giết chết, húng chi lúc ấy hắn còn dẫn theo mười mấy người, cho dù không phải đối thủ, muốn ung dung rút lui cũng là chuyện dễ dàng. Một loạt nghi hoặc ngay sau khi người trước mắt xuất hiện đều được giải đáp, thì ra là thế. Thần sắc trên mặt liên tục biến đổi, Ngô Húc Đông ra vẻ như định công kích, ngay khi nhóm người Hình Tuấn Phi bày ra tư thế phòng ngự, hắn lại trực tiếp quay người bỏ chạy. Ha ha, tên ngu xuẩn này vẫn sợ chết như vậy. Sau khi Ngô Húc Đông thoát đi, người trong sương mù trắng cũng hiển lộ thân hình, chính là Đường Thái Nguyên. Nhìn theo phương hướng Ngô Húc Đông bỏ chạy, Đường Thái Nguyên cười nhẹ, nhìn qua Hình Tuấn Phi cùng Trương Ngọc Thiên nói. Đi thôi, trở về hội báo một chút tình huống với chủ nhân. Đáng chết. Một hơi trốn xa hơn 30 cây số, Ngô Húc Đông hạ xuống một rừng cây nhỏ, hung hăng một quyền đánh lên thân cây tùng, thần sắc trên mặt còn chưa bình tĩnh lại. Một huyện Ôn Nhạc nho nhỏ, lại xuất hiện một dị nhân S cấp, một linh thể tương đương dị nhân S cấp, còn có dị nhân AA cấp, linh thể A cấp cùng nhóm dị nhân thủ hạ, tình huống như vậy dù ở trên toàn thế giới cũng tuyệt đối có 102. Cảm xúc của Ngô Húc Đông dao động thật lớn, bởi vì vừa rồi thiếu chút nữa hắn đã rơi vào trong vòng vây của đối phương, căn bản vô lực đào thoát, chỉ có thể nuốt hận đương trường. Mà làm cho hắn khó thể thừa nhận chính là, hắn cực khổ bồi dưỡng được 5 thủ hạ, lại hoàn toàn bị tiêu diệt trong cuộc chiến đêm nay, tuy bản thân hắn cũng không tổn thương gì quá lớn, nhưng cái chết của 5 người hắc quỷ cơ hồ làm cho hắn muốn phát điên. Đáng giận. Siết chặt nắm tay đấm mạnh lên thân gốc tùng, Ngô Húc Đông thở dốc, giận dữ mắng to, đồng thời trên mặt hiện lên tia may mắn, ít nhất chính hắn chạy thoát, chỉ cần hắn còn sống, như vậy hết thảy mọi chuyện khác đều không thành vấn đề. Tuy nói đêm nay hùng hổ giết tới cửa nhưng thảm bại bỏ chạy, hắn lại tự nhận rằng mình đã hoàn toàn nắm rõ thực lực của nhóm dị nhân huyện Ôn Nhạc. Thực lực như vậy đã không kém hơn thực lực phân nửa phân bộ tổ chức dị sát, đối với việc này Ngô Húc Đông không hề có chút nghi ngờ. Một huyện thành nho nhỏ lại xuất hiện nhiều dị nhân, linh thể như vậy cũng phi thường ít thấy, cho dù có người rõ ràng nói cho hắn biết, kỳ thật huyện Ôn Nhạc không chỉ có chút thực lực ấy, chỉ riêng linh thể tương đương dị nhân S cấp lại có tới 10 người, phỏng chừng hắn chỉ suy mũi, bởi vì điều này thật khó thể làm người ta tiếp nhận. Phải biết rằng cho dù là phân bộ châu Á tổ chức dị sát, chỉ có 3 dị nhân S cấp mà thôi, hơn nữa Đường Thái Nguyên đã chết trong huyện Ôn Nhạc. Chỉ là một huyện thành nho nhỏ, có được 10 linh thể S cấp. Đây không phải là chuyện cười thì là gì? Một người đứng lặng thật lâu ở cạnh gốc tùng, cuối cùng Ngô Húc Đông cố gắng dằn nén ý niệm tranh công trong lòng, dù sao là 2 S cấp cùng 1 AA cấp, hắn thật sự không đủ khả năng một mình nuốt lấy. Tuy nói vì chuyện thăm dò nội tình nhóm dị nhân huyện Ôn Nhạc làm cho hắn tổn thất thảm trọng, nhưng dù sao hắn cũng là cao tầng phân bộ tổ chức dị sát, rất nhanh chỉnh lý lại suy nghĩ của mình, lấy ra di động, trực tiếp gọi điện thoại cho Kim Bài sát thủ nắm quyền phụ trách phân bộ châu Á cao nhất, chính là nữ nhân hẹn gặp hắn trong tiệm cà phê. Chủ nhân, nếu như lão buộc suy đoán không sai, hiện tại Dược Yêu hẳn đang thỉnh cầu tổ chức dị sát tiếp viện. Hình Tuấn Phi không người, cung kính mở miệng nói. Trải qua cuộc chiến đêm nay, hắn tuyệt đối sẽ nghĩ đã nắm rõ lai lịch của chúng ta, kế tiếp sẽ là thời gian chính thức thu vong theo kế hoạch đã định từ trước. Ân. Nghe Hình Tuấn Phi nói, Diệp Dương Thành gật nhẹ đầu cười, đông nhiên có hứng thú hỏi. Dụ ý an bài đêm nay của ngươi là gì? Hồi chủ nhân. Hình Tuấn Phi đáp. Đêm nay lão buộc làm an bài, chính là vì muốn làm cho Dược Yêu nghĩ rằng đã nắm rõ nội tình của chúng ta, hơn nữa vừa có thể làm cho chủ nhân gạt bỏ 5 tên dị nhân A cấp kia, cũng có thể tạo nên tác dụng uy hiếp cho Dược Yêu, khiến cho hắn không dám tiếp tục một mình hành động. Theo trước mắt mà nói, chúng ta buộc lộ ra thực lực hắn đã không còn tự mình khống chế được nữa, muốn triệt để tiêu diệt chúng ta, hắn nhất định phải cầu viện tổ chức dị sát, đây chính là 2 bước liên hoàn kế. Nga. Theo thứ tự là gì? Diệp Dương Thành không hiểu chơi âm mưu, cũng không có thiên phú, chẳng qua nghe một âm mưu ra vạch ra cho mình nghe mấu chốt bên trong cũng là một việc thật khoan khoái. Theo thứ tự là lừa dối cùng lạt mềm buộc chặt. Hình Tuấn Phi cung kính đáp. Dược Yêu đã ngộ nhận mình thăm dò rõ nội tình, mà chúng ta lại làm như không cố ý thả hắn rời đi, nếu lão buộc suy đoán không sai, trong vòng 2 ngày tới tổ chức dị sát sẽ có hành động. Ha ha, liên hoàn kế ra tam kế, mặt sau còn mưu kế gì khác? Diệp Dương Thành cười nhẹ. Loại cảm giác đùa giỡn địch nhân trong tay làm cho hắn thật hưởng thụ, tuy rằng người đưa ra âm mưu không phải hắn, người thực hiện cũng không phải hắn, nhưng Hình Tuấn Phi là linh bộ của hắn, không phải sao? Kế cuối cùng, danh viết tuyệt sát. Hình Tuấn Phi cúi người đáp. Lần này vô luận tổ chức dị sát phái đến bao nhiêu người đi vào trong huyện, không luận thực lực mạnh yếu, chủ nhân cần hoàn toàn gạt bỏ, nếu cần đặt tên cho mưu kế này, có thể xem như là Dương Mưu. Ha ha, Dương Mưu thì Dương Mưu đi. Diệp Dương Thành tùy ý khoát tay. Chỉ hy vọng tổ chức dị sát đừng làm cho ta thất vọng là được. Kỳ thật Diệp Dương Thành đã thật hài lòng, nếu dựa theo tác phong trước kia của hắn, ngay khi Ngô Húc Đông vừa lộ diện lập tức gạt bỏ, đâu cần nghĩ nhiều đường cong nhiều như vậy, còn dẫn dụ thêm người của tổ chức dị sát đi qua để giết. Chuyện ngồi chờ địch nhân tới cửa đã kết thúc, kể từ khi Hình Tuấn Phi cùng Sở Minh Hiên xuất hiện, việc hắn cần làm từ nay về sau chính là tìm đủ cơ hội hấp dẫn người của tổ chức dị sát tự chui đầu vào lưới, sau đó, âm mưu sẽ biến thành dương mưu, mà Diệp Dương Thành đã có năng lực thực hiện dương mưu. Chỉ cần hắn còn ở trong khu vực quản hạt của mình, căn bản không cần sợ hãi tổ chức dị sát, nhưng tổ chức giới làm cho hắn có cảm giác khó chịu, thập phần chán ghét. Chương 193, bắt đầu hành động đi. Tốc độ hành động của tổ chức dị sát thật nhanh, nhanh đến mức Diệp Dương Thành còn chưa kịp chuẩn bị đã hung hổ dũng mãnh tràn vào huyện Ôn Nhạc. Hai chiếc xe bus màu trắng xa hoa, bên trong có chừng 50 người tuổi từ 20 đến 50, có da trắng, da đen, da vàng, nam nữ già trẻ, trên mặt đều lộ vẻ thích thú cùng thoải mái khôn cùng. Đối với bọn họ mà nói hành động lần này nhiều ít có chút cảm giác giết gà dùng dao mổ trâu. Đêm qua Ngô Húc Đông truyền lại tin tức, đã xác định toàn bộ lá bài tẩy của dị nhân huyện Ôn Nhạc. Tuy nói một huyện thành nho nhỏ xuất hiện hai dị nhân S cấp cùng một AA cấp còn có linh thể, làm cho người ta có cảm giác thật hoang đường. Nhưng thực lực như vậy đặt ở trước mặt tổ chức dị sắt vẫn không đủ nhìn. Nhưng bởi vì nhiều lần hao tổn nhân thủ trong huyện Ôn Nhạc, khi Ngô Húc Đông truyền về tin tức thông qua nữ nhân quản lý phân bộ châu Á, truyền tới tổng bộ tổ chức dị sát, cao tầng tổng bộ trực tiếp hạ lệnh vận dụng chuyên cơ tập hợp 40 dị nhân A cấp ở châu Á, châu Âu, châu Phi, 7 dị nhân AA cấp cùng 5 dị nhân S cấp đi qua. Đội hình hoa lệ như thế, làm người trên xe hoàn toàn không có chút cảm giác nghiêm trọng, chỉ có vẻ dễ dàng cùng thích ý. Giống như lần này đi tới huyện Ôn Nhạc chỉ là ngắm cảnh du lịch, về phần dị nhân của huyện nho nhỏ kia, lại giống như gà đất chó kiểng, không đáng giá nhắc tới. Dực Yêu đúng là càng sống càng vô dụng. Ngồi ở vị trí trung tâm trên chiếc xe bus thứ nhất, một nam tử hơn 40 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, đầu hói, trên má bên phải xăm hình bỏ cạp, đem khí chất hài hước của hắn phá hỏng hoàn toàn, mơ hồ còn toát ra cảm giác cấm lãnh. Thích Chí dựa vào sau ghế, nam tử nhếch môi khinh thường nói. Phân bộ châu Á cũng vậy, chút việc nhỏ lại kinh động tới tổng bộ, còn hao tổn đám gà đất chó kiểng như Đường Thái Nguyên, năm đó khi ta ở phân bộ châu Á, chưa từng xảy ra tình huống như thế. Ban hạt, miệng của ngươi phóng sạch sẽ một chút. Vừa nghe thanh âm lầm bầm khinh thường của nam tử kia, một nữ nhân hơn 30 ngồi ở hàng thứ hai cạnh cửa sổ xe phần phật một tiếng bật dậy, sắc mặt âm trầm trừng mắt. Đừng ép ta ra tay giáo huấn ngươi. Ai nha, ngươi thật nghĩ ngươi còn là đại tỷ của ta sao? Vừa nghe lời của nữ nhân kia, nam tử bàn hạt không tức giận, mà âm dương quái khí nói. Năm đó ta không tận tình thỏa mãn ngươi, hay là đến tận bây giờ còn oán hận trong lòng đi. Ai nha, nếu thật sự là như vậy, ngươi cứ giáo huấn ta đi, ta cam đoan không đánh trả. Ngươi! Sắc mặt nữ nhân kia nhất thời lúc trắng lúc xanh, tức giận cắn răng. Mà những người khác trên xe nghe hai người xung đột chỉ cố nén không cười, bả vai run rẩy, nhưng không ai dám cười ra tiếng. Bàn hạt, là kim bài sát thủ phân bộ châu Âu, người phụ trách cao nhất phân bộ, năng lực đem không khí nháy mắt biến thành kịch độc xuất thần nhập hóa, làm cho người ta khó lòng phòng bị, được xưng là kim bài sát thủ đoạn vô sỉ nhất, ti tiện nhất, nhưng cũng hữu hiệu nhất của tổ chức, uy chấn châu Âu. Mà trước khi bản hạt trở thành người phụ trách phân bộ châu Âu, cũng là một ngân bài sát thủ của phân bộ châu Á. Nữ nhân kia có danh hiệu là bạo liệt nữ, nhấc tay là có thể mở bia vỡ đá, khí bạo do nàng bộc phát có thể trong tích tắc đem một người rành rành nổ tung thành huyết vụ đầy trời, phi thường khủng bố. Khi bản hạt còn đảm nhiệm ngân bài sát thủ, bạo liệt nữ là kim bài sát thủ phân bộ châu Á, ân oán giữa hai người thật khó thể giải thích rõ ràng. Tuy trong lòng bạo liệt nữ tức giận, nhưng cũng biết đây không phải thời gian nội đấu, chỉ hít sâu một hơi, hung hăng trừng mắt liếc nhìn bản hạt, xoay người ngồi trở về. Nhưng bạo liệt nữ không muốn sinh sự, không có nghĩa là bản hạt chịu nhường nhịn, bất mãn trong lòng năm xưa, hơn nữa nhìn thấy bạo liệt nữ ẩn nhẫn, liền kích thích lý trí của hắn. Bạo liệt nữ vừa ngồi xuống, hắn đã mở miệng châm chọc nói. Giao hơn ta. Ừ, chỉ sợ ngươi còn chưa có kỹ năng kia đi, nhưng nếu giao hấn ta trên giường thì... Đi chết đi. Bạo liệt nữ trực tiếp bạo cẩu, bật người dây, nâng tay phát động năng lực dị hóa, vung quyền. Một đạo sóng gợn màu trắng mà mắt thường có thể thấy được từ trong quả đấm của nàng khuyết tán bay ra. Vừa nhìn thấy một màn này, trong lòng mọi người trên xe thầm hô một tiếng, không xong. Oanh long long. Xe bus đang chạy trên đường phát ra thanh âm nổ tung, trong phút chốc phá thành mảnh nhỏ. Chủ nhân, viện binh của tổ chức dị sát đến còn nhanh hơn suy đoán của Hình Tuấn Phi. Dương Đằng Phi gọi điện cho Diệp Dương Thành, ngữ khí ngưng trọng nói. Nếu như lão buộc không đoán sai, lần này chẳng những tổ chức dị sát tập hợp rất nhiều cao thủ, hơn nữa còn có vài dị nhân S cấp, những người này hiện tại đã đi vào huyện Ôn Nhạc.
Nhanh như vậy. Diệp Dương Thành đang ở trong nhà ăn cơm chiều nhận được điện thoại của Dương Đằng Phi, không khỏi nhíu mày.
Ngươi làm sao phát hiện?
Trên đường cao tốc nối liền với quốc lộ 104 ở trấn Đại Giang đi thông huyện thành, một chiếc xe bus đột nhiên phát sinh nổ mạnh, chiếc xe bus đi phía sau không kịp phanh lại nên đã tông thẳng vào đuôi xe bị nổ.
Dương Đằng Phi hồi đáp.
Hiện tại lão buộc đang ở hiện trường tai nạn giao thông phát sinh, theo tình huống hiện trường mà xem, nguyên nhân xe bus nổ mạnh hẳn là do khí bạo của kim bài sát thủ phân bộ châu Á tên bạo liệt nữ gây ra, hơn nữa theo nhân chứng ở gần trình báo, sau khi hai chiếc xe bus phát sinh sự cố, từ trên xe đi xuống mấy chục người, trong đó có không ít người nước ngoài.
Nói tới đây Dương Đằng Phi dừng một chút mới nói tiếp.
Lão buộc đã điều tra tình huống hai chiếc xe bus, phát hiện những người này mượn danh nghĩa đoàn du lịch từ Phúc Kiến Hạ Môn chạy thẳng tới, cho nên lão buộc nhận định, tổ chức dị sát đã tập hợp ít nhất 50 cao thủ dị nhân, trước mắt đã tiến nhập phạm vi huyện Ôn Nhạc.
Hơn 50 người.
Còn có S cấp.
Sắc mặt Diệp Dương Thành dần ngưng trọng lên, gật nhẹ đầu.
Ta đã biết, ngươi tiếp tục làm việc đi, chuyện này ta sẽ xử lý, không cần lo lắng.
Dạ, chủ nhân.
Dương Đằng Phi cung kính đáp, sau đó mới cúp điện thoại.
Hơn 50 dị nhân cao thủ, còn có không ít S cấp, điều này đối với Diệp Dương Thành mà nói vừa thống khổ cũng là khoái hoạt.
Cấp bậc dị nhân càng cao, cung cấp linh lực cho hắn càng nhiều, nhưng nếu cấp bậc quá cao, nhân số quá nhiều, sẽ tạo thành chướng ngại thật lớn cho hành động tuyệt sát cuối cùng.
Một khi đám dị nhân kia khuyết tán trong huyện thành.
Hình Tuấn Phi, Sở Minh Hiên, hai người các ngươi qua đây.
Nghĩ đến đây, Diệp Dương Thành lập tức quay đầu gọi hai người, đợi hai người đi qua, hắn khẽ cau mày đem tình huống chi tiết thuật lại cho họ nghe qua một lần.
Ai ngờ sau khi nghe được lời của Diệp Dương Thành, Hình Tuấn Phi chẳng những không chút lo lắng, ngược lại còn cười tươi rói.
Chủ nhân, lần này chính là một bữa tiệc lớn phong phú.
Mục đích những dị nhân kia đến huyện Ôn Nhạc phi thường xác thực, chỉ cần lão buộc thi triển chút kế nhỏ, có thể đem bọn hắn tụ tập, hơn nữa một lưới bắt hết.
Nói cụ thể một chút.
Diệp Dương Thành nhẹ nhàng thở ra, có biện pháp là tốt rồi.
Mục đích của bọn hắn là vì tiểu sát dị nhân cùng linh thể trong huyện Ôn Nhạc.
Hình Tuấn Phi tinh tế cân nhắc chốc lát mới nói.
Cho nên chỉ cần phái người đi ra ngoài dẫn dụ họ, chủ nhân lưu tại địa điểm mà chờ đợi.
Ôm cây đợi thỏ.
Chủ nhân anh minh.
Hình Tuấn Phi khen ngợi một câu, tiếp tục nói.
Nhưng lần này do nhân số quá nhiều, muốn một lần tụ tập bọn hắn khó khăn khá lớn, nếu lão buộc không đoán sai, lần này mặc dù đám nhị nhân kia đều thuộc tổ chức dị sát, nhưng lại đến từ những phân bộ khác nhau, dưới tình huống không ai phục ai, chúng ta có thể lựa chọn hai phương thức.
Phương thức gì?
Đánh bại từng nhóm, hoặc là vây điểm đánh viện binh.
Hình Tuấn Phi giải thích.
Lão buộc dẫn người đem bọn hắn phân tán thành từng tiểu quần thể, sau đó gạt bỏ từng nhóm, hoặc dẫn người đem bọn hắn phân tán thành tiểu quần thể, sau đó bao vây một nhóm, dụ dỗ những tiểu quần thể khác đến cứu viện.
Vây điểm đánh viện binh đi.
Diệp Dương Thành thoáng cân nhắc chốc lát, làm ra lựa chọn, mở miệng nói.
Định địa điểm ở gần nơi chữ nước Thương Khê phía nam trấn Nhạc Dương.
Dạ, chủ nhân.
Hình Tuấn Phi lập tức đáp lời.
Diệp Dương Thành ân một tiếng, nói.
Dung Dung.
Dạ.
Triệu Dung Dung đứng dậy cúi người.
Ngươi cùng ta đi tới nơi chữ nước Thương Khê.
Dung Dung hiểu được.
Tiểu Thương Ưu Tử, Nô Trấn Cương, Tống Lâm Lập.
Tiểu Bục ở.
Ba người cùng lên tiếng, cung kính con người.
Ba người phụ trách đánh du kích, một khi viện binh đối phương xuất hiện, liền nghĩ biện pháp dẫn dụ tới chỗ của ta, phạm vi bán kính 180m địa điểm tùy ý.
Diệp Dương Thành khẽ nhướng mày, nói.
Nhưng phải chú ý một chút, động tác đừng quá lớn, không thể làm cho người bình thường chú ý.
Dạ.
Tiểu Bục hiểu được.
Ba người cùng đáp, đứng sang một bên.
Đường Thái Nguyên, Trương Ngọc Tiến, Sở Minh Hiên, Vương Minh Khi.
Có Tiểu Bục.
Bốn người bước lên chờ mệnh lệnh.
Các ngươi nghe theo Hình Tuấn Phi điều hành, đem nhóm dị nhân kia phân tán, sau đó đem một nhóm dẫn dụ đến chỗ chứa nước Thương Khê vây khốn.
Nói xong, hắn thoáng chần chờ, lại bảo Hình Tuấn Phi há miệng, nâng tay bắn ra một nhóm linh châu vào miệng hắn.
Một giờ sau, lại có thêm một linh sứ sinh ra.
Đem Hình Tuấn Phi nhấc lên linh sứ, hắn hao phí 3.200 điểm linh lực, đối với nhóm người Hình Tuấn Phi mà nói, là 320 cơ số linh lực.
Nhìn thấy mọi người đang chờ xuất phát, Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, nâng tay nói.
Bắt đầu hành động đi.
Dạ.
Mọi người cùng đáp, dựa theo kế hoạch tự giải tán.
Đi thôi.
Diệp Dương Thành vẫy tay gọi Triệu Dung Dung, cầm chìa khóa xe đi xuống lầu.
Chương 194, Hình Tuấn Phi tính kế.
Tình huống đại khái tối hôm qua ta đã hội báo rõ ràng.
Ở trên một mảnh đất trống phía bắc huyện Ôn Nhạc, hơn 50 dị nhân đã gặp mặt Ngô Húc Đông, nhìn lướt qua 5 dị nhân S cấp, hắn mở miệng nói.
Đầu lĩnh của dị nhân, linh thể của huyện Ôn Nhạc là một dị nhân S cấp trung đoạn,
dưới tay hắn còn có một linh thể tương đương S cấp sơ đoạn, cùng một dị nhân AA cấp cùng một nhóm dị nhân A cấp. Ngươi đã giao thủ cùng bọn họ, hẳn đã biết đại khái năng lực của họ đi. Tuy bạo liệt nữ xem thường Ngô Húc Đông, nhưng hắn lại là người phụ trách hành động lần này, cho dù địa vị của nàng cao hơn hắn, nhưng ở trước mặt nhiều người cũng không tiện cấp sắc mặt với hắn, cho nên thanh âm của nàng thật bình tĩnh. Nói cụ thể một chút, chúng ta có thể an bài tốt hành động.
Được.
Ngô Húc Đông kiêng kỵ địa vị của bạo liệt nữ trong tổ chức, khẽ gật đầu nói. Theo tình huống giao thủ mà xem, tên đầu lĩnh hẳn đã lấy được nhiều loại năng lực dị hóa, trong đó bao gồm cường hóa thân thể cùng năng lực phi hành, còn lại ta không rõ lắm. Trong đôi mắt mọi người hiện lên tia xem thường, Ngô Húc Đông làm như không nhìn thấy, nói tiếp. Linh thể tương đương S cấp sơ đoạn năng lực hẳn là khống chế ảo cảnh, cùng một ít linh thể có khả năng nắm giữ pháp thuật, còn lại. Sau khi giới thiệu xong, Ngô Húc Đông tổng kết. Theo tình huống trước kia mà xem, ta hoài nghi tên dị nhân đầu lĩnh giữ lại năng lực, hẳn là năng lực hấp thu năng lực dị hóa của người khác, tổ chức dị sát tổn hại thật nhiều nhân thủ ở huyện này, ta cảm thấy được đầu lĩnh của bọn hắn đạt tới S cấp trung đoạn. Lời nói của hắn không nói hết toàn bộ, nhưng mọi người đều suy đoán ra được, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh hoàng, nhưng càng nhiều là sát khí lẫm liệt. Một dị nhân có thể rút đi năng lực của người khác làm cho mình càng cường đại, từ ngày hắn xuất hiện, đã đi lên vị trí đối lập với toàn bộ dị nhân trên thế giới. Ngay lúc nhóm người Ngô Húc Đông đang đứng trên đất chống bàn bạc, sắc mặt kim bài sát thủ phân bộ châu Phi trận trầm xuống, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào bụi cỏ bên trái mảnh đất trống, vươn tay liền đánh ra một đạo lưu quang đỏ như máu. Trong bụi cỏ một trận rối loạn, theo sát là tiếng hô to của một thanh niên trẻ tuổi. Truy. Vừa nghe tiếng hô to, Ngô Húc Đông cùng 5 tên dị nhân S cấp đồng thời quát một tiếng, đều tự xuất ra bản lĩnh, công kích đủ màu sắc kinh người hội tụ giữa không trung, hướng chỗ bụi cỏ hung hăng trùng tới. Nhưng sau công kích, đám dị nhân vây quanh bụi cỏ kia, nhưng phát hiện bên trong đừng nói là có người, dù cọng tóc cũng không thấy. Nhìn thấy mặt đất cơ hồ bị lật tung, Ngô Húc Đông đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Xa xa bỗng nhiên mơ hồ vang lên thanh âm hử khẽ của một người, tựa hồ bị thương tổn đang cố nén không kêu đi ra. Bàn hạt đại ca, xin mời mang theo một nhóm người đi qua nhìn xem. Ngô Húc Đông liếc mắt nhìn phương hướng phát ra thanh âm, chần chờ một thoáng cũng không dám tùy tiện mang theo người nhào đi lên, chỉ đành dùng giọng điệu cung kính nói với bàn hạt. Bàn hạt liếc nhìn hắn, hờ hững gật gật đầu, tiện tay chỉ thêm 8 người, cùng hắn bao vây đi tới. Ngay khi bàn hạt mang theo 8 người rời đi, ở phương hướng trái ngược lại vang lên thanh âm một nữ tử, nhưng không phải tiếng kêu đau đớn mà là tiếng cười khanh khách. Sắc mặt Ngô Húc Đông biến đổi, nhưng vừa nghĩ tới đội hình hoa lệ bên cạnh mình, cũng không toát ra vẻ khiếp đảm, lập tức đưa mắt nhìn bạo liệt nữ. Không đợi hắn mở miệng nói chuyện, bạo liệt nữ nhẹ nhàng hừ một tiếng, điểm 7 người hướng chỗ tiếng cười chạy đi. Mưu kế phi thường đơn giản, đồng dạng là âm mưu rất dễ dàng bị người vạch trần, nhưng do thành viên tổ chức dị sát quá mức tự tin mà thuận lợi thực hiện. Hoặc là nói thành viên tổ chức dị sắt cũng đã nhìn ra đối phương cố ý phân tán chủ lực của bên mình. Nhưng đúng như suy nghĩ đầy tự tin của bọn họ, lần này họ không hề đem thủ đoạn của đối phương để trong lòng, cho dù chủ lực bị phân tán, cũng không dễ dàng bị người đánh bại. Huống chi bọn hắn căn bản không đem dị nhân của huyện Ôn Nhạc đặt vào trong mắt, đương nhiên ngoại trừ tên đầu lĩnh. Hình Tuấn Phi không phải đồ đần, hiểu rõ tinh túy của âm mưu quỷ kế. Vì phòng ngừa đối phương lại tụ tập, sau khi thuận lợi thực hiện phần đầu kế hoạch, hắn không vội vã hạ lệnh cho nhóm người Đường Thái Nguyên thoát khỏi tầm mắt của đối phương, mà chợt xa chợt gần, đem tiểu đoàn thể dị nhân dị sắt càng dẫn càng xa. Đợi đến khi lòng tự tin của đám dị nhân chuyển biến thành nghi ngờ, bọn hắn cũng đã cách xa nhau đến hơn 10 cây số. Bạo liệt nữ vươn tay ngăn cản mọi người truy đuổi, sắc mặt âm trầm như muốn nhỏ ra nước. Lập tức liên hệ người phụ trách những nhóm khác, xác nhận trạng huống trước mắt của bọn hắn. Dạ. Một đồng bài sát thủ phân bộ châu Á gật đầu, lấy ra máy truyền tin. Điều chỉnh kênh gọi liền hỏi. Hơn một phút sau, tin tức truyền lại, bọn hắn vẫn đang truy đuổi dị nhân đang chạy trốn của huyện Ôn Nhạc, hơn nữa không có ai xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Nghe được tin tức này, bạo liệt nữ khó hiểu, nhưng ngẫm lại thực lực bên mình, cho dù bị đánh lén cũng không dễ dàng tan tác. Huống chi cả huyện Ôn Nhạc có được mấy dị nhân, mấy linh thể. Phân tán thành 5 tiểu đoàn thể, phân biệt truy đuổi mỗi nhóm một tên, đối phương làm sao có cơ hội tụ tập lực lượng. Nghĩ tới đây, vẻ mặt khó xem của bạo liệt nữ hòa dịu một ít, lập tức khoát tay. Tiếp tục đuổi. Đúng lúc này, một dị nhân trong nhóm bỗng nhiên mở miệng. Chúng ta bị phát hiện. Ân. Nhóm người dừng lại, quay đầu nhìn thấy cách họ chừng 30 thước, dưới một gốc cây hoẹ có một cô bé chừng 11-12 tuổi đang ngây người đứng nơi đó, trên mặt lộ vẻ hoảng sợ. Siêu. Bạo liệt nữ khẽ cau mày, nâng tay đánh ra một quyền, sau đó cũng không thèm liếc mắt nhìn cô bé kia, lạnh lùng nói. Truy. Phanh. Nhóm người chạy xa vài trăm thước,
cô bé kia mới đột nhiên nổ tung, không sai, chính là nổ tung. Thân hình cô bé bị tạc tan xương nát thịt, quả táo cầm trên tay lăn dưới đất, hai bay vạ gió, dị nhân lánh huyết. Bản tính của bạo liệt nữ đánh thật vang, theo nàng xem dị nhân Huyện Ôn Nhạc đánh tan chủ lực của bên mình, đồng thời cũng tự phân tán bản thân, cho nên nàng không lo lắng dị nhân Huyện Ôn Nhạc sẽ tụ họp lại, tiến hành đả kích bọn hắn. Nhưng nàng hiển nhiên không nghĩ tới, con mồi dụ dỗ bọn hắn tản ra không phải dị nhân, mà là linh thể. Linh thể có thể hóa thành xương mù dùng tốc độ gần 1000 km/h di chuyển hội tụ cùng nhau, đây không phải việc gì khó. Ngược lại những dị nhân như bạo liệt nữ, chỉ bằng thân thể máu thịt cũng không cách nào đạt được tốc độ như thế. Mà mưu kế của Hình Tuấn Phi chính là ở điểm này, là sai biệt thời gian mà rất dễ bị người bỏ qua. Ngay khi đám dị nhân dị sát bị phân tán, khoảng cách vượt xa hơn 40 cây số, bốn tiểu đoàn thể chợt phát hiện, dị nhân mình truy đuổi đột nhiên vô ảnh vô tung biến mất. Một tia ngưng trọng khác thường dần dần lan tràn trong lòng thành viên tổ chức dị sát. Động thủ. Nô Húc Đông mang theo 3 gã dị nhân AA cấp cùng 9 tên dị nhân A cấp đuổi theo dị nhân Huyện Ôn Nhạc chạy xa chừng mấy chục cây số, khi khoảng cách thu lại còn vài chục thước, hắn quyết đoán truyền lệnh công kích. 3 đạo năng lượng bay thẳng tới đầu dị nhân chạy phía trước. Nhưng ngay khi Ngô Húc Đông vừa dẫn đầu phát động công kích, dị nhân kia đột nhiên hư không biến mất. Mất đi mục tiêu công kích, nhóm dị nhân dừng động tác, nhìn nhau, không biết chuyện gì xảy ra. Cảnh giới. Ngô Húc Đông giật mình gọi mọi người đề phòng, mà bản thân hắn nhìn về hướng chỗ chứa nước Thương Khê cách đó không xa. Toàn bộ nhóm dị nhân vẻ mặt ngưng trọng, bày ra tư thế phòng ngự, đề phòng bị tập kích, không khí vô cùng căng thẳng. Ngay khi thần kinh mọi người khẩn trương, chỉ nghe tiếng cười khẽ khẽ, thanh âm nam tử trẻ tuổi truyền vào trong thai bọn hắn. Cảnh giới cái gì? Là đang cảnh giới chúng ta sao? Thanh âm vừa dứt, Hình Tuấn Phi, Trương Ngọc Tiến, Vương Minh Kỳ, Sở Minh Hiên đã hiển lộ thân hình, đứng ở đông tây nam bắc chung quanh, bao vây nhóm người Ngô Húc Đông. Ở giữa góc tây bắc, một người toàn thân bao phủ xương trắng đứng nơi đó, tiếng cười khẽ từ đó vọng lại. Nhìn thấy vòng vây đã thành hình, sắc mặt Ngô Húc Đông xanh mét, nghiến răng nghiến lợi. Dương Đông kích tây. Dương Đông kích tây. Đường Thái Nguyên thoáng sững sờ, sau đó lắc đầu nói. Không không không, sao có thể xem là Dương Đông kích tây đây? Đây gọi là đánh bại từng nhóm. Giải quyết xong nhóm các ngươi, chúng ta tiếp tục đi giải quyết nhóm tiếp theo. Tuy nói xung đột chính diện thì thực lực chúng ta không bằng các ngươi, nhưng đám ngu xuẩn các ngươi bị phân thành từng nhóm nhỏ, bởi vậy ngày chết của các ngươi cũng tới. Hừ, chân cháo. Ngô Húc Đông há mồm trào phúng, trên thực tế hắn đã lấy ra máy truyền tin. Điều chỉnh xong kênh, lớn tiếng nói. Ngươi cho rằng phân tán chủ lực của chúng ta, tiếp tục dẫn dụ chúng ta đến chỗ chứa nước Thương Khê này là có thể dễ dàng giải quyết chúng ta sao? Người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng. Thanh âm Ngô Húc Đông rất lớn, lời của hắn cũng truyền qua máy truyền tin rơi vào trong thai nhóm người bạo liệt nữ, vì thế tin tức nhóm người Ngô Húc Đông bị vây tại chỗ chứa nước Thương Khê cũng thuận lợi truyền ra ngoài. Làm xong chuyện đó, nói xong lời vừa rồi, tâm tình Ngô Húc Đông hoàn toàn thả lỏng. Thực lực của nhóm người mình không yếu hơn đối phương bao nhiêu, cũng không có kế hay, nhưng muốn cầm giữ không bị bại, chờ đến khi nhóm người bản hạt cùng nhóm người bạo liệt nữ chạy tới, theo hắn xem ra có bao nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu thoải mái. Chỉ cần viện quân chạy đến, chỉ bằng mấy dị nhân cùng linh thể trước mắt hử. Ngô Húc Đông cực kỳ khinh thường. Nhưng Ngô Húc Đông nghĩ tới kế Dương Đông kích Tây, Đường Thái Nguyên nói đánh bại từng nhóm, hắn lại không nghĩ tới còn có một kế càng thêm bí mật, vây điểm đánh viện binh. Lập tức chạy tới chỗ chứa nước Thương Khê trấn Nhạc Dương. Thông qua máy truyền tin biết được tình huống bên Ngô Húc Đông, bạo liệt nữ oán hận dậm chân, cũng không có bao nhiêu thời gian tự hỏi vì sao dị nhân bọn hắn đang truy đuổi lại đột nhiên biến mất. Điều chỉnh xong kênh, bạo liệt nữ gọi qua cho 3 nhóm còn lại. Đến lập tức, lập tức. 10 phút trôi qua. 5 người Đường Thái Nguyên chỉ vây quanh nhóm người Ngô Húc Đông, cũng không có ý tứ ra tay công kích, lúc này Ngô Húc Đông đang đợi viện quân đến. Đường Thái Nguyên bất động hắn đương nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại qua thêm 15 phút. Lúc này Đường Thái Nguyên mới nhận được ánh mắt ra hiệu của tân tấn linh sứ Hình Tuấn Phi, không chút dấu hiệu báo trước, hắn đột nhiên vung tay đánh ra một đạo thanh sắc lưu quang bay thẳng về hướng Ngô Húc Đông, quắc. Nghỉ ngơi đủ rồi, thì hung hăng đánh cho ta. Tiếng hô của Đường Thái Nguyên làm Ngô Húc Đông hối hận suýt nữa đụng đầu xuống đất, hơn 20 phút thời gian không động thủ, lại là lén lút nghỉ ngơi khôi phục, điều chỉnh trạng thái tiến hành chiến đấu. Khả năng đơn giản như thế, vì sao Ngô Húc Đông không nghĩ tới đây? Hận a, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đại chiến giữa dị nhân, nếu dùng toàn bộ cảnh tượng mà mọi người từng gặp qua để hình dung, chính là phóng khói hoa. Lưu quang đủ màu sắc, thủ đoạn quái lạ không ngừng đàn xen một chỗ ngay chỗ chứa nước Thương Khê, tiếng nổ mạnh dày đặc truyền ra thật xa, cũng may phạm vi hơn 20 km chung quanh không có bóng người, không cần lo lắng có người nghe được thanh âm sẽ chạy tới xem xét nguyên nhân.
nhóm người Đường Thái Nguyên vừa hiện lộ ra thực lực, đúng với suy đoán của Ngô Húc Đông, tuy nói có thêm một linh thể S cấp, nhưng nhân số ít hơn bên nhóm người Ngô Húc Đông. Trận đại chiến tiến hành khí thế hừng hực, nóng nảy phi thường. Nếu lúc này Ngô Húc Đông có thể bình tĩnh quan sát, nhất định sẽ phát hiện bên bọn hắn đã dùng hết toàn lực triển khai thế công, nhưng bên Đường Thái Nguyên vẫn như đi dạo sân vắng, thoải mái tiêu sái, giơ tay nhấc chân biểu lộ ra một loại khí chất phi thường tự tại. Đáng tiếc lúc này Ngô Húc Đông đang vội vàng công kích, vội vàng phòng ngự, làm sao còn lòng thanh thản đi quan sát những điều này. Mau! Nhóm dị nhân thứ nhất đổi tới, là do Bạo Liệt Nữ dẫn đầu, lái hai chiếc taxi cướp đoạt được, dùng tốc độ 100 km/h chạy tới trấn Nhạc Dương, lao thẳng tới chỗ chứa nước Thương Khê. Ngồi bên ghế lái phụ, sắc mặt Bạo Liệt Nữ xanh mét, thật sơ hở, nếu ban đầu không tự tin mù quáng, chia tách chủ lực, nhóm người của Ngô Húc Đông làm sao bị lâm vào vòng vây của đối phương. Cũng may nhóm người Ngô Húc Đông không phải ngồi không, sau khi liên hệ một phen nghe trả lời còn có thể ứng phó, nói cách khác đám người Ngô Húc Đông đang chiến đấu với đám dị nhân huyện Ôn Nhạc. Nguyên nhân sắc mặt Bạo Liệt Nữ xanh mét là bởi vì biết rõ quỷ kế của đối phương, nhưng còn ngu ngốc lựa chọn phối hợp với kẻ địch, làm người của mình xa cạm bẫy đối phương. Còn một nguyên nhân khác, chính là lúc nàng gọi qua hỏi tình huống, Ngô Húc Đông dám quát vào bộ đàm mắng nàng một câu con mẹ nó ngươi còn hỏi nhiều như vậy để làm gì. Những lời này làm Bạo Liệt Nữ vô cùng tức giận. Xe dần dần đến gần Thương Khê, phía trước mơ hồ truyền ra tiếng nổ mạnh, ngay khi Bạo Liệt Nữ chuẩn bị hạ lệnh toàn thể chuẩn bị, trước mắt xuất hiện hai người, một nam một nữ. Vừa nhìn thấy hai người kia, ánh mắt Bạo Liệt Nữ híp lại, nàng có thể cảm giác được đây không phải người sống, mà là hai linh thể. Ngay lúc này, linh thể lại xuất hiện, ngoại trừ là đồng lõa của nhóm dị nhân huyện Ôn Nhạc, còn có ai khác đây? Không hề có chút do dự. Bạo Liệt Nữ trực tiếp đánh thẳng một quyền vào giữa ngực nữ linh thể, năng lượng khí bạo đem cửa kính xe nổ tung thành mảnh nhỏ, ngay khi năng lượng bị đánh ra, nàng đã thả người nhảy ra khỏi xe taxi. Hai xe taxi dừng ven đường, bảy người nhảy xuống xe đi theo sau lưng Bạo Liệt Nữ, đều đánh ra năng lực dị hóa của mình, triển khai công kích đôi nam nữ kia, có xu thế như muốn đả kích hủy diệt. Lúc này Tiểu Thương Ưu Tử cùng Tống Lâm lập chợt xoay người bỏ chạy, thậm chí tránh thoát công kích của đám người Bạo Liệt Nữ. Truy! Nhìn thấy đôi nam nữ chạy vào bụi cỏ biến mất, Bạo Liệt Nữ tự nhiên không để cho họ chạy thoát, lập tức dậm chân truyền mệnh lệnh truy kích. Kết quả là cách bọn họ chưa đến 700 thước phía trước, nhóm người Hình Tuấn Phi đang đối chiến cùng nhóm dị nhân Ngô Húc Đông, Bạo Liệt Nữ lại dẫn theo 7 dị nhân chui vào bụi cỏ truy kích Tiểu Thương Ưu Tử cùng Tống Lâm Lập. Chủ nhân, đã đến. Triệu Dung Dung trôi nổi giữa không trung quan sát tình huống, rất nhanh liền phát hiện Tiểu Thương Ưu Tử cùng Tống Lâm Lập dẫn dụ đám người Bạo Liệt Nữ chạy tới, lập tức vô cùng hứng thú bay xuống đất. Kêu lên. Có 8 người đâu? Ân, đã cảm ứng được. Nghe được lời của Triệu Dung Dung, Diệp Dương Thành nết môi cười nhẹ một tiếng, lập tức hít một hơi, chậm rãi phun ra 4 chữ. Bác đoạn, gạt bỏ. Trong phút chốc toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Nhóm người Bạo Liệt Nữ đang đuổi theo hai người Tiểu Thương Ưu Tử cùng Tống Lâm Lập đột nhiên dừng phát lại, 7 dị nhân cứng ngắc ngay tại chỗ, trong khoảnh khắc đã đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ. Cho dù là Bạo Liệt Nữ đạt tới S cấp đỉnh, cũng chỉ động được vài giây đồng hồ. Tiếp theo cứng ngắc thân mình, chẳng qua nàng chết không an tưởng, mà là thất khiếu chảy máu, thống khổ dễ rủa trước khi tử vong thông qua khuôn mặt vặn vẹo của nàng hoàn toàn biểu đạt ra ngoài. 8 người cứ như vậy lặng yên bị mặt sát, sau khi 8 người tử vong, Nô Chấn Cương lại đem thi thể 8 người thu lại, thông qua phương thức khí lưu xoay tròn, đem 8 thi thể trộn thành mảnh nhỏ, theo sau dùng bùn đất che giấu đi, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Nhóm người Bạo Liệt Nữ bị thoải mái gạt bỏ, Diệp Dương Thành đứng dậy rời khỏi nơi ẩn tránh, đi tới chừng 100 thước khoảng cách. Tìm một địa phương khác ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi nhóm viện quân thứ 2 chạy đến. Dừng xe. 2 chiếc xe tư nhân, 1 chiếc taxi nối đuôi nhau xuất hiện trên đường. Khi Bàn Hạt ngồi trên chiếc xe đầu tiên nhìn thấy 2 chiếc taxi còn chưa tắt máy đâu ngay giữa đường, đột nhiên trong lòng lướt qua một tia bất an, mí mắt không ngừng nhảy mạnh. 3 chiếc xe ngừng lại, Bàn Hạt dẫn theo 8 dị nhân lập tức xuống xe. Ngay khi hắn bước lên vài bước, chứng kiến cửa kính xe bị vỡ vụn thoáng ngây người, trong bụi cỏ dại cách đó không xa bỗng nhiên nhảy ra một người. Tập trung nhìn lại, là một nữ linh thể như ẩn như hiện, nhìn qua tựa hồ là bị thương nặng, đang chạy trối chết. Vừa nhìn thấy nữ linh thể chạy ra, lại thấy tình huống hiện tại của nàng, liên tưởng đến cửa kính xe taxi vỡ vụn. Truy! Bàn Hạt lập tức truyền ra mệnh lệnh đuổi giết. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã rơi vào trong lầm lẫn, cho rằng Bạo Liệt Nữ phát hiện nữ linh thể kia, sau đó nổ tung cửa xe dẫn theo người mình đuổi giết, không biết vì nguyên nhân gì nữ linh thể quanh quẩn một vòng bị trọng thương, hoảng hốt chạy bừa trở lại. Mặc kệ nữ linh thể có phải bị Bạo Liệt Nữ tổn thương hay không, Bàn Hạt không có lý do buông tha cho nàng. Một ý nghĩ lầm lẫn nho nhỏ, trực tiếp đem Bàn Hạt cùng 8 gã dị nhân dẫn vào trong cạm bẫy tử vong mà Diệp Dương Thành đã sớm chuẩn bị cho bọn họ.
Truy theo sau tiểu thương ưu tử vào trong bụi cây, không đợi đám người bản hạt chạy xa được 30 thước, Diệp Dương Thành nhếch môi, truyền ra mệnh lệnh. Bác đoạn, gạt bỏ. Không khí, lại một lần nữa đọc lại. Chương 195, cạm bẫy tử vong. Dương Đông kích Tây. Đường Thái Nguyên thoáng sững sờ, sau đó lắc đầu nói. Không không không, sao có thể xem là Dương Đông kích Tây đây? Đây gọi là đánh bại từng nhóm. Giải quyết xong nhóm các ngươi, chúng ta tiếp tục đi giải quyết nhóm tiếp theo. Tuy nói xung đột chính diện thì thực lực chúng ta không bằng các ngươi, nhưng đám ngu xuẩn các ngươi bị phân thành từng nhóm nhỏ, bởi vậy ngày chết của các ngươi cũng tới. Hừ, chân cháo. Nô Húc Đông há mồm trào phúng, trên thực tế hắn đã lấy ra máy truyền tin, điều chỉnh xong kênh, lớn tiếng nói. Ngươi cho rằng phân tán chủ lực của chúng ta, tiếp tục dẫn dụ chúng ta đến chỗ chứa nước Thương Khê này là có thể dễ dàng giải quyết chúng ta sao? Người trẻ tuổi, ngươi quá cuồng vọng. Thanh âm Nô Húc Đông rất lớn. Lời của hắn cũng truyền qua máy truyền tin rơi vào trong thai nhóm người bạo liệt nữ, vì thế tin tức nhóm người Ngô Húc Đông bị vây tại chỗ chứa nước Thương Khê cũng thuận lợi truyền ra ngoài. Làm xong chuyện đó, nói xong lời vừa rồi, tâm tình Ngô Húc Đông hoàn toàn thả lỏng, thực lực của nhóm người mình không yếu hơn đối phương bao nhiêu, cũng không có kế hay, nhưng muốn cầm giữ không bị bại, chờ đến khi nhóm người bản hạt cùng nhóm người bạo liệt nữ chạy tới, theo hắn xem ra có bao nhiêu thoải mái thì có bấy nhiêu thoải mái. Chỉ cần viện quân chạy đến. Chỉ bằng mấy dị nhân cùng linh thể trước mắt hử. Ngô Húc Đông cực kỳ khinh thường. Nhưng Ngô Húc Đông nghĩ tới kế Dương Đông kích Tây, Đường Thái Nguyên nói đánh bại từng nhóm, hắn lại không nghĩ tới còn có một kế càng thêm bí mật, vây điểm đánh viện binh. Lập tức chạy tới chỗ chứa nước Thương Khê trấn Nhạc Dương. Thông qua máy truyền tin biết được tình huống bên Ngô Húc Đông, bạo liệt nữ oán hận dậm chân, cũng không có bao nhiêu thời gian tự hỏi vì sao dị nhân bọn hắn đang truy đuổi lại đột nhiên biến mất. Điều chỉnh xong kênh, bạo liệt nữ gọi qua cho ba nhóm còn lại. Đến lập tức, lập tức. 10 phút trôi qua. 5 người Đường Thái Nguyên chỉ vây quanh nhóm người Ngô Húc Đông, cũng không có ý tứ ra tay công kích. Lúc này Ngô Húc Đông đang đợi viện quân đến, Đường Thái Nguyên bất động hắn đương nhiên cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Lại qua thêm 15 phút. Lúc này Đường Thái Nguyên mới nhận được ánh mắt ra hiệu của tân tấn linh sứ Hình Tuấn Phi, không chút dấu hiệu báo trước. Hắn đột nhiên vung tay đánh ra một đạo thanh sắc lưu quang bay thẳng về hướng Ngô Húc Đông, quắc. Nghỉ ngơi đủ rồi, thì hung hăng đánh cho ta. Tiếng hô của Đường Thái Nguyên làm Ngô Húc Đông hối hận suýt nữa đụng đầu xuống đất, hơn 20 phút thời gian không động thủ, lại là lén lút nghỉ ngơi khôi phục, điều chỉnh trạng thái tiến hành chiến đấu. Khả năng đơn giản như thế, vì sao Ngô Húc Đông không nghĩ tới đây? Hận a, hận đến nghiến răng nghiến lợi. Đại chiến giữa dị nhân, nếu dùng toàn bộ cảnh tượng mà mọi người từng gặp qua để hình dung, chính là phóng khói hoa. Lưu quang đủ màu sắc, thủ đoạn quái lạ không ngừng đan xen một chỗ chứa nước Thương Khê, tiếng nổ mạnh dày đặc truyền ra thật xa. Cũng may phạm vi hơn 20 km chung quanh không có bóng người, không cần lo lắng có người nghe được thanh âm sẽ chạy tới xem xét nguyên nhân. Nhóm người Đường Thái Nguyên vừa hiển lộ ra thực lực, đúng với suy đoán của Ngô Húc Đông, tuy nói có thêm một linh thể S cấp, nhưng nhân số ít hơn bên nhóm người Ngô Húc Đông. Trận đại chiến tiến hành khí thế hừng hực, nóng nảy phi thường. Nếu lúc này Ngô Húc Đông có thể bình tĩnh quan sát, nhất định sẽ phát hiện bên bọn hắn đã dùng hết toàn lực triển khai thế công, nhưng bên Đường Thái Nguyên vẫn như đi dạo sân vắng. Thoải mái tiêu sái, giơ tay nhấc chân biểu lộ ra một loại khí chất phi thường tự tại. Đáng tiếc lúc này Ngô Húc Đông đang vội vàng công kích, vội vàng phòng ngự, làm sao còn lòng thanh thản đi quan sát những điều này. Mau! Nhóm dị nhân thứ nhất đổi tới, là do bạo liệt nữ dẫn đầu, lái hai chiếc taxi cướp đoạt được, dùng tốc độ 100 km/h chạy tới trấn Nhạc Dương, lao thẳng tới chỗ chứa nước Thương Khê. Ngồi bên ghế lái phụ, sắc mặt bạo liệt nữ xanh mét, thật sơ hở, nếu ban đầu không tự tin mù quáng, chia tách chủ lực. Nhóm người của Ngô Húc Đông làm sao bị lâm vào vòng vây của đối phương. Cũng may nhóm người Ngô Húc Đông không phải ngồi không, sau khi liên hệ một phen nghe trả lời còn có thể ứng phó, nói cách khác đám người Ngô Húc Đông đang chiến đấu với đám dị nhân huyện Ô Nhạc. Nguyên nhân sắc mặt bạo liệt nữ xanh mét là bởi vì biết rõ quỷ kế của đối phương, nhưng còn ngu ngốc lựa chọn phối hợp với kẻ địch, làm người của mình xa cạm bẫy đối phương. Còn một nguyên nhân khác, chính là lúc nàng gọi qua hỏi tình huống. Ngô Húc Đông dám quát vào bộ đàm mắng nàng một câu con mẹ nó ngươi còn hỏi nhiều như vậy để làm gì, những lời này làm bạo liệt nữ vô cùng tức giận. Xe dần dần đến gần Thương Khê, phía trước mơ hồ truyền ra tiếng nổ mạnh, ngay khi bạo liệt nữ chuẩn bị hạ lệnh toàn thể chuẩn bị, trước mắt xuất hiện hai người, một nam một nữ. Vừa nhìn thấy hai người kia, ánh mắt bạo liệt nữ híp lại, nàng có thể cảm giác được đây không phải người sống, mà là hai linh thể. Ngay lúc này, linh thể lại xuất hiện, ngoại trừ là đồng lõa của nhóm dị nhân huyện Ô Nhạc. Còn có ai khác đây? Không hề có chút do dự, bạo liệt nữ trực tiếp đánh thẳng một quyền vào giữa ngực nữ linh thể, năng lượng khí bạo đem cửa kính xe nổ tung thành mảnh nhỏ,
ngay khi năng lượng bị đánh ra, nàng đã thả người nhảy ra khỏi xe taxi. Hai xe taxi dừng ven đường, bảy người nhảy xuống xe đi theo sau lưng bạo liệt nữ, đều đánh ra năng lực dị hóa của mình, triển khai công kích đôi nam nữ kia, có xu thế như muốn đả kích hủy diệt. Lúc này Tiểu Thương Ưu Tử cùng Tống Lâm lập chợt xoay người bỏ chạy, thậm chí tránh thoát công kích của đám người bạo liệt nữ. Truy! Nhìn thấy đôi nam nữ chạy vào bụi cỏ biến mất, bạo liệt nữ tự nhiên không để cho họ chạy thoát, lập tức dậm chân truyền mệnh lệnh truy kích. Kết quả là cách bọn họ chưa đến 700 thước phía trước, nhóm người Hình Tuấn Phi đang đối chiến cùng nhóm dị nhân Ngô Húc Đông, bạo liệt nữ lại dẫn theo 7 dị nhân chui vào bụi cỏ truy kích Tiểu Thương Ưu Tử cùng Tống Lâm Lập. Chủ nhân, đã đến. Triệu Dung Dung trôi nổi giữa không trung quan sát tình huống, rất nhanh liền phát hiện Tiểu Thương Ưu Tử cùng Tống Lâm Lập dẫn dụ đám người bạo liệt nữ chạy tới, lập tức vô cùng hứng thú bay xuống đất, kêu lên. Có 8 người đâu? Ân, đã cảm ứng được. Nghe được lời của Triệu Dung Dung, Diệp Dương Thành nết môi cười nhẹ một tiếng, lập tức hít một hơi, chậm rãi phun ra 4 chữ. Bác đoạn, gạt bỏ. Trong phút chốc toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Nhóm người bạo liệt nữ đang đuổi theo hai người Tiểu Thương Ưu Tử cùng Tống Lâm Lập đột nhiên dừng phát lại, bảy dị nhân cứng ngắc ngay tại chỗ, trong khoảnh khắc đã đoạn tuyệt toàn bộ sinh cơ. Cho dù là bạo liệt nữ đạt tới S cấp đỉnh, cũng chỉ động được vài giây đồng hồ, tiếp theo cứng ngắc thân mình, chẳng qua nàng chết không an tưởng, mà là thất khiếu chảy máu. Thống khổ dây rủa trước khi tử vong thông qua khuôn mặt vặn vẹo của nàng hoàn toàn biểu đạt ra ngoài. 8 người cứ như vậy lặng yên bị mạt sát. Sau khi 8 người tử vong, Nô Chấn Cương lại đem thi thể 8 người thu lại, thông qua phương thức khí lưu xoay tròn, đem 8 thi thể trộn thành mảnh nhỏ, theo sau dùng bùn đất che giấu đi, hoàn toàn hủy thi diệt tích. Nhóm người bạo liệt nữ bị thoải mái gạt bỏ, Diệp Dương Thành đứng dậy rời khỏi nơi ẩn tránh, đi tới chừng 100 thước khoảng cách, tìm một địa phương khác ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi nhóm viện quân thứ 2 chạy đến. Dừng xe. Hai chiếc xe tư nhân, một chiếc taxi nối đuôi nhau xuất hiện trên đường. Khi Bàn Hạt ngồi trên chiếc xe đầu tiên nhìn thấy hai chiếc taxi còn chưa tắt máy đỗ ngay giữa đường, đột nhiên trong lòng lướt qua một tia bất an, mí mắt không ngừng nhảy mạnh. Ba chiếc xe ngừng lại, Bàn Hạt dẫn theo 8 dị nhân lập tức xuống xe. Ngay khi hắn bước lên vài bước, chứng kiến cửa kính xe bị vỡ vụn thoáng ngây người, trong bụi cỏ dại cách đó không xa bỗng nhiên nhảy ra một người, tập trung nhìn lại, là một nữ linh thể như ẩn như hiện, nhìn qua tựa hồ là bị thương nặng, đang chạy trối chết. Vừa nhìn thấy nữ linh thể chạy ra, lại thấy tình huống hiện tại của nàng, liên tưởng đến cửa kính xe taxi vỡ vụn. Truy! Bàn Hạt lập tức truyền ra mệnh lệnh đuổi giết. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn đã rơi vào trong lầm lẫn, cho rằng bạo liệt nữ phát hiện nữ linh thể kia, sau đó nổ tung cửa xe dẫn theo người mình đuổi giết, không biết vì nguyên nhân gì nữ linh thể quanh quẩn một vòng bị trọng thương, hoảng hốt chạy bừa trở lại. Mặc kệ nữ linh thể có phải bị bạo liệt nữ tổn thương hay không, Bàn Hạt không có lý do buông tha cho nàng. Một ý nghĩ lầm lẫn nho nhỏ, trực tiếp đem Bàn Hạt cùng 8 gã dị nhân dẫn vào trong cạm bẫy tử vong mà Diệp Dương Thành đã sớm chuẩn bị cho bọn họ. Truy theo sau Tiểu Thương Ưu Tử vào trong bụi cây, không đợi đám người Bàn Hạt chạy xa được 30 thước, Diệp Dương Thành nhếch môi, truyền ra mệnh lệnh. Bác đoạn, gạt bỏ. Không khí, lại một lần nữa đọc lại. Chương 196, đi đời nhà ma. Cuộc đại chiến hoa lệ nóng nảy vẫn còn tiếp tục, lưu quang đủ màu sắc bay lầy trời, đem cả phạm vi vài trăm thước tại Thương Khê chiếu sáng như giữa ban ngày. Nhóm người Hình Tuấn Phi cùng nhóm người Ngô Húc Đông đánh nhau phi thường náo nhiệt, nhưng theo thời gian trôi qua, cảm xúc bất an trong lòng Ngô Húc Đông ngày càng thêm rõ ràng. Từ khi tin tức truyền ra đến bây giờ, đã qua một giờ, theo lý mà nói một giờ thời gian cho dù từ nội thành Khánh Châu thị chạy tới đập chứa nước Thương Khê cũng đã đủ rồi. Nhưng hắn không nhìn thấy được viện quân chạy đến, mà người của hắn đã mệt thở hừng hực, đang cắn răng kiên trì công kích. Trong khi 5 người Hình Tuấn Phi lại như đi dạo sân vắng, giơ tay nhấc chân thật thoải mái, hoàn toàn trái ngược hẳn với người của dị sát. Chẳng lẽ bọn hắn dùng kế vây điểm đánh viện binh? Tình cảnh này làm trong lòng Ngô Húc Đông hiện lên một suy đoán cực kỳ kinh sợ, 5 người này ngay từ đầu không hề tính toán tiêu diệt đám người bọn hắn, mà là vây quanh, hấp dẫn những tiểu đoàn thể khác tiến đến cứu viện, sau đó trên đường ra tay đánh lén. Càng nghĩ càng cảm thấy có thể, càng suy đoán càng cảm thấy hoảng sợ. Động tác trong tay không khỏi chậm lại. Tâm tình Ngô Húc Đông phức tạp tới cực hạn. Ngay khi hắn còn đang kinh hoàng không biết nên làm thế nào cho phải, một đạo lưu quang màu trắng ngà từ hướng đông nam bay tới, vững vàng dừng lại ngay trên đỉnh đầu mọi người, thân hình Triệu Dung Dung hiện ra như trích tiên hạ phàm, thanh âm mềm mại lại ôn hòa vang lên bên tai mọi người. Chủ nhân có lệnh, các dị nhân của tổ chức dị sát đến viện trợ đã toàn bộ gạt bỏ, nhóm người của Dược Yêu Ngô Húc Đông. A, ta liều mạng với các ngươi. Chuyện lo lắng nhất rốt cục biến thành sự thật. Ngô Húc Đông căn bản không đợi Triệu Dung Dung nói hết lời, đã giống giận mở to đôi cánh, lộ ra tư thế tử chiến đến cùng. Nhưng còn chưa đợi hắn hoàn toàn mở ra hai cánh, Triệu Dung Dung đã nhướng mày,
nâng tay đánh ra một đạo lưu quang màu trắng ngà, đem Ngô Húc Đông vừa bay khỏi mặt đất đánh rơi trở xuống như con chó chết, uy thế hiển lộ làm những dị nhân khác hoảng sợ đến mức tâm kinh đảm chiến, làm sao còn dám có chút dị động. Vây khốn. Triệu Dung Dung nhẹ nhàng phất tay, truyền ra mệnh lệnh. Chủ nhân muốn đem bọn hắn luyện tập một chút. Thẳng đến lúc này nhóm người Hình Tuấn Phi mới hoàn toàn bung ra khí thế của mình, uy thế tương đương S cấp thượng đoạn thậm chí còn cao hơn lập tức hiển lộ đi ra, áp lực ngập trời như sóng lớn quần cuộn trong phút chốc tràn lan khiến nhóm dị nhân sắc mặt trắng bệch. Trời ạ! Như thế nào làm sao có nhiều linh thể S cấp thượng đoạn như thế? Ngay cả người mà Ngô Húc Đông tưởng lầm là đầu lĩnh, hắn cũng chỉ là một linh thể. Xương trắng dần dần tán đi, bộ dáng Đường Thái Nguyên liền bại lộ trước mắt. Ngô Húc Đông quỳ rạp trên mặt đất không thể nhúc nhích nhìn thấy rõ khuôn mặt Đường Thái Nguyên, thất thanh nói. Đường Thái Nguyên! Tại sao là ngươi? Dược yêu, đã lâu không gặp. Đã hoàn thành xong nhiệm vụ Diệp Dương Thành giao phó, giờ phút này tâm tình Đường Thái Nguyên thật thoải mái, nhìn thấy Ngô Húc Đông nhận ra chính mình, cũng không hề che giấu, khẽ cười một tiếng hỏi. Không nghĩ tới đi. Ngươi phản bội tổ chức. Cảm xúc Ngô Húc Đông phi thường kích động, gắt gao nhìn chằm chằm Đường Thái Nguyên, rít gào. Ngươi là tên phản đồ. Long đầu lão nhân gia sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không. Câm miệng. Ngô Chấn Cương vừa chạy tới nghe được tiếng rít gào của Ngô Húc Đông, chú ý tới ánh mắt của Diệp Dương Thành, liền ngầm hiểu giận quát một tiếng, nâng tay tung ra hai đạo khí lưu đem miệng của hắn phong kín lại. Tiếng ồn ào nhất thời biến mất, Diệp Dương Thành chậm rãi bước đi tới trước đứng cách nhóm người Ngô Húc Đông chưa đầy 10 thước, thích ý giãn ra gân cốt, nói: "Tổ chức dị sát, thật sự đuôi mù đâu?" Đến lúc này nhóm dị nhân dị sát làm sao còn không rõ, đầu mục dị nhân huyện Ôn Nhạc mà bọn hắn trăm phương ngàn kế muốn tìm kiếm. Chính là thanh niên chỉ khoảng 20 tuổi đứng trước mặt. Bọn hắn muốn phản kháng, nhưng bị các linh thể tản mát ra áp lực bằng bạc, áp đảo bọn hắn không dám có chút dị động, không thể nghi ngờ, hiện tại bọn hắn đã biến thành thú trong lồng, ngoại trừ bị người xử lý, không còn đường thứ hai có thể lựa chọn. Ánh mắt chậm rãi đảo qua 13 dị nhân đến từ các nơi trên thế giới, khóe môi Diệp Dương Thành thoáng nhếch lên, nói: "13 phản thần giả biến dị, không sai a, 13 người lại không có một người tốt." Trên mặt thành viên tổ chức dị sát lộ vẻ tức giận. Nhưng chỉ có thể trầm mặc đứng nơi đó, không dám há miệng nhiều lời một câu nào. Trên thực tế Diệp Dương Thành cũng không oan uổng bọn hắn, thân là sát thủ tổ chức dị sát, nhiều năm qua số người chết trong tay bọn hắn nhiều không biết bao nhiêu, cả đám sát thủ hai tay dính đầy máu tươi, còn là người tốt gì đây. Cũng may Diệp Dương Thành cũng không có quá nhiều tâm tư trêu đùa bọn hắn, ánh mắt tập trung trên người Ngô Húc Đông, nhìn chăm chú một lát, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Triệu Dung Dung, Triệu Dung Dung hiểu được ý tứ của hắn. Lập tức thu lại khí thế nàng chấn áp trên người Ngô Húc Đông. A, áp lực đột nhiên biến mất, Ngô Húc Đông cũng không làm ra hành động dư thừa, gào thét nhảy dựng lên, nhưng không công kích Diệp Dương Thành mà hướng chỗ trái ngược bay đi, lựa chọn trốn chạy. Giam cầm thuật, đốt. Ngay khi hai chân Ngô Húc Đông rời khỏi mặt đất, Diệp Dương Thành vung tay đánh ra, lần này hắn lựa chọn hạn mức tiêu hao linh lực cao nhất 100. Phanh. Một đạo năng lượng vô hình thẳng tắp đánh vào sau lưng Ngô Húc Đông, giam cầm thuật trực tiếp đánh hắn rơi xuống. Phi thường chật vật. Diệp Dương Thành bị giam cầm thuật làm hoảng sợ, Ngô Húc Đông không phải kẻ bình thường a. Là một dị nhân S cấp hàng thật giá thật. Giam cầm thuật 100 điểm linh lực, lại làm cho Ngô Húc Đông thậm chí chút cơ hội dễ rủa phản kháng, đã bị trực tiếp giam cầm. Nhưng còn không đợi Diệp Dương Thành lộ ra sắc mặt vui mừng, chỉ thấy trên người Ngô Húc Đông chợt lóe hắc mang, sau đó bò lên, mở đôi cánh muốn tiếp tục chạy trốn. Lần này Diệp Dương Thành cũng không khách khí, nâng tay nói: "Thần lôi thuật, đốt." Oanh long long. Thần lôi thuật tiêu hao 100 điểm linh lực, một tia chớp màu đỏ cỡ miệng chén trà từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác bổ vào thiên linh cái Ngô Húc Đông. Phanh. Ngô Húc Đông vừa mới bay lên lại một lần nữa bị hung hăng đánh rớt, té trên mặt đất, lúc này khuôn mặt hắn cháy đen, tóc dựng thẳng, miệng sùi bọt mép, thân hình run rẩy. Thế nhưng hiệu quả chỉ kéo dài vài giây thời gian, hắn lại khôi phục không ít, tuy rằng trong lòng hận đến cắn răng, cũng hiểu được tiếp tục lưu lại chỉ còn con đường chết, không quản nụ cười của Diệp Dương Thành. Bật người đứng dậy lại mở hai cánh. Liệt diễm thuật, đốt. Liệt diễm thuật 100 linh lực, từ đầu ngón giữa cùng ngón trỏ bắn ra hai đạo bạch sắc hỏa diễm nhỏ như chiếc đũa, thoát ly khỏi ngón tay chừng một thước hai đạo hỏa diễm dung hợp lại, phút chốc tăng vọt thành một đạo hỏa diễm dài chừng hai thước, lớn như bồn rửa mặt. Phanh. Hoa lạp. Ngô Húc Đông lại bị đánh rơi xuống đất, lần này toàn thân hắn tản ra mùi khét lẹt. A. Nhiều lần bị trêu đùa liên tục không ngừng, rốt cục Ngô Húc Đông mất sạch lý trí. Bật dậy khỏi mặt đất đem hết toàn lực rít gào, xoay người đánh về phía Diệp Dương Thành. Băng xương thuật, đốt. Diệp Dương Thành có mấy vạn linh lực ủng hộ, lúc này thật giống như nhà giàu mới nổi, nâng tay bắn ra. Phanh. Ngô Húc Đông bị một đạo khí thể trắng mờ đông lạnh thành băng côn, nặng nề rơi xuống đất,
bởi vì quán tính của băng tuyết sau khi rơi xuống còn bị trượt ra ngoài hơn 3 thước, khó khăn lắm mới dừng lại. Toàn lực bị băng bao trùm, lúc nóng lúc lạnh, dù hắn là một dị nhân S cấp trung đoạn, nhưng lúc này đã hấp hối. Thậm chí Diệp Dương Thành không chút nghi ngờ nếu đánh thêm hai quyền, Ngô Húc Đông sẽ bị vỡ thành mảnh nhỏ. Một hơi thi triển 4 loại pháp thuật, lãng phí 400 điểm linh lực, nhưng Diệp Dương Thành không chút đau lòng, lúc này hắn đại khái hiểu biết khả năng của mình, lực phá hoại của pháp thuật, sau này nếu thi triển sẽ có tiêu chuẩn tham khảo. Đồng thời hắn cũng sợ mình đùa quá mức độ, gây sức ép Ngô Húc Đông tử vong, lãng phí thật nhiều linh lực, cho nên không tiếp tục thi triển mà nhìn qua những dị nhân sát thủ khác mỉm cười, chậm rãi phun ra 4 chữ. Bác đoạt, gạt bỏ. 12 sát thủ còn lại đồng thời lạnh cứng thân hình, trong phút chốc đi đời nhà ma. Chương 197, lang đến đây. Hình Tuấn Phi, Đường Thái Nguyên, Tống Lâm Lập, Sở Minh Hiên. Nhìn lướt qua 13 dị nhân đã tử vong, Diệp Dương Thành đưa mắt nhìn nhóm người Hình Tuấn Phi, nói: "Bốn người các ngươi lưu lại rửa sạch hiện trường, đem thi thể những dị nhân này xử lý sạch sẽ, những người còn lại theo ta trở về đi." "Dạ, chủ nhân." 9 người cùng đáp, Diệp Dương Thành khẽ gật đầu, đưa cho Hình Tuấn Phi ánh mắt tán dương, cùng 5 người Triệu Dung Dung rời khỏi hiện trường đại chiến, đi tới chỗ xe của hắn đặt ở ven đường lớn cách vài cây số. Diệp Dương Thành lựa chọn đề thăng cho Hình Tuấn Phi thành linh sứ là có đạo lý, có âm mưu ra chủ hoạch, lần này hắn thật sự lời đầy buồn đầy bát, không tính 5 dị nhân gạt bỏ đầu tiên, chỉ riêng đêm nay, hơn 50 dị nhân đã cống hiến cho hắn 7 vạn điểm linh lực, 6 dị nhân S cấp, 7 dị nhân AA cấp cùng 40 dị nhân A cấp, linh lực giá trị tổng hợp quả thật làm cho hắn trực tiếp biến thành nhà giàu mới nổi. Tính đến trước mắt, Diệp Dương Thành có được 85.365 điểm linh lực, mà công đức huyền điểm đã đột phá 20 vạn từ lâu. Đạt tới 20.06.312 điểm, đã xem như tiến thêm một bước dài tới khoảng cách đột phá thần cách cấp 6 là 50 vạn điểm. Cho nên đoạn đường đi về nhà, tâm tình Diệp Dương Thành phi thường thoải mái, trong tay hắn tích lũy nhiều linh lực như vậy, đủ cho hắn làm thật nhiều việc, tỉ như gia tăng cấp bậc cho nhóm linh buộc. Nghĩ đến đây, vừa quay về nhà ngồi xuống sofa, Diệp Dương Thành nhớ lại Dương Đằng Phi, lao đầu béo có chút khả ái vẫn luôn trung thành cùng tận tâm đối với hắn. Sơ sơ cằm, trầm ngâm chỉ chốc lát. Diệp Dương Thành gọi ưu tử lấy qua di động, gọi cho Dương Đằng Phi. Lúc này đã gần 1 giờ đêm, nhưng Diệp Dương Thành vừa gọi tới Dương Đằng Phi đã lập tức bắt máy, thanh âm cung kính. Chủ nhân, hiện tại ngươi đến chỗ ở của ta một chuyến. Diệp Dương Thành thích dí dựa vào sofa, hưởng thụ Triệu Dung Dung cùng ưu tử mặt xạ, nói. Trên đường cẩn thận một chút, đừng để người thấy được. Dạ, chủ nhân. Dương Đằng Phi cũng không hỏi nguyên nhân, nghe được mệnh lệnh không hề có chút do dự đã cung kính đáp ứng. Cúp máy xong ngồi dậy khỏi giường, mặc lại quần áo vội vàng ra cửa. Diệp Dương Thành đặt di động lên bàn, quay đầu nhìn ưu tử nói. Ngoan, mở miệng ra. 4 giờ sáng. Không sai, không sai. Diệp Dương Thành có chút hăng hái nhìn 10 linh buộc đứng trước mặt mình, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Hao phí 1.5 vạn điểm linh lực, một lần đề thăng cho nhóm linh buộc trình độ thấp nhất cũng đã tới linh thị, Dương Đằng Phi lại trực tiếp trở thành linh sứ, xem như là linh sứ thứ 3 trong nhóm linh buộc của hắn. Ánh mắt lướt qua trên mặt mọi người, Diệp Dương Thành chợt nghĩ tới cấp bậc của dị nhân, hỏi. Hiện tại trình độ năng lực của các ngươi nếu đem so sánh với dị nhân, tương đương cấp bậc nào? Mạnh hơn dị nhân S cấp thượng đoạn. Đường Thái Nguyên là người thứ nhất bước ra trước, trầm ngâm chốc lát, nói. Nhưng cấp bậc cao nhất của dị nhân là S cấp thượng đoạn, tiểu bộ không có tiêu chuẩn tham chiếu nên không thể xác định. Các ngươi cũng vậy sao? Diệp Dương Thành gật gật đầu, đưa mắt nhìn những người còn lại, thấy họ đều gật đầu. Tỏ vẻ mình cũng như Đường Thái Nguyên, hắn lại hỏi. Chỉ một mình ngươi cảm giác, như vậy ngươi cảm thấy mình hiện tại cùng thành viên giới mà ngươi gặp được mấy năm trước, hai người đối chiến ai mạnh ai yếu? Chủ nhân. Đường Thái Nguyên cười khổ nói. Tiểu Bộc không thể trả lời, lúc trước Tiểu Bộc chỉ nhìn qua hắn một lần, không biết sự phân chia cấp bậc của giới, cũng không biết người kia có trình tự gì trong giới, nhưng nếu đổi lại là Tiểu Bộc, không thể nhẹ nhàng oanh giết một kim bài sát thủ S cấp thượng đoạn như thế. Nói cách khác. Thành viên giới mà ngươi gặp được mấy năm trước. Diệp Dương Thành sờ cằm, nói. Thực lực còn cao hơn ngươi bây giờ. Chỉ sợ là như vậy. Đường Thái Nguyên cung kính gật đầu, cũng không tự đại mù quáng vì thực lực gia tăng. Giới, rốt cục là gì? Nghe được câu trả lời của Đường Thái Nguyên, Diệp Dương Thành có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, tiếp tục hỏi. 10 người các ngươi đây. Ai có thực lực mạnh nhất? Điều này cũng nên biết đi. Hẳn là thực lực lão buộc cao hơn một ít. Dương Đằng Phi nhìn mọi người. Lại bước lên nửa bước. Dung Dung tiếp theo. Triệu Dung Dung cũng bước ra. Lão Bộc hẳn là thứ 3 đi. Hình Tuấn Phi sờ sờ đầu, không dám xác định nói. Tiểu Bộc thứ 4. Đường Thái Nguyên lên tiếng. Tiểu Bộc thứ 5. Được.
Nghe mọi người lần lượt báo ra thực lực của mình, Diệp Dương Thành đại khái hiểu được lực lượng dưới tay mình ra sao, gật đầu nói. Dương Đằng Phi lưu lại, những người khác về phòng nghỉ ngơi đi.
Dạ, chủ nhân.
Mọi người đồng thanh đáp, thân hình nhoáng lên đã biến mất, chỉ còn lưu lại Diệp Dương Thành cùng Dương Đằng Phi trong phòng khách. Ngươi đã điều tra qua tân nhậm chủ tịch huyện, phó chủ tịch cùng người đứng nhất nhì mỗi hương trấn đi. Gọi Dương Đằng Phi ngồi xuống đối diện mình, Diệp Dương Thành mở miệng hỏi. Có người nào đặc biệt dơ bẩn không? Tạm thời lão buộc còn chưa đoán ra được tính cách của tân nhậm chủ tịch huyện. Nghe Diệp Dương Thành hỏi, Dương Đằng Phi trầm ngâm một lát mới mở miệng. Từ sau khi nhậm chức hắn một mực sửa sang văn kiện hồ sơ trong huyện, hành động duy nhất có vẻ lớn một chút cũng chỉ là gặp mặt một vài người ở trấn Hồng Liễu, trấn Hồng Hải cùng trấn Nhạc Dương, nhưng chỉ bàn một ít chuyện làm ăn. Nói tới đây Dương Đằng Phi thoáng tạm dừng chốc lát, tổ chức ngôn ngữ mới nói tiếp. Hắn luôn ở trong phòng, lão buộc đã thử an bài một người qua tặng quà cho hắn, nhưng hắn chỉ cười cự tuyệt. Là một quan tốt. Diệp Dương Thành có chút vui mừng gật gật đầu. Nhưng Dương Đằng Phi hiển nhiên không nghĩ như vậy, nghe Diệp Dương Thành nói thế nhẹ nhàng lắc đầu, nói. Chủ nhân, không tham cũng không có nghĩa là một quan tốt, thứ nhất mọi công việc lớn nhỏ trong huyện đều do một mình lão buộc quản lý, hơn nữa lão buộc đã âm thầm điều tra người này, phát hiện hắn tựa hồ có quan hệ với một vị quan chức lớn trong tỉnh. Trước khi đến huyện Ôn Nhạc đảm nhiệm chức chủ tịch huyện, hắn đảm nhiệm chức thư ký cho một vị phó chủ tịch tỉnh, cấp bậc hành chính là phó phòng. Phái một thư ký đảm nhiệm chủ tịch huyện. Diệp Dương Thành có chút kinh ngạc, nói. Phó chủ tịch nào? Thường vụ phó chủ tịch tỉnh Chiết Giang, Triệu Hợp Đức. Là hắn. Diệp Dương Thành nhất thời liên tưởng đến Triệu Giật Phong đã bị mình giết chết, trên mặt lộ ra thần sắc suy nghĩ, còn có cảm giác lang đã đến, gật gật đầu. Hai phó chủ tịch huyện thì sao? Thế nào? Hai phó chủ tịch một tham một liêm. Dương Đằng Phi tuy chú ý vẻ dị sắc trên mặt Diệp Dương Thành, nhưng nếu chủ nhân không nhắc thì hắn cũng không tiện hỏi, thấy Diệp Dương Thành đổi đề tài, lập tức nói. Kẻ tham từ lúc vừa làm quan đã tham, mặc dù đến huyện chưa đầy nửa tháng, nhưng đã lợi dụng chức quyền trong tay giúp người vài việc, cụ thể thu bao nhiêu tiền lì xì lão buộc cũng không điều tra chi tiết. Tạm dừng một lát, hắn nói tiếp. Danh tiếng của người còn lại rất tốt, theo phong cách xử sự cùng hành vi mà xem, hẳn là quan thanh liêm. Hơn nữa năng lực không tệ, gần đây đều luôn bận rộn. Có điểm thú vị. Nghe xong lời của Dương Đằng Phi, trên mặt Diệp Dương Thành thoáng hiện nụ cười thản nhiên, nói. Điều nhiệm một chủ tịch huyện làm người đoán không ra, hai phó chủ tịch hoàn toàn khác hẳn nhau, không biết mặt trên muốn làm chuyện gì đây. Ý của chủ nhân là. Dương Đằng Phi cả kinh. Chuyện này là có người cố ý an bài. Ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê thôi. Diệp Dương Thành khẽ cười một tiếng, nhìn Dương Đằng Phi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy đây chỉ là một sự trùng hợp? Việc này. Dương Đằng Phi thoáng chần chờ không đáp, hiển nhiên đang tự hỏi suy đoán của Diệp Dương Thành có phải đúng như thế hay không. Dương Đằng Phi túi đầu suy nghĩ không nói lời nào, Diệp Dương Thành dựa vào sofa bắt chéo chân, bộ dáng thoải mái nhàn nhã. Thực lực nhóm thủ hạ đã tăng lên, bản thân hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình, hơn nữa ngoài sáng còn có Dương Đằng Phi trấn thủ huyện Ôn Nhạc, âm thầm lại có hai linh sứ bảy linh thị theo bên cạnh. Đồng thời có thể tùy thời điều động tam đại sinh vật quân đoàn không, hải, lục. Ở trong hoàn cảnh như vậy hắn không thành thơi cũng thật khó khăn. Cũng may Diệp Dương Thành cũng không có ý niệm tranh bá thiên hạ, chỉ thầm nghĩ làm chuyện tốt, trừng phạt tác nhân, đề thăng thần cách, trải qua cuộc sống an tưởng phong phú của mình. Nếu không chỉ sợ lãnh đạo quốc gia cũng phải bị đau đầu. Dương Đằng Phi trầm mặc hơn 3 phút thời gian mới ổn định suy nghĩ, ngẩng đầu nói. Chủ nhân, lão buộc sẽ bắt tay điều tra chuyện này, nếu có tin tức sẽ thông báo cho chủ nhân. Được. Nói chuyện với người thông minh thật thoải mái, Diệp Dương Thành cười gật đầu. Đi về nghỉ ngơi đi, trời đã sáng, còn phải vì chuyện công mà hao tổn tâm lực đâu. Chương 198, tối nay tôi tâm sự với hắn. Trong vòng một đêm, thậm chí có thể nói chỉ trong mấy giờ ngắn ngủi, 6 gã dị nhân S cấp, 7 tên dị nhân AA cấp, cùng 40 dị nhân A cấp toàn bộ mất đi liên lạc, điều này ở trong 300 năm lịch sử của tổ chức dị sát tuyệt đối là có 102. Ở trong một tiểu huyện thành bình thường. Trước sau tổn thất 7 dị nhân S cấp, hơn 10 dị nhân AA cấp, cùng thật nhiều dị nhân A cấp, B cấp, đồng dạng là chuyện chưa từng phát sinh đối với tổ chức dị sát, nhưng hiện tại lại liên tục xảy ra. Dị nhân S cấp là cột trụ của tổ chức dị sát, ở cùng chung địa điểm bị tiêu diệt 7 cột trụ, điều này đối với tổng bộ dị sát mà nói tuyệt đối là một chuyện không cách nào thừa nhận, nhưng bọn hắn lại không thể không lựa chọn ẩn nhẫn. Có thể đem nhiều dị nhân giết chết trong vài giờ thời gian ngắn ngủi như thế. Ngay cả dị nhân S cấp thượng đoạn cũng không có cơ hội cầu viện về tổng bộ, chỉ riêng theo điểm này mà xem, huyện Ôn Nhạc tuyệt đối xứng với danh hiệu mộ phần của dị nhân. Trước khi hoàn toàn thăm dò rõ ràng hồ nước nhìn qua như trong vắt nhưng lại dị thường u tối như huyện Ôn Nhạc kia, tổng bộ dị sát cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ,
tới 10h sáng hôm sau sự tình phát sinh, tổng bộ dị sát truyền ra mệnh lệnh khắp toàn thế giới, nhất thời khơi dậy ngàn tầng sóng. Nếu không được chỉ thị của Long Đầu tổng bộ dị sát, bất kỳ sát thủ dị nhân nào của tổ chức cũng không được bước vào huyện Ôn Nhạc nửa bước, người vi phạm lập tức trục xuất khỏi tổ chức, sinh tử tự gánh chịu. Vừa tiếp được mệnh lệnh truyền từ tổng bộ, cơ hồ toàn bộ thành viên tổ chức đều hiện lên dấu chấm hỏi thật lớn, đây là vì sao vậy? Tổ chức dị sát hoành hành địa cầu suốt mấy trăm năm, đang làm gì? Không được bước vào huyện Ôn Nhạc nửa bước, người vi phạm trục xuất khỏi tổ chức, sinh tử tự gánh chịu. Mệnh lệnh này được dùng Long thủ lệnh truyền ra, cơ hồ mỗi người nhận được mệnh lệnh này phản ứng đầu tiên chính là giả mạo, đây là một chuyện cười thật lớn. Hung danh của tổ chức dị sát trong toàn thế giới đều thật rõ ràng, đừng nói chỉ là một huyện thành nho nhỏ, cho dù là nước lớn như Mỹ, khi đối diện tổ chức dị sát cũng phải vô cùng cẩn thận, tổ chức dị sát luôn lấy tư thế cường giả ngạo nghệ thế giới lại có một ngày ra lệnh như thế. Từ khi nào mà ngay cả tổ chức dị sát cũng truyền ra mệnh lệnh nghiêm cấm đối với thành viên của mình, không cho phép bước chân vào một địa phương nho nhỏ như vậy đây. Một mệnh lệnh vô cùng đơn giản, lại khơi dậy sóng gió ngày càng lớn, mỗi thành viên tổ chức dị sát đều không thể chấp nhận mệnh lệnh như thế. Nhưng Long thủ lệnh từ sau sự kiện tiểu tổ siêu nhân nước Mỹ đã không còn xuất hiện, lại một lần nữa hiện thế. Lần trước Long thủ lệnh xuất hiện, là do phản kích mãnh liệt với tiểu tổ siêu nhân Mỹ, trực tiếp đánh vào Nhà Trắng, còn đánh Tổng thống vài bạt hai. Nhưng lần này Long thủ lệnh xuất hiện, lại nhằm vào một huyện thành nho nhỏ trong đại lục, quả thật có thể dùng từ như trời với đất cũng không cách nào hình dung đầy đủ. Lúc này có người hiểu chuyện đứng ra, giải đáp nghi hoặc cho mọi người, nguyên nhân là vì kim bài sát thủ bản hạt của phân bộ châu Âu tổ chức dị sát cùng ngân bài sát thủ phân bộ châu Âu, một kim bài sát thủ phân bộ châu Á, hai ngân bài sát thủ, cộng thêm kim bài sát thủ phân bộ châu Phi cùng một ngân bài sát thủ, ước chừng là 7 dị nhân S cấp, thấp nhất cũng là S cấp trung đoạn, đi vào huyện thành nho nhỏ kia, sau đó bị giết chết. Đồng thời gặp nạn ngoại trừ 7 dị nhân S cấp, còn có vài chục dị nhân AA cấp cùng A cấp. So sánh với tâm tình ban đầu khi nhận được mệnh lệnh, sau khi hiểu được nguyên nhân, các dị nhân không hẹn cùng hít sâu một hơi, trong lòng tràn đầy bất an. Không còn ai dám đi nghi ngờ mệnh lệnh của tổng bộ, trên thực tế các dị nhân cũng rất sợ chết. Long thủ, chẳng lẽ bỏ qua như vậy sao? Trên một hòn đảo nhỏ, bên trong một kiến trúc màu đen hình dáng như bát cơm lật úp, lại đèn đuốc sáng trưng, vô cùng xa hoa. Một lão giả da trắng tóc hoa râm, nếp nhăn đầy mặt đang run rẩy quỳ trên thảm đỏ, gấp giọng nói. Đó là 7 dị nhân S cấp, không phải A cấp A. Thỉnh Long thủ nghĩ lại. Theo thanh âm lão giả rơi xuống, mười mấy người đủ màu da ở hai bên thảm đỏ, từ 30 đến 70-80 tuổi, đồng thời quỳ rạp xuống đất cùng hô to. Trong những người các ngươi, người theo ta thời gian ít nhất cũng đã gần 100 năm đi. Trên thảm đỏ, là một trung niên nam tử ngồi trên cửu long bảo tọa, tóc đen mắt đen, trên vầng trán tản ra uy nghiêm, tận sâu trong đáy mắt tràn ngập vẻ thô bạo. Hai loại khí chất hoàn toàn bất đồng lại yêu dị dung hợp chung một chỗ trên mặt của hắn, hoàn toàn phù hợp vô cùng. Ngữ khí của hắn bình thản, chậm rãi đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, khẽ ngẩng đầu lên cao, biểu hiện phi thường thong dong. Hay là đến bây giờ các ngươi còn không đoán ra tính tình của ta? Như cười như không, làm cho mọi người có cảm giác không rét mà run. Nhất là mấy lão giả đi theo hắn gần 200 năm, trực tiếp liên tưởng đến hơn 100 năm trước, vị long thủ này đang cười nói chuyện đã giết hơn 10 vạn người trong nửa tòa thành thị. Tựa hồ hắn cũng từng hỏi qua cùng một vấn đề, các ngươi còn không đoán ra được tính tình của ta. Những người quỳ trên mặt đất không ai lên tiếng, đứng trước mặt Long thủ, bọn hắn chỉ là một đám kiến hèn mọn, bé nhỏ không đáng kể mà thôi. Nhìn thấy mọi người sợ hãi, trên mặt nam tử trung niên hiện lên vẻ đăm chiêu, thản nhiên khoát tay. Việc này ta tự có chủ trương, tất cả giải tán đi. Dạ, Long thủ. Mọi người cùng hô lên, lập tức nối đuôi nhau rời khỏi cung điện vô cùng xa hoa này, lễ độ cung kính, vô cùng cẩn thận. Ánh mắt tản mạn đảo qua địa phương mọi người quỳ xuống, sắc mặt nam tử trung niên thoáng đổi, thân hình vừa ngồi lên bảo tọa liền bật dậy, cung kính ôm quyền, hướng chỗ thảm đỏ trống rỗng thi lễ. Cung nên thánh sứ. Thánh chủ có lệnh. Trên thảm đỏ trống rỗng đột ngột xuất hiện một nam tử đầu đội nón, toàn thân bao phủ trong chiếc áo khoác đen, một tay cầm một cuốn cẩm bạch kim sắc, thanh âm phi thường bén nhọn chói tai, đứng nơi đó không nhúc nhích, nhưng cho người ta cảm giác gáp bách như núi lớn sừng sững. Nghe lời nói của nam tử, nam tử trung niên không có chút chậm trễ, bước nhanh đi xuống cung kính quỳ một gối trước mặt nam tử kia, giơ cao hai tay. Cung nên thánh lệnh. Trong tay hiện ra một vật lạnh băng, đợi khi nam tử trung niên ngẩng đầu, nam tử đến truyền lệnh cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Trên trán chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh, nam tử trung niên nhanh chóng đứng dậy mở cuốn cẩm bạch ra xem, vừa đọc nội dung bên trong, thần sắc hắn chợt cứng đờ. Tuân, thánh chủ lệnh. Sắc mặt nghiêm túc, hai chân quỳ xuống. Hướng chỗ phương hướng Tây Bắc Đại Điện dập đầu ba lần,
Sau đó hắn đứng dậy nhìn ra ngoài điện trầm giọng nói. Người đâu?
Đại bộ phận công việc đã làm thỏa đáng.
Hơn 3 giờ chiều, Đỗ Nhuận Sinh thở hổn hển xuất hiện trước mặt Diệp Dương Thành, lau mồ hôi chán, nói. Nhưng bên phương diện nguyên liệu còn thiếu một loại, vừa rồi tôi đã trao đổi với nhà cung ứng, nhưng không bàn xong giá cả.
Là nguyên liệu gì?
Nghe được câu nói của Đỗ Nhuận Sinh, Diệp Dương Thành thoáng ngẩn người, hỏi.
Đối phương báo giá là bao nhiêu?
Là tạn tẳng, một loại kim loại hy hữu, là nguyên liệu cần dùng khi sản xuất tụ điện. Đỗ Nhuận Sinh trải qua một đoạn thời gian tiếp xúc, cũng biết Diệp Dương Thành không hiểu biết nhiều về phương diện này, nên dùng ngôn ngữ đơn giản để diễn tả cho hắn nghe, giúp cho hắn dễ dàng lý giải.
Vừa rồi tôi nói chuyện điện thoại với hắn, ý tứ của hắn là gần đây thị trường giá cả tạn tẳng trên quốc tế tăng rất cao, rất nhiều nhà xưởng dù có tiền cũng không mua được nó, cho nên phương diện giá cả.
Nói thẳng đi.
Diệp Dương Thành hít sâu một hơi, còn chưa khai trường, đã xảy ra vấn đề cung ứng nguyên liệu.
Hắn báo giá là bao nhiêu?
Giá nhập hàng ban đầu là 31 đô la một tờ HUNZ.
Đỗ Nhuận Sinh cười khổ nói.
Vừa rồi hắn mở miệng báo giá là 39 đô la một tờ HUNZ, tăng lên 8 đô la.
Tăng nhiều như vậy.
Diệp Dương Thành hoảng sợ, một tờ HUNZ chỉ hơn 9 lượng, mỗi tờ HUNZ tăng 8 đô la, đây là con số thật lớn, một khi dựa theo ý đối phương mua vào, phí tổn sản xuất cũng thẳng tắp bay lên.
Nhưng nếu như không mua được nguyên liệu, tuy rằng có thể sản xuất loại sản phẩm khác, nhưng chẳng lẽ buông tha cho tụ điện tạn tặng?
Đương nhiên không có khả năng.
Nghĩ đến đây, hắn hỏi.
Hiện tại thị trường tụ điện tạn tặng giá bao nhiêu?
Thật cao, cũng không đủ cầu.
Đỗ Nhuận Sinh không hề nghĩ ngợi, đáp.
Đã bị ảnh hưởng do nguyên liệu chứng giá, giá cả tụ điện đã thẳng tắp bay lên, nhưng vấn đề là nếu chúng ta lấy giá cả 39 đô la một tờ HUNZ nhập hàng, một tháng cũng chỉ mua được 500 tờ HUNZ tạn tặng, căn bản như muối bỏ biển.
Vì sao chỉ mua được 500 tờ HUNZ?
Bởi vì bên nhà cung ứng chỉ chịu bán cho chúng ta bao nhiêu đó.
Đỗ Nhuận Sinh có chút bất đắc dĩ nói.
Hơn nữa kỳ hạn chỉ tạm định một tháng, tháng sau có lẽ càng ít hơn.
Không liên hệ được nhà cung ứng khác sao?
Liên hệ rồi, nhưng đã bị những nhà xưởng khác đặt hết sạch, không có nguồn cung cấp chỉ vô năng vi lực.
Đã biết.
Diệp Dương Thành không thèm để ý cười nói.
Giúp tôi hẹn với nhà cung ứng kia đi, tối nay tôi cùng hắn tâm sự một chút.
Chương 199, đâu thèm quản người khác ở trong tuyết.
Dựa theo cách nói của Đỗ Nhuận Sinh, hiện tại nhà máy sản xuất vài loại tụ điện cho dù là giá thấp nhất, nhưng ra thị trường cũng đã tăng giá lên 1 đồng 8 xu một cái, so với giá cả lúc ban đầu đã tăng lên hơn 30%.
So sánh với loại tụ điện trạng thái rắn, loại tụ điện tạn tẳng có tính an toàn, tính chịu nhiệt, chịu ẩm, hơn nữa còn bền, đừng nói là xuất khẩu ra nước ngoài, chỉ tính riêng trong phạm vi huyện Ôn Nhạc. Những công ty lắp ráp đồ điện hàng ngày cần số lượng hàng hóa đã lớn tới mức làm người trợn mắt chân chối, càng không cần nói tới sản nghiệp điện tử cần dùng loại tụ điện có thể tích càng nhỏ nhưng chứa lượng điện lớn nhiều hơn nữa.
Cho nên vô luận là vì tiền, hay vì điều gì khác, Diệp Dương Thành cần phải gặp mặt nhà cung ứng nguyên liệu, chậm rãi cùng hắn tâm sự.
Hơn 6h40, Diệp Dương Thành mang theo Sở Minh Hiên đi tới một khách sạn trong huyện thành, Đỗ Nhuận Sinh đã đặt sẵn phòng nơi này. Nhà cung ứng nguyên liệu đã đáp ứng sẽ đến gặp mặt tân lão bản của Đỗ Nhuận Sinh xem như thuận tiện cho ngày sau làm sinh ý, cũng không hề nhắc tới chuyện cung cấp kim loại tạn tặng, làm trong lòng Đỗ Nhuận Sinh có chút bất đắc dĩ.
Nhưng lần này Diệp Dương Thành không mang theo Đỗ Nhuận Sinh, cũng như lúc trước đã giao hẹn, chuyện tiêu thụ cùng mua nguyên vật liệu sẽ do Diệp Dương Thành tự mình quản lý, mà phần công việc của Đỗ Nhuận Sinh chính là cam đoan chất lượng sản phẩm, dốc toàn lực lo việc sản xuất.
Ha ha, là Diệp tổng.
Đợi khi Diệp Dương Thành đi vào phòng, ngồi đợi chừng hơn nửa giờ, nhà cung ứng nguyên liệu mới chậm rãi đi vào, đi theo người phục vụ hướng dẫn vào phòng của Diệp Dương Thành đang ngồi chờ, nhìn thấy Diệp Dương Thành đang ngồi trên sofa hút thuốc dưỡng thần, người kia mới cười xin lỗi, nói.
Thật ngượng ngùng, trên đường kẹt xe nên tới hơi trễ.
Ha ha.
Nghe được lời của hắn, trong lòng Diệp Dương Thành hừ nhẹ, khách sạn này nằm vùng ngoại thành, công ty của người kia cũng không ở trong nội thành, đi ra ngoại thành còn bị kẹt xe lâu như vậy.
Lừa quỷ đi thôi.
Nhưng trong việc kinh doanh Diệp Dương Thành cũng không có gì uy hiếp được hắn, nếu hắn rũ ra bậc thang, Diệp Dương Thành cũng thuận thế đi xuống, miễn cho lòng khó chịu, vì vậy hắn đứng dậy vươn tay phải, nói.
Khi tôi đến trên đường cũng kẹt xe, giao thông trong huyện thật là vấn đề nan giải, Tôn Tổng, mời ngồi.
Mời Diệp Tổng.
Trên mặt họ Tôn hiện lên nụ cười ấm áp, vừa khách sáo với Diệp Dương Thành nhưng chân đi hướng chủ vị bàn ăn.
Nhìn thấy thái độ của hắn, tuy trong lòng Diệp Dương Thành cảm thấy buồn cười, nhưng vẫn thản nhiên ngồi xuống ghế. Sau đó gọi phục vụ bưng thức ăn đưa lên.
Rất nhanh, thức ăn đã bày đầy bàn, sau khi người phục vụ rời khỏi phòng, Diệp Dương Thành mới cười nói.
Tôn Tổng là người bận rộn, đêm nay nể mặt tiểu đệ đến đây,
tiểu đệ cảm thấy thật vinh hạnh, trước tiên xin kính. Hắn bưng một ly bia trước mặt ngửa đầu uống cạn. Nhìn thấy hành động của Diệp Dương Thành, Tôn Tổng nhíu môi, hiển nhiên có chút khinh thường, cũng không hề cảm thấy có gì kính trọng vì thái độ hòa hảo của Diệp Dương Thành. Nhưng dù sao nói tới kinh doanh xưa nay thường không nói thật lòng, vì vậy Tôn Tổng cũng bưng ly bia cười nói. Có thể gặp mặt thanh niên đầy hứa hẹn như Diệp lão đệ, cũng là vinh hạnh của Tôn Mỗ. Nói dứt lời hắn uống nửa ly bia, giữa hai người xưa nay không quen biết, tuy có lẽ ngày sau có sinh ý, nhưng cũng không vì vậy làm ảnh hưởng quyết định của hắn trước khi đến nơi này. Nhìn thẳng Diệp Dương Thành, Tôn Tổng chợt cười cười, cầm khăn ướt lau lau tay, nói. Tôi nhìn thấy Diệp lão đệ cũng là một người sảng khoái, tôi cũng không cần ngớ ngẩn với Diệp lão đệ, chúng ta thẳng vào chủ đề đi. Diệp Dương Thành gật gật đầu, cười cười, cũng không nói chuyện. Hiện tại giá cả tạn tẳng trên thị trường quốc tế đang không ngừng trứng lên, đã tới cục diện có tiền cũng không mua được. Tôn Tổng cũng chưa đợi Diệp Dương Thành lên tiếng, cứ thế nói. Tuy trong tay tôi còn có một chút hàng tồn trữ, nhưng Diệp lão đệ là người làm ăn, cũng hiểu được quy củ trong kinh doanh. Hắn ngẩng đầu nhìn Diệp Dương Thành, không đợi Diệp Dương Thành đáp lời, chỉ tạm dừng chốc lát đã tiếp tục nói. Phần hàng tồn trữ của tôi bán cho ai cũng không tiện, chỉ có thể chia ra mỗi người một ít, lại không thể đắc tội ai. Vấn đề phương diện giá cả tôi đã nói qua với tiểu đỗ, một tháng 500 tờ HONG tạm tặng, một tờ HONG 39 đô la, đây là cực hạn, nếu đêm nay Diệp lão đệ mời tôi đi ra, nếu là vì chuyện mua tạm tặng, tôi nghĩ những gì cần nói tôi đã nói qua, cũng đã rõ ràng, nói vậy Diệp lão đệ đã hiểu rõ rồi chứ. Ngụ ý chính là, làm người nên tự hiểu mình, đừng làm chuyện tự mình mất mặt. Ha ha, Tôn Tổng quả nhiên là người chân thật nói lời thẳng thắn. Nụ cười trên mặt Diệp Dương Thành thoáng cực lại. Lập tức lại ôn hòa, gật gật đầu nói. Tôi cũng không phải kẻ không biết làm người, nhưng trước khi tới nơi này tôi đã liên hệ qua một người bạn ở nhà máy, vì sao bên chỗ họ mua tạn tẳng chỉ có 33 đô la một tờ HONG đây? Ân. Thần sắc trên mặt Tôn Tổng biến đổi, ngữ khí có chút nổi giận. Nghe ý tứ của Diệp lão đệ, là Tôn Mỗ gài cậu sao? Đương nhiên không phải. Diệp Dương Thành không hề nghĩ ngợi lắc đầu phủ định lời của hắn, sau đó cười nói. Tôi chỉ muốn nói với Tôn Tổng một tiếng. Lợi ích ngắn hạn cùng sinh ý trường kỳ, điểm thăng bằng giữa hai điều này cũng không dễ dàng nắm giữ như vậy. Vâng, giá cả tạn tẳng trên thị trường quốc tế đang gia tăng, nhưng nguyên nhân đầu cơ kiếm lợi kim loại tạn tẳng, nói vậy Tôn Tổng hẳn còn rõ ràng hơn tôi đi. Ai? Tôn Tổng thở dài, nhẹ nhàng buông đũa xuống, nói. Xem ra Diệp lão đệ không có thành ý buôn bán với Tôn Mỗ, một khi đã như vậy, tôi cũng không quấy rầy nhã hứng của Diệp lão đệ, chút tạn tẳng trong tay tôi cũng không thiếu người mua. Nói xong câu đó hắn trực tiếp đứng dậy. Mỉm cười. Hy vọng Diệp lão đệ còn có thể nhanh chóng tìm được nguyên liệu để khởi công, tạm biệt. Ha ha. Nhìn Tôn Tổng, Diệp Dương Thành cười nhẹ một tiếng, ngay khi hắn nhấc lên cặp công văn chuẩn bị rời đi, Diệp Dương Thành bỗng nhiên đứng dậy nhìn hắn cười nói. Tôn Tổng, thỉnh chậm. Sao vậy? Diệp Tổng còn có chuyện muốn nói sao? Nghe tiếng gọi của Diệp Dương Thành, Tôn Tổng làm ra vẻ nghi hoặc, trong lòng đã sớm hừ nhẹ, thanh niên không thức thời vụ, cho dù trong tay của mình có vài chục tấn tạng tặng. Cũng đừng hòng lấy đi một tờ HONG. Chẳng lẽ Tôn Tổng không biết là chúng ta còn cần nói chuyện thêm sao? Diệp Dương Thành nhẹ giọng cười, Sở Minh Hiên liền hiểu được, đây là lúc mình nên lên sân khấu, lập tức bước lên một bước, nhẹ nhàng nâng tay, một đạo tinh thần năng lượng vô hình lan tràn tới não bộ Tôn Tổng. Phải, còn cần nói chuyện thêm. Ánh mắt Tôn Tổng mê mang, lại khôi phục trong sáng, thái độ hoàn toàn chuyển biến, tươi cười gật đầu, buông cặp công văn ngồi xuống ghế, nhìn Diệp Dương Thành nói. Thật không dám dâu diếm, trong tay tôi còn có 40 tấn tạng tặng, Diệp Tổng muốn bao nhiêu cũng có. Vậy giá cả thì sao? Diệp Dương Thành nết khỏe môi. Giá cả dễ thương lượng, như vậy đi. Tôn Tổng trầm ngâm chốc lát, nói. Hàng tồn trữ của tôi phí tổn một tờ HONG 27 đô la, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, giá cả cứ dựa theo 27 đô la mà tính. Ha ha, 28 đô la đi. Diệp Dương Thành cũng biết nên cho người chút nước canh, mở miệng định ở 28 đô la. Ngay lập tức mở cặp công văn lấy ra hợp đồng, dùng bút máy viết lên giá 28 đô la. Diệp Tổng, đi thong thả. Ký xong hợp đồng, bàn bạc xong thời gian nhận hàng, Tôn Tổng cơ hồ là túi người tiễn Diệp Dương Thành ra khỏi khách sạn. Đám người cung ứng nguyên vật liệu này thống nhất chữ hàng nguyên liệu, lại cố tình đẩy giá cả tăng lên, thị trường quốc tế còn cần phải xem lại quy tắc ca. Ngồi trên ghế lái, cầm phần hợp đồng nhìn lướt qua, Diệp Dương Thành khẽ thở dài. Trên thực tế trước khi tới nơi này, hắn đã gọi điện hỏi Dương Đăng Phi, kết quả không ngoài dự liệu của hắn, giá cả tạn tẳng tăng cao là vì một ít nhà cung ứng nguyên liệu lén lút tồn trữ hàng hóa, sau đó giải lời đồn lẫn lộn, làm thị trường tạn tẳng quốc tế giá cả toàn bộ thăng lên, cung không đủ cầu.
tuy rằng loại cục diện này sẽ làm cho thượng tầng chú ý, cũng không kéo dài được bao lâu, sẽ không ảnh hưởng quá lớn đối với những xí nghiệp cỡ lớn có chuẩn bị, thậm chí sẽ giúp xí nghiệp lớn không ít, bởi vì họ có thể nương trận phong ba này kiếm lớn một số. Nhưng đối với những xí nghiệp nhỏ cùng xưởng gia công mà nói, đây là nguy cơ, nhẹ thì ngừng sản xuất ngừng kinh doanh, nặng thì phá sản mắc nợ. Nếu trong tay Diệp Dương Thành không có Sở Minh Hiền, phòng trừng cũng phải lựa chọn tạm thời bỏ qua việc sản xuất tụ điện tạm tẳng, ngược lại đi sản xuất tụ điện trạng thái rắn truyền thống rẻ tiền. Nhưng mà mọi người chỉ biết tự quét tuyết trước cửa, đâu có ai thèm chú ý người khác đang ở trong giá lạnh đây. Nhẹ nhàng lắc đầu, Diệp Dương Thành cười tự dễ ước, dẫm ga siêu một tiếng, chiếc xe biến mất ở cuối đường. Chương 200, rất sùng bái. Sáng hôm sau, Diệp Dương Thành gọi Đỗ Nhuận Sinh dẫn người đến kho hàng của nhà cung ứng họ Tôn, một hơi kéo đi một tấn titan, bắt tay chuẩn bị sản xuất. Đối với việc có thể thoải mái lấy được số nguyên liệu như thế, Đỗ Nhuận Sinh vô cùng ngạc nhiên, khó tránh càng thêm tin tưởng đối với tương lai của công ty, năng lực của Diệp Dương Thành trong việc giải quyết nguy cơ nguyên liệu lần này thật sự làm cho hắn bội phục không thôi. Những xưởng nhỏ khác đang sầu trắng đầu vì thiếu khuyết nguyên vật liệu hay giá cả vật liệu không ngừng tăng lên, Diệp Dương Thành lại nhẹ nhàng giải quyết vấn đề này, tuy không nghe Diệp Dương Thành hay họ Tôn đề cập đến giá cả, nhưng Đỗ Nhuận Sinh có cảm giác một tấn tạn tẳng kia có giá cả tuyệt đối thấp hơn giá thị trường trước mắt. Đây là một niềm tin tuy không có căn cứ, nhưng cũng đến từ lòng tin của Đỗ Nhuận Sinh đối với Diệp Dương Thành. Nguyên liệu cũng đã chuẩn bị, anh hẹn những khách hàng trước kia của nhà máy đi ra, đợi giữa trưa cùng tối gặp mặt, từ giờ trở đi toàn bộ phân xưởng phải dốc sức sản xuất, chuyện tiêu thụ tôi sẽ an bài ổn thỏa. 10 giờ sáng đến nhà máy, Diệp Dương Thành tìm Đỗ Nhuận Sinh, nói. Đúng rồi, đã đủ công nhân sao? Đều đông đủ. Nhìn Diệp Dương Thành đẩy cửa đi vào, Đỗ Nhuận Sinh gật gật đầu, nói. Các loại nguyên vật liệu đều chuẩn bị xong, tôi dự định xế chiều bắt đầu khởi công sản xuất. Chuyện sản xuất anh tự xem xét an bài đi. Diệp Dương Thành cười cười nói. Nhưng phải cam đoan chất lượng, còn phải cam đoan tốc độ. Yên tâm đi Diệp Tổng, việc này tôi hiểu. Đỗ Nhuận Sinh phi thường tự tin, cười đáp. Tôi đến kho hàng nhìn xem nguyên vật liệu một chút, sau đó gọi điện thoại hẹn ông chủ điện khí Trường Hồng, giữa trưa an bài gặp mặt ở nhà hàng Tân Thế Kỷ được chứ? Được. Nghe lời của Đỗ Nhuận Sinh, Diệp Dương Thành hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua Sở Minh Hiền đang đứng bên cạnh, tiếp theo gật đầu nói. An bài ở đâu cũng được, có thể gặp người thì tốt rồi. Chứng thật là an bài ở đâu đều giống nhau, cho dù chỉ là một nhà hàng nhỏ, Diệp Dương Thành vẫn có thể làm cho đối phương khách khí đến ký hợp đồng, hiện tại không cần lo lắng nguyên vật liệu không đủ. Cũng không lo lắng không có đơn đặt hàng, mà là cần lo lắng tốc độ sản xuất của nhà máy có theo kịp nhu cầu của khách hàng hay không. Đến 11h30 trưa, Diệp Dương Thành đặt một bàn ăn tại nhà hàng Tân Thế Kỷ, vừa cho chuyện bàn bạc cùng lao bản của đồ điện Trường Hồng cuối cùng giải quyết đơn đặt hàng đầu tiên của nhà máy, giá cả một tụ điện là 2 đồng một xu, số lượng cụ thể chưa xác định, bởi vì trong hợp đồng ký kết là cung hàng duy nhất, ngày sau toàn bộ tụ điện của điện tử Trường Hồng đều do bên nhà máy Diệp Dương Thành cung cấp. Thời hạn hợp đồng hiệu lực là 1 năm. Diệp Dương Thành cũng không ỷ lại vào năng lực của Sở Minh Hiên làm sàng làm bậy, khi ký hợp đồng thậm chí còn thấp hơn giá trị trường hiện tại. Nguyên nhân thứ nhất là bởi vì hắn thu mua nguyên vật liệu giá cả rẻ hơn người khác, nguyên nhân thứ hai là vì hắn cũng không muốn làm thái quá, vô duyên cơ khiến cho người chú ý. Mở công ty không giống như hành động ngầm, chỉ cần lộ ra chút dấu vết người ta sẽ tìm hiểu được nguồn gốc hoài nghi lên người hắn, cho nên vì giữ bí mật, hắn nhất định phải bỏ qua chút lợi nhuận. Cho dù đến lúc đó có người điều tra ra, cũng chỉ tưởng hắn dùng giá thấp hấp dẫn những công ty kia xem trọng, tuyệt sẽ không dễ dàng hoài nghi hắn vận dụng một vài năng lực đen tối. Diệp Dương Thành cũng không bị thực lực hiện tại của mình làm đầu óc choáng váng, nếu nên điệu thấp hắn tuyệt đối sẽ làm, dưới bất kỳ tình huống nào hiểu được che giấu chính mình cũng là cách làm xưa nay của hắn, ở khâu nhỏ sẽ quyết định thành bại. Diệp Dương Thành không hy vọng bởi vì mình nhất thời khoa trương khoe khoang, đưa tới phiền phức không cần thiết, nói thật ra con người của hắn không thích bị phiền toái. Nhất là phiền phức quá thình lình xảy đến. 4 ngày kế tiếp Diệp Dương Thành cơ hồ chạy tới lui giữa những nhà hàng, gặp qua Dương lão bản lại đi gặp Vương chủ tịch, gặp xong Vương chủ tịch lại đi tiến hành hiệp đàm cùng Trần tổng giám đốc. 4 ngày thời gian cơ hồ chân không chạm đất, nhưng đồng thời có Sở Minh Hiên ảnh hưởng, đơn đặt hàng như bông tuyết bay về bản công tác của Đỗ Nhuận Sinh. Nhìn sắp đơn đặt hàng cùng tiền đặt cọc, Đỗ Nhuận Sinh cơ hồ muốn quỳ bái Diệp Dương Thành, thật sùng bái, không muốn sùng bái cũng không được. Nhà máy gia tăng giờ làm việc nhưng trong kho hàng vẫn luôn thiếu sản phẩm, bên này vừa mới sản xuất xong bên kia đã trực tiếp kéo đi kiểm tra, sau khi kiểm tra đủ tư cách lập tức bỏ vào bao bì, toàn bộ công ty trên dưới làm việc sục sôi ngất trời, nụ cười trên mặt Đỗ Nhuận Sinh ngày càng sáng lạ. Mãi đến giữa trưa ngày thứ 6, ngay khi Diệp Dương Thành mới dùng cơm xong với ông chủ một công ty điện tử, bàn xong đơn đặt hàng rời khỏi nhà hàng,
hắn nhận được điện thoại của Đỗ Nhuận Sinh. Diệp Tổng, đủ rồi, quá nhiều. Nhiều hơn nữa nhà máy chúng ta sẽ ăn không tiêu. Sau khi điện thoại kết nối, Đỗ Nhuận Sinh vội vàng. Chỉ với đơn đặt hàng hiện tại đã đủ cho nhà máy dốc toàn lực sản xuất một năm thời gian, nhiều hơn nữa sẽ rất khó làm, cho dù toàn bộ công nhân gia tăng thêm giờ làm việc, toàn bộ máy móc hoạt động 24/7 cũng rất khó khăn. Nga. Nghe được lời nói của Đỗ Nhuận Sinh, Diệp Dương Thành thoáng lặng người, sau đó mới hồi phục lại tinh thần, mấy ngày nay hắn một mực ước hẹn với các ông chủ công ty tìm kiếm đơn đặt hàng, nhưng không chú ý đến năng lực sản xuất của nhà máy, cũng may Đỗ Nhuận Sinh nhắc nhở đúng lúc, nếu ký hợp đồng lại không thể hoàn thành sản xuất, sau này sẽ đánh bại cả danh tiếng. Nghĩ đến đây, Diệp Dương Thành mỉm cười nói. Đã biết, nhà máy tranh thủ sản xuất đi, có sự tình gì gọi điện cho tôi. Được. Đỗ Nhuận Sinh lau mồ hôi chán, thở phào một hơi. Năng lực tìm đơn đặt hàng của Diệp Dương Thành khiến Đỗ Nhuận Sinh phải gọi là khủng bố, kế hoạch sản xuất của nhà máy liên tục thay đổi, đơn đặt hàng tăng nhiều ý nghĩa nhiệm vụ sản xuất phải tăng thêm, trên thực tế trước đó vài ngày hắn cũng chưa chú ý tới vấn đề này, mãi đến sáng nay mới chợt nhớ ra, cầm qua sắp đơn đặt hàng tinh tế kiểm tra lại một lần. Lúc này hắn mới giật mình phát hiện, đơn đặt hàng đã đến cực hạn sản xuất của nhà máy, nếu còn tiếp tục gia tăng, dựa theo quy mô trước mắt của công ty, tuyệt đối sẽ xuất hiện vấn đề không nhỏ. Cho nên hắn khẩn trương gọi điện cho Diệp Dương Thành, đưa ra yêu cầu ngừng kiếm thêm đơn đặt hàng. Nếu chuyện này rơi vào trong tay những lao bản công ty khác, tuyệt đối sẽ tập thể trở ngại, kháo, thế giới này thật sự có đủ chuyện lạ, không ngờ còn có công ty ngại quá nhiều đơn đặt hàng. Sau khi Diệp Dương Thành cúp điện thoại, hắn lại suy nghĩ chờ một nhóm hàng xuất xưởng sau đó thu hồi lại tài chính, hắn phải tiến hành mở rộng phân xưởng, nếu năng lực sản xuất không theo kịp số lượng đơn đặt hàng, như vậy gia tăng năng lực sản xuất của công ty. Đây chính là phương thức giải quyết vấn đề tốt nhất. Diệp Dương Thành nhớ rõ ở chung quanh nhà máy của mình tựa hồ còn có vài nhà xưởng bỏ đó không dùng, có lẽ có thể mua xuống, nếu tài chính không đủ, thuê xưởng cũng được, nhanh chóng tăng thêm trang bị, mở rộng năng lực sản xuất của công ty. Mở cửa lên xe, ngay khi Diệp Dương Thành định gọi điện về nhà báo bình an, di động chợt vang lên, vừa nhìn thấy dãy số, khóe môi hắn thoáng nhíu lại, nhấn nút. Alo. Diệp tiên sinh. 1 giờ chiều nay chúng tôi an bài cho 7 nhi đồng từ 3 đến 11 tuổi phẫu thuật bệnh tim bẩm sinh tại bệnh viện huyện, ngài có muốn tới một chút không? Bên kia truyền ra thanh âm thanh thúy của Lâm Mạn Nhi, còn mang theo chút chờ mong mơ hồ. Nga! 7 nhi đồng bệnh tim bẩm sinh sao? Nghe được lời của Lâm Mạn Nhi, Diệp Dương Thành thoáng sững sờ, hỏi. Đều là nhi đồng trong viện sao? Không phải. Lâm Mạn Nhi nói. Đều là nhi đồng nhà nghèo khó trong huyện, bởi vì điều kiện kinh tế gia đình không thể phẫu thuật. Mẹ Lâm vì chuyện này đã chạy thật nhiều ngày rồi đó. Nói xong câu đó Lâm Mạn Nhi dừng một chút, yếu ớt hỏi. Ngài có thời gian đến thăm một chút không? 1 giờ chiều. Diệp Dương Thành thoáng trầm ngâm, cười nói. Được, tôi sẽ đến. Thật sao? Thật tốt quá. Nghe được câu trả lời, Lâm Mạn Nhi hoan hô một tiếng, nói. Sau khi ngài đến bệnh viện thì gọi điện cho tôi ra ngoài đón ngài, vừa lúc người giám hộ của các nhi đồng còn muốn gặp mặt cảm ơn ngài đâu. Ha ha. Tôi chỉ quên giúp ít tiền thôi, chân chính cứu trợ bọn họ chính là cô nhi viện đó. Diệp Dương Thành khẽ cười một tiếng, nói. Nếu không còn chuyện gì khác, tôi đi trước. Dạ, buổi chiều gặp lại. Lâm Mạn Nhi nói. Được, chiều gặp lại. Diệp Dương Thành cười cười, cúp điện thoại. Đặt di động xuống, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, lẩm bẩm. Chờ cứu xong những đứa bé đáng thương kia, lại để Lâm viện trưởng đặt mục tiêu cứu trợ lên tuổi tác cao hơn, công đức huyền điểm khi hành thiện còn cao hơn trường ác đâu. Đỗ Nhuận Sinh vừa cầm sản phẩm chuẩn bị mang đi kiểm tra, lại phát hiện có 2 chiếc xe dừng trước cửa nhà máy, cửa xe mở ra, từ bên trong bước xuống 8 người. 5 nam 3 nữ, từ 20 đến 50, vừa nhìn thấy họ, khuôn mặt Đỗ Nhuận Sinh thoáng run rẩy, sắc mặt nhất thời có chút khẩn trương.